đồng thời phong ấn cấm chế cũng đã bị ăn mòn không ít địa phương, nếu là lại không sửa chữa phục hồi gia cố, liền lúc nào cũng có thể sụp đổ, cho nên nhóm chúng ta những ngày này một mực tại nơi đó một chỗ dưới mặt đất lỗ trống bên trong gia cố phong ấn cấm chế, đáng tiếc. Chớ đã, ngươi mới vừa nói bao nhiêu quỷ vật, 1000. Chu Hằng nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, nghe trình rắn giản, hắn có một loại tê cả da đầu, lưng phát lạnh cảm giác. 1000 con quỷ vật. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Đáng sợ như vậy số lượng, coi như chỉ là cựu phẩm quỷ vật, nếu là tất cả đều chạy đến, cũng đủ làm cho một châu chi địa lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Vậy bây giờ cái này tình huống là? Chu Hằng chỉ bầu trời. Chí ít chạy đến 300 con, cơ bản cũng tại thất bát phẩm trình độ, nguy hiểm cực cao. Trình Giáng Giản cũng nhìn về phía bầu trời, nhìn qua kia nồng đậm màu tím đen quan mang, trầm giọng nói. Bất quá vừa rồi nhóm chúng ta đã dùng bí bảo tạm thời đem bọn nó bắt đầu phong tỏa, không cho bọn chúng đào thoát, nhưng đây không phải kế lâu dài, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tiêu diệt bọn chúng mới được. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Chu Hằng cau mày nói, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ đây có phải hay không là sử dụng đỉnh phong thẻ thời cơ. Nếu là dùng đỉnh phong thẻ trực tiếp phóng xuất ra trạng thái đỉnh phong ngũ lôi chính pháp, nhất định có thể đem đám kia quỷ vật tất cả đều tiêu diệt. Thế nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn đang lo lắng cái kia hư hư thực thực sống mấy ngàn năm lão quỷ Huyền Ương. Khó nói Huyền Ương chỉ là một cái kia bị phong ấn quỷ vật một trong, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhóm chúng ta đã truyền tin ra ngoài, cách nơi này gần nhất tinh sứ ngay tại chạy đến, kia là một vị bước lên tứ phẩm tuyệt thế cao nhân. Trình Giáng Giản trầm giọng nói, mà nhóm chúng ta có thể làm, chỉ có chờ. Chỉ sợ nhóm chúng ta không có biện pháp đợi. Ngay tại cái này thời điểm, vẫn đứng tại Trình Giáng Giản bên người trầm mặc không nói nữ tử mở miệng, nàng chỉ vào bầu trời, thanh âm đều có chút phát run, khó mà che giấu trong lòng sợ hãi. Nhóm chúng ta lúc trước phán đoán sai, nơi đó phong ấn căn bản cũng không phải là cái gì 1000 con quỷ vật, hiện tại sụp ra phong ấn, tách ra ngươi ta ra cô cấm chế cũng không phải chỉ là 300 con quỷ vật. Đây hết thể đều là giả tượng, là bị tận lực chế tạo ra giả tượng, thậm chí liền nhóm chúng ta liên quan tới nơi này ghi chép cũng bị loại này giả tượng làm cho mê hoặc. Chỉ sợ từ đầu đến cuối, nơi này đều chỉ có một cái quỷ vật. Không, không phải quỷ vật. Là quỷ tiên A. Chương 88, lường gạt. Quỷ tiên. Đó là cái gì, cao cấp hơn quỷ vật. Chu Hằng nghe được nữ tử kia tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói quỷ tiên cái này cách gọi. Mà từ nơi này nữ tử phản ứng đến xem, quỷ tiên sự đáng sợ sợ là vượt xa quỷ vật. Quỷ tiên. Trình Giáng Giản nghe vậy cũng là ngạc nhiên kinh hô. Hiển nhiên nàng là biết được cái này khái niệm. Cái gì là quỷ tiên? Chu Hằng nhíu mày hỏi thăm. Quỷ vật tại ngũ phẩm về sau, thông qua một chút đặc thù nghi thức, chuyển hóa tự thân tồn tại trạng thái, không còn cần hấp thu dương khí, cũng không cần lại đoạt xá người khác nhục thân. Trình Giáng Giản nhanh chóng giải thích nói, đạt đến loại tầng thứ này quỷ vật tự xưng quỷ tiên. Chỉ là chuyển hóa tồn tại hình thức. Chu Hằng kinh ngạc nói, nếu như chỉ là như vậy, vậy không có tất yếu như thế sợ hãi đi. Chuyển hóa tồn tại hình thức về sau, quỷ tiên liền có thể tiến thêm một bước. Lúc trước nữ tử kia trầm giọng nói, quỷ tiên có phong hỏa lôi ba thai, nếu là đều có thể vượt qua, liền có thể đạt thiên nhân chi cảnh, dù là chỉ là vượt qua nhất trọng nạn bão, cũng có tứ phẩm chi năng, thiên nhân đều không thể nó diệt sát. Giữa thiên địa âm phong gào thét, tím đen chi quang che đậy thương khung. Dạng này hiện thế dị dạng, chỉ sợ cái này quỷ tiên chí ít đã vượt qua nạn bão. Trình Giáng Giản ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, khổ sở nói, có đại phiền toái. Quỷ tiên, nạn bão, tứ phẩm Chu Hằng thì thào nói nhỏ, nhìn trên trời đủ loại dị tượng, cau mày, trong lòng ý niệm phi tốc chuyển động. Mặc dù hắn lúc trước cũng có nghĩ qua cái này Dư Dương huyện trong thành chân chính đại địch hẳn là Huyền Ương bản thể, nhưng lại không nghĩ tới nơi này bị phong ấn lại là một tôn quỷ tiên. Một vị khả năng vượt qua nạn bão, có lẽ có được tứ phẩm chi năng quỷ tiên. Đây chính là Huyền Ương bản thể. Ngũ Lôi chính pháp có thể hắn diệt sát sao? Chu Hằng trong lòng cũng có chút không xác định. Ngũ Lôi chính pháp mặc dù cường hành, nhưng cuối cùng chỉ là một môn tông ngũ phẩm đạo pháp, chưa hẳn có thể đối cấp độ này quỷ tiên có hiệu quả. Nếu là lại phối hợp lường gạt thẻ, giảm xuống cái này quỷ tiên trí thông minh cùng lý trí, sẽ có hay không có càng lớn hy vọng. Lúc này, trên trời màu tím đen quang mang đã trở nên cực sâu cực nồng, giống như là nhường mảnh này thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Âm phong tại giữa thiên địa gào thét, lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra. Cái này khiến Dư Dương huyện trong thành tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đời này cũng chưa thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng. Bình Châu chỗ đại tề trung bộ, triều đình quản hạt năng lực cũng rất mạnh, ít có đại quy mô phân tranh, cơ bản có thể tính toán làm một mực ở vào đối lập hòa bình thời đại. Bởi vậy cực ít có người thực sự được gặp bên trong tam phẩm võ giả xuất thủ. Tuyệt đại đa số người đối bên trong tam phẩm võ giả hiểu rõ cùng nhận biết, cơ bản đều là đến từ bọn hắn tại thế tục thân phận và địa vị. Về phần những này đại nhân vật nhóm cụ thể mạnh bao nhiêu, đối với phương diện này có khái niệm người đều rất ít. Liền xem như đối với cái này có nhất định khái niệm người, phần lớn cũng là theo thuyết thư tiên sinh nói một chút không biết thực hư cố sự bên trong hiểu rõ đến. Bởi vậy, đối với bọn hắn tới nói, như thế lúc như vậy, đổi thiên tượng, điều khiển cuồng phong, trên trời rơi xuống màn sáng, phong tỏa toàn thành, thật là bình sinh ít thấy cảnh tượng, cũng là bình sinh ít thấy sợ hãi. Không có mấy người có thể hoàn toàn kềm chế trong lòng mình cảm xúc. Phản ứng cũng là đều không tương đồng. Có người lên tiếng khóc lớn, có người hướng về phía tường đụng đầu. Có người trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng hướng bầu trời dập đầu, có người cái ngồi yên lặng trầm mặc không nói, giống như là đang lặng lặng chờ đợi tử vong, còn có người trực tiếp cầm đao lau của mình, xong hết mọi chuyện. Thú vị, quá thú vị. Ngay tại cái này thời điểm, tràn đầy trêu tức ngữ khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất ở khắp mọi nơi, xuất hiện ở Dư Dương huyện bên trong thành mỗi người bên hai. Cùng lúc đó, trên trời màu tím đen quang mang bắt đầu xoay tròn, trong đó khu vực chính là rất nồng đậm kia một chỗ quang mang. Lúc này đang có một đạo bóng người theo chỗ này quang mang bên trong đi ra. Dư Dương huyện đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gặp chỗ kia quang mang bên trong đi ra tới một cái người bình thường thân hình, mặc xưa cũ hoa phục màu tím nam tử. Hắn nhìn 40-50 tuổi, mang theo một đỉnh tử sắc ngọc quan, ngũ quan đường cong rõ ràng mà khắc sâu, trán rộng đầu, lông mày dài nhỏ, ánh mắt ôn hòa, trên khỏe miệng treo nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất như là một cái yêu thích cổ đại trang phục văn nhân mà khách, nhìn hết sức hiền lành. Không có cái gì uy hiếp. Không ít người khi nhìn đến bộ dáng của hắn về sau, tâm thần đều vô ý thức có chút thư giãn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hồ tất cả người bình thường chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối đen, đầu cũng có một loại muốn bị trướng mở giống như cảm giác, đầu đau muốn nức, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ muốn ngất đi. Không ít thân có tu vi võ giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn cũng cảm giác mình đầu giống như là bị đại chú ý đập phá một cái, đau đớn vô cùng, kinh lực cùng nội khí hỗn loạn bạo tẩu. Thống khổ không chịu nổi, đứng không vững. Đây cũng là bởi vì kia theo quang mang bên trong đi ra tới nam tử bỗng nhiên biến hóa bộ dáng, trực tiếp theo người bình thường bộ dạng hóa thành một tôn cao tới trăm trượng khổng lồ tượng thần. Bốn đầu tám tay, tướng mạo dữ tợn, toàn thân cũng quấn quanh lấy màu tím đen quang mang, tản ra nồng đậm âm lãnh khí tức cùng tử vong ý vị, tựa như là muốn đem thế gian này hóa thành ma vực, cho người cảm giác 10 điểm kinh khủng. Tôn này tượng thần trên bốn cái đầu chuyển động, từ trên cao nhìn xuống đánh giá một cái toàn bộ Dư Dương huyện thành, đồng nhiên trong miệng một lời nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy, nhân loại vẫn là như vậy nhỏ bé, dạng này yếu ớt, ta thế nhưng là đã tận lực thu liễm khí tức. Lúc này, Chu Hằng cũng đang nhìn chăm chú trên trời tôn này tượng thần, cảm thụ được đối phương như núi như biển khí thế khủng bố, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí khó mà dâng lên ý niệm phản kháng. Ngay trực diện huyền ương thiên ma pháp thân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm nộ, nhưng lại hoàn toàn không cách nào lý giải ảo diệu trong đó, chưa thu hoạch được bất luận cái gì độ thuần thục. Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Cái này khiến Chu Hằng biết rõ hiện tại kia quỷ tiên tượng thần trạng thái là cái gì đồ vật. Đồng thời cũng làm cho hắn xác nhận, tôn này quỷ tiên hoàn toàn chính xác chính là hắn lúc trước đoán huyền ương bản thể. Trình dáng giản lúc này cũng là khẽ động bất động, tựa như là bị kia tượng thần uy thế chấn nhiếp, ngu ngơ đứng ở nơi đó. Quá kinh khủng. Cao tới trăm trượng thân thể, toàn thân lóng lánh màu tím đen quang mang. Bốn đầu tám tay, mang đến hai kiếp, đúng như thiên ma hàng thế. Đây chính là thiên ma pháp thân. Nhóm chúng ta còn có cơ hội. Ngay tại cái này thời điểm, cùng Trình Giáng Giản cùng nhau nữ tử kêu bỗng nhiên có chút ngạc nhiên nói, tôn này quỷ tiên hẳn là chỉ là trốn tới một bộ phận, hắn pháp thân đều là không trọn vẹn. Nói, nàng thế mà trực tiếp bay vọt lên trời, quanh thân quấn quanh lấy thúy sắc hào quang ngút trời mà lên, đồng thời tay phải nhất chuyển, lấy ra một mặt tạo hình xưa cũ gương đồng, phía trên hiện ra thanh sắc hào quang. Nhìn rất có diệu dụng. Ta dùng bí bảo ngăn chặn cái này không trọn vẹn quỷ tiên, các ngươi thừa cơ ly khai, nhất định phải nhanh. Nàng lưu lại một câu nói kia liền trực tiếp bay lên bầu trời, hướng kia cao tới trăm trượng thiên ma pháp thân vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh biếc quang huy bỗng nhiên ở trên trời nở rộ ra. Cái này cố ánh sáng màu xanh đậm tràn đầy sinh cơ, xen lẫn pháp lý, hối tụ nguyên tức, giống như là muốn tạo thành một đạo bình chướng, ý đồ đem tôn này trăm trượng pháp thân cùng phía dưới Dư Dương huyện thành cách trở ra. Một cỗ mát lạnh khí tức xen lẫn trong gió, nương theo lấy thiên địa nguyên khí lưu động, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ Dư Dương huyện thành. Điều này cũng làm cho rất nhiều tuyệt vọng người chú ý tới trên trời tình huống. Lại có thể có người tại cùng cái kia quái vật chiến đấu. Bay lên trời. Ngự bảo thi pháp. đây ít nhất là một vị lục phẩm cao thủ a. Không nghĩ tới Dư Dương huyện bên trong thế mà còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy. Hy vọng hỏa diễm lập tức tại vô số trong lòng người một lần nữa thiêu đốt. Mọi người tất cả đều không chớp mắt nhìn xem bầu trời. Mong mỏi nữ tử kia có thể thắng lợi. Chúng ta đi. Trình Dáng Giản lại là bắt lại Chu Hằng bả vai, trầm giọng nói, nàng là lục phẩm đỉnh phong, lại có món kia bí bảo hỗ trợ, hẳn là có thể ngăn cản kia quỷ tiên một đoạn thời gian. Bất quá, cái này quỷ tiên quá mức cường đại, nàng cũng không ngăn cản được bao lâu. Nhóm chúng ta lập tức ra khỏi thành, đi thông chi cường giả tới, chỉ có như vậy mới có thể cứu nàng, mới có thể cứu người nơi này. Thế nhưng là nàng vừa dứt lời. Ầm ầm. Trên trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia màu xanh biếc màn sáng lên tiếng mà nát, vỡ vụn thành vô số quang phấn mảnh vụn, tiêu tán vô hình, đúng là bị kia quỷ tiên tay không một quyền đánh nát. Vừa mới bay đi lên nữ tử trực tiếp từ trên trời ngã xuống, ném tới Chu Hằng cùng Trình Dáng Giản phía trước cách đó không xa. Nàng trong tay xưa cũ bảo kính cũng đã ảm đạm vô quang, tràn đầy vết rách. Trình Dáng Giản cả người lập tức ngây người, gương mặt dưới mặt nạ bàng trên tràn đầy ngạc nhiên cùng chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới tự mình đồng bạn dạng này một cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, vẫn là cầm trong tay bí bảo, thế mà liền vừa đối mặt cũng không có chống đỡ, cái một kích liền bị đánh giáng trấn ai. Cái này quỷ tiên không phải cũng không hoàn chỉnh sao? Vì cái gì còn dạng này cương đại? Sâu kiến chi lực. Trên trời quỷ tiên cười lạnh một tiếng, thu hồi vừa rồi nện xuống năm đấm, nói, điểm ấy bé nhỏ manh khóe, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang, thật sự là muốn chết. Cái này Dư Dương huyện người trong thành nhóm trong lòng vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng lập tức lại bị dập tắt. Lại có mấy người tiếp nhận không được đả kích, tại chỗ tự sát. Nữ tử kia ngã trên đất, cũng không chết đi, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Trình Dáng Giản tiến lên đỡ nàng miễn cưỡng ngồi dậy, tựa tại phía sau trên vách tường. Sau đó nàng lại lấy ra bình ngọc, đổ ra mấy cái óng ánh như ngọc đang ăn dược, hơi sốc lên nữ tử kia mặt nạ, cho nàng ăn vào. Khu khu. Nữ tử ăn vào đan dược, ho khan vài tiếng, máu tươi từ mặt nạ của nàng hạ lưu ra, nhuộm đỏ váy áo, nhưng cuối cùng là vững chắc thể nội chân khí cùng thương thế, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Cái này quỷ tiên không phải không trọn vẹn pháp thân. Trình Dáng Giản trầm giọng tuân hỏi. Tính sai. Nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười khổ nói, mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh quỷ tiên pháp thân, chưa tới tứ phẩm, nhưng cũng xa xa mạnh hơn bất luận cái gì ngũ phẩm, bên trong tam phẩm cấp độ lớp 10 giây chính là cao hơn tiên, nói thật đúng là không sai. Nếu có tông ngũ phẩm đỉnh phong đạo pháp, có thể đánh bại hắn sao? Chu Hằng đống nhiên đi tới, tuân hỏi. Tông ngũ phẩm đỉnh phong đạo pháp. Nữ tử kia nghe vậy rõ ràng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, hơi trầm mặc, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có hy vọng, nhưng chỉ sợ hy vọng không lớn, trừ phi là lôi pháp, chưa độ lôi kiếp quỷ tiên rất sợ lôi đỉnh. Có thể cái này thời điểm, lại đi nơi đó tìm có thể thi triển lôi pháp tông sư. Dạng này nhân vật, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy cái a. Nàng rõ ràng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao, tại bây giờ thời đại này, đạo pháp bản thân tiểu vô cùng thưa thớt, đối quỷ vật có hiệu lực đạo pháp thì càng ít. Mà lôi pháp tại nhằm vào quỷ vật đạo pháp bên trong đều thuộc về cực độ khan hiếm chủng loại. Từ trước đến nay cũng chỉ là tồn tại ở nghe đồn ở trong. Ít có người tận mắt nhìn đến. Công tử có biện pháp. Trình Dáng Giản lại là nhãn tình sáng lên. Nàng biết rõ Chu Hằng khác thường tại thường nhân chỗ, hơn phân nửa từng có kỳ ngộ, có lẽ thật có biện pháp cũng khó nói. Tông ngũ phẩm đỉnh phong đạo pháp. Nhưng lại tại cái này thời điểm, trên trời Huyền Ương bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, hắn bốn cái đầu trên tám đôi mắt nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào Chu Hằng trên thân, giữ tận miệng toét ra, cười nói, ngươi khôi phục bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Chu Hằng nghe vậy sững sờ, trong lòng ngạc nhiên không hiểu, không muốn minh bạch cái này ra hỏa là có ý gì, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, theo ngươi suy nghĩ như thế nào. Ha 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 ha. Huyền Ương chợt cười to bắt đầu. Kinh khủng tiếng gầm chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Chu Hằng, đáng tiếc, chỉ có ký ức lại để làm gì, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể lấy cửu phẩm chi thân, phóng xuất ra tông ngũ phẩm đạo pháp tới sao? Hai người phen này đối thoại, cũng làm cho Trình Dáng Giản cùng nữ tử kia nghe được mạc danh kỳ diệu, tinh tế suy tư mới sắp xếp như ý. Cái này quỷ tiên tựa hồ là coi Chu Hằng là làm người nào chuyển thế. Trình Dáng Giản lập tức liền nghĩ đến trước đó tại Thuần Dương Cung. Hướng Du Tự Hành hỏi thăm Chu Hằng tình huống thời điểm, biết được một việc. Du Tự Hành tại Hoàng Đồng Phủ Thành nơi đó đạt được một ngụm có kiếm linh thần binh cấp kiếm khí, kia kiếm linh luôn mồm nói Chu Hằng là thuần dương cung thiên nhân chuyển thế. Chỉ là thuyết pháp này bị Du Tự Hành phủ định. Bởi vì 20 năm trước thuần dương cung tọa hóa vị kia thiên nhân căn bản không có chuyển thế, thân hồn còn tại thuần dương cung bên trong ôn dưỡng, chờ đợi cơ duyên. Bởi vậy, lúc ấy Trình Giáng Giản cũng không có cầm cái này coi đó là vấn đề. Bây giờ trở về nhớ tới lại phát hiện, Du Tự Hành chỉ là phủ định Chu Hằng là thuần dương cung thiên nhân chuyển thế, cũng không phủ định Chu Hằng có thể là cái khác đại năng chuyển thế khả năng. Khó nói Chu Hằng thật là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Cái này khiến tâm tình của nàng lập tức liền trở nên phức tạp. Lúc này, Chu Hằng đã làm tốt bất cứ lúc nào sử dụng lường gạt thẻ cùng đỉnh phong thẻ chuẩn bị, nhưng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn cũng không lập tức sử dụng. Hắn hai mắt hơi khép, nhìn Cao Thâm mặt chắc, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một tia mang theo nụ cười chế nhạo, khẽ thở dài, "Huyền Ương, mấy ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là cái bộ dáng này, làm cho người chán ghét." Giọng điệu này liền phảng phất hắn cùng cái này quỷ tiên là quen biết đã lâu, nghe được một bên Trình Giáng Giản cùng nữ tử kia cũng ngạc nhiên chấn kinh, coi là Chu Hằng thật thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cùng tôn này quỷ tiên nhận biết. Trên thực tế, Chu Hằng là đang gạt Huyền Ương. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, cái này quỷ tiên cũng không hướng Chu Hằng tiết lộ qua tự mình kêu cái gì, càng không có nói qua Huyền Ương danh tự. Mà liền Chu Thiên Tuần Giới Ti cũng coi là nơi này cái phong ấn một cái hợp dương. Vậy liền mang ý nghĩa, liên quan tới Huyền Ương đủ loại tin tức, rất có thể đã tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong, ít có người biết được. Vương Thông cũng đã mất đi bị Huyền Ương tàn hồn ý thức phụ thân lúc ký ức. Như thường tình huống dưới, Chu Hằng gần như không có khả năng biết rõ Huyền Ương. Bởi vậy, hiện tại Chu Hằng đống nhiên gọi ra Huyền Ương cái tên này, cũng làm ra một bộ quen biết đã lâu bộ dạng, Huyền Ương liền có đại khái dẫn đầu đem Chu Hằng ngộ nhận làm mấy ngàn năm trước hắn phong ấn tại nơi này người kia chuyển thế. Ngươi là? Huyền Ương quả nhiên giống như là như bị sét đánh, dường như vang lên cái gì đáng sợ sự tình, tám đôi mắt tất cả đều không thể tin nhìn xem Chu Hằng, bốn tờ dữ tợn đáng sợ trên mặt, cũng lóe lên hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Không, ngươi có thể là hắn, đi chết đi. Huyền Ương tức giận gầm hét lên, trực tiếp liền từ bỏ vốn chỉ muốn trước đánh tan Chu Hằng tâm linh, lại cướp đoạt hắn cố này thuần dương chi thể cùng đại năng chuyển thế chi hồn ý niệm. Muốn hạ sát thủ. Thế nhưng là, khi hắn điều động thể nội pháp lực, nhấc lên tám cánh tay, muốn thi triển thủ đoạn hủy đi toàn bộ Dư Dương huyện thành thời điểm, động tác đông nhiên đình trệ ở. Hắn đông nhiên quên đi tự mình muốn làm cái gì. Bất quá, Huyền Ương dù sao cũng là vượt qua nạn báo quỷ tiên, ý chí có chút kiên định, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đúng. Ta là muốn công kích, ta muốn hủy diệt nơi này hết thảy. Có thể ngay sau đó, hắn lại bắt đầu xoắn suýt mình bây giờ có tám cánh tay, hẳn là trước dùng cái tay kia tiến hành công kích. Hắn bị lường gạt. Trí thông minh thấp xuống. Chương 89, ba cái tuyển hạng. Tại phát hiện Huyền Ương thật nổi giận sau, Chu Hằng liền làm cơ quyết đoán sử dụng lường gạt thẻ. Lường gạt thẻ đồng, có thể giảm xuống người trí thông minh, đình trệ người suy nghĩ, tiêu diệt người lý trí. Hiện tại Huyền Ương ngu ngơ tại nguyên chỗ, rõ ràng là nhận lấy trước hai loại này hiệu quả ảnh hưởng. Sau đó hắn sẽ mất đi lý trí. Tại mất đi lý trí về sau, hắn chỉ còn lại bản năng, như thường tình huống dưới, hắn sẽ tuần hoàn theo phẫn nộ cùng cuồng bạo cảm xúc, lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong, lực phá hoại có thể sẽ càng mạnh. Đáng tiếc, hắn trí thông minh bị thấp xuống, suy nghĩ cũng bị dừng lại, vô luận là phẫn nộ vẫn là cuồng bạo, hoặc là cái khác bản năng cảm xúc, tại dạng này tình huống dưới, cũng đều không cách nào vận chuyển. Thế là, Huyền Ương không cách nào đi theo ý chí của mình khống chế thân thể, cũng vô pháp khống chế trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ, càng không cách nào dùng cái này đến thi triển các loại quỷ tiên thủ đoạn. Ý vị này, hắn không cách nào phản kháng lường gạt thẻ hiệu quả. Chỉ có thể chờ đợi lường gạt tiếp tục thời gian kết thúc, trước lúc này hắn cũng chỉ có thể làm một đồ có sức mạnh lại hoàn toàn không cách nào vận dụng trống rỗng. Mà bị thấp xuống trí thông minh hắn hoàn toàn không ý thức được điểm ấy. Thậm chí còn có thể càng không ngừng xoắn suýt tự mình hẳn là động trước cái tay nào, trước nháy con mắt nào, mở miệng lúc động bất động đầu lưỡi, động đầu nào đầu lưỡi dạng này một chút ngu xuẩn vấn đề. Ầm. Ngay tại cái này thời điểm, chỉ nghe giữa trời một tiếng vang thật lớn, nguyên bản cao tới trăm trượng thiên ma pháp thân bỗng nhiên hỏng mất, tán làm vô số màu tím đen quang mang mảnh vụn. Huyền Ương khôi phục thành mới vừa từ màu tím đen quang mang trong vòng xoáy đi ra lúc bộ dáng, mặc trường bào màu tím, mang ngọc quan, trán rộng đầu, lông mày dài nhỏ trung niên nam tử bộ dáng. Pháp thân trạng thái duy trì đồng dạng cần lý trí. Hiện tại Huyền Ương lý trí bị ngắn ngủi tiêu diệt, tự nhiên không cách nào lại duy trì pháp thân trạng thái. Chỉ có thể trở về hình dáng ban đầu. Mà đang khôi phục nguyên trạng về sau, hắn vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại trên trời, giống như là đồ đần, không biết rõ tiếp xuống phải làm gì, hơn không biết rõ phải nên làm như thế nào. Trình Giáng Giản còn có đồng bạn của nàng đã là trợn mắt hốt mồm, đầu tiên là không thể tin nhìn lên trên trời băng tán pháp thân Huyền Ương, sau đó lại cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Chu Hằng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chu Hằng làm cái gì? Vì cái gì cái này quỷ tiên vừa mới còn tại nổi giận, muốn thi triển hủy diệt hết thể công kích, trong nháy mắt giống như là biến thành một cái đồ đần, không chỉ có băng tán pháp thân, còn sững sờ tại nơi xa khẽ động bất động. Đây là dạng gì thủ đoạn, không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Đơn giản không thể tưởng tượng. Thật bất khả tư nghị. Dư Dương huyện trong thành mọi người cũng đều lăng lăng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn nguyên bản đã triệt để tuyệt vọng, vừa mới hy vọng hỏa diễm giấy lên lại bị hung hăng dội tắt, nhường không ít người cũng có tự sát sự tình ý nghĩ. Dù sao đều là chết. Chết tại quái vật kia trong tay, còn không biết rõ hạ chàng thế nào. Chẳng bằng tự mình kết liễu. Nhưng là bây giờ, bất thình lình biến hóa tựa như là một đạo phá vỡ hắc ám ánh sáng, nhường bọn hắn bị màu tím đen bao phủ nội tâm một lần nữa trở nên quang minh. Quái vật kia biến thành người, tựa hồ còn ngốc trệ tại nơi đó. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa có chân chính đại năng, cường giả chân chính xuất thủ. Rất nhiều người vui đến phát khóc, rất nhiều người quỳ trên mặt đất, có xa lạ nam nam nữ nữ ôm ở cùng một chỗ, hoan hô, nhảy cẫng, cũng mong mọi thắng lợi cuối cùng đến. Giờ này khắc này, Chu Hằng thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm. Bộ dạng này thần sắc giống như là đạo cung bên trong trên bức họa tiên nhân, trên thân không hiểu ít một chút nhân vị, nhiều hơn mấy phần tiên khí, phảng phất lúc nào cũng có thể ly trần phi thăng mà đi. Một bên Trình Dáng Giản nhìn thấy Chu Hằng thần thái biểu lộ, trong lòng không hiểu có chút thương cảm. Nàng không khỏi nhớ tới tự mình ở tại Chu Hằng nuôi trong nhà tổn thương kia đoạn thời gian. Hai người nói giỡn hô động, thật vui vẻ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng lại là nàng xuống núi đến nay, hiếm thấy thanh nhàn, hiếm thấy vô ưu vô lự, rất vui vẻ một đoạn thời gian. Nàng đối Chu Hằng ấn tượng cũng là cái kia thời điểm hình thành. Một cái có chút ít tham tài, nhưng rất hiền lành, rất ôn nhu. Nói chuyện cũng rất thú vị người. Một cái tu luyện võ công không phân ngày đêm, khắc khổ nghiêm túc tới cực điểm, xuất thân mặc dù phổ thông, nhưng lại phi thường tiến tới người. Một cái đối mặt nguy hiểm không hốt hoảng chút nào, đầu não thanh tỉnh, trọng nghĩa khí nặng bằng hữu, lại hết lòng tuân thủ cam kết người. Ân, còn có nấu cơm cũng rất ăn ngon. Đây là Trình Dáng Giản đối Chu Hằng ấn tượng. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được, tự mình đối Chu Hằng những này ấn tượng tựa hồ muốn bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước mắt cái này Chu Hằng giống như là ngay tại hướng một người khác chuyển biến. Có một cái trưởng không nguyên khí, vận chuyển pháp tắc, có thể di sơn đảo hải, bắt trăng hái sao đại năng, ngay tại trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Cái này có lẽ chính là kiếp trước của hắn. Nay lại là một cái không cách nào nghịch chuyển quá trình. Làm Thuần Dương Tông chân truyền đệ tử, tứ phẩm tuyệt thế cao nhân thân truyền đệ tử, Trình Dáng Giản phi thường rõ ràng chuyển kiếp trùng sinh đại năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau là cái dạng gì. Cơ bản đều là chuyển thế sau ký ức. Coi như một lần nhân sinh khúc nhạc dạo ngắn, chỉ coi là một đoạn trải qua. Dù sao, chuyển thế sau ngắn ngủi mấy chục năm ký ức, như thế nào cùng kiếp trước ngàn năm tu hành đánh đồng. Lại nồng đậm nước canh, phóng trong biển lớn cũng nếm không ra hương vị. Trí nhớ của hắn thật muốn thức tỉnh. Trình Dáng Giản bỗng nhiên có chút bận tâm, Chu Hằng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, vẫn sẽ hay không nhớ kỹ kia ngắn ngủi hai ngày thời gian. Hơn phân nửa là sẽ không đi. Theo kia quỷ tiên phản ứng đến xem. Chu Hằng kiếp trước vô cùng có khả năng chính là mấy ngàn năm trước đối với hắn thực hiện cấm chế phong ấn đại năng. Chỉ là chuyển thế sau vài chục năm trải qua bên trong hai ngày, đối với như vậy cấp độ đại năng mà nói, lại coi là cái gì? Nàng càng nghĩ càng là thương tâm, túi đầu. Liên liên vừa mới nhìn thấy huyền ương pháp thân băng tán vui sướng cũng bị triệt để tách ra. Nhưng trên thực tế, Chu Hằng hiện tại bộ dạng này thần thái cùng biểu lộ, tất cả đều là diễn xuất tới. Sử dụng lường gạt thẻ đối với hắn bản thân căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, đã huyền ương coi hắn là làm đại năng chuyển thế, vậy hắn vừa vặn kế liền mà tính, trực tiếp chứa vào thực chất. Nguyên bản hắn còn tại phát sầu muốn làm sao giải thích tự mình những này cường đại thủ đoạn đâu. Hiện tại cũng có giải thích. Đơn giản hoàn mỹ. Vì để cho hiệu quả càng thêm chân thực, Chu Hằng quyết định lại thêm đem liệu. Mở ra Kim Hà Mạn Thiên. Dị tượng đặc hiệu Kim Hà Mạn Thiên, đây là một loại đơn thuần dị tượng đặc hiệu. Không có bất luận cái gì uy lực, có thể để cho mình quanh người lấp lánh lên kim quang, đồng thời trên trời cũng nở rộ mở đầy trời ánh vàng, hai tướng hô ứng, thiên nhân hợp nhất. Thế là, tại Trình Dáng Giản trong mắt, Chu Hằng trên thân bỗng nhiên lấp lánh lên từng tầng kim quang, đem chung quanh màu tím đen cũng chiếu sáng, khuôn mặt hình dáng tại kim quang chiếu rọi có vẻ càng thêm khắc sâu, cả người cũng đều trở nên vô cùng thần thánh. Cái này khiến nàng hơn thương tâm. Ông, ngay tại cái này thời điểm, trên trời truyền đến nhỏ xíu rung động âm thanh, ngay sau đó liền có từng đạo kim sắc hào quang, phá vỡ từng tầng màu tím đen quang mang đầy trời mà tới. Tình hình như thế, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thiên nhân sinh ra lúc pháp tắc đại đạo thông cảm, thiên địa sinh ra dị tượng, 10 điểm thần kỳ, vô cùng lộng lẫy. Nhất là, tại dạng này đầy trời áng vàng xuất hiện trước đó, bao phủ thiên địa thế nhưng là âm trầm tĩnh mịch làm cho người cảm thấy tuyệt vọng màu tím đen quan mang, cả hai vừa so sánh, tất cả mọi người cảm giác được mảnh này phiến áng vàng vô cùng mỹ hảo. Mặc dù Huyền Ương còn chưa có chết, thậm chí còn vẫn tại trên trời đứng đấy, nhưng là Dư Dương huyện bên trong người nhìn thấy cái này áng vàng liền kiên định cho rằng, đây tuyệt đối là thắng lợi ánh dạng đông, quái vật kia lập tức liền phải chết. Liên Liên Trình dáng giản đồng bạn bên cạnh, lúc trước bay thượng thiên đi ý đồ ngăn cản Huyền Ương nữ tử kia, cũng nhịn không được nhìn xem đầy trời áng vàng nở nụ cười. Còn chỉ Chu Hằng, đối bên người Trình dáng giản nói, xem ra cái này thiếu niên thật là đại năng chuyển thế a, hiện tại hắn ký ức muốn thức tỉnh đi, thế mà còn sinh ra lợi hại như vậy dị tượng, ghê gớm a. Nô, là a. Trình dáng giản không yên lòng phụ hòa nói. Chu Hằng gặp hiện tại đặc hiệu đã kéo căng, lường gạt thẻ tiếp tục thời gian cũng đi qua 1/10. Đến sử dụng đỉnh phong thẻ thời điểm. Đỉnh phong thẻ, có thể sử dụng một môn võ công hoặc là một môn đạo pháp đỉnh phong độ thuần thục tiến hành một lần công kích. Tông ngũ phẩm ngũ lôi chính pháp kim thư, chưa tập được, 0000-3561. Sử dụng đỉnh phong thẻ. Trong nháy mắt này, Chu Hằng chỉ cảm thấy tự mình bỗng nhiên ở giữa rơi vào một mảnh lôi đỉnh trong hải dương. Tứ phía bốn phương tám hướng tất cả đều là kim sắc lôi đỉnh, chí cương chí dương, chí cao to lớn, xen lẫn âm dương, vận chuyển ngũ hành, đi thiên địa chi khí, đi vạn vật lý lẽ. Liên quan tới lôi pháp vô tận huyền diệu, tựa như lập tức liền ngưng tụ tới hắn trong bàn tay. Đồng thời, tại cái này cùng thời khắc đó, tông ngũ phẩm ngũ lôi chính pháp kim thư, 12 tầng, 12.000-12.000. Độ thuần thục tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đến bên trong tam phẩm cấp độ, vô luận là võ công vẫn là đạo pháp, độ thuần thục cũng sẽ không tiếp tục là thống nhất sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại thành, viên mãn, mà là biến thành khác biệt số tầng, khác biệt võ công đạo pháp cũng đều có khác biệt số tầng. Lúc này, giữ tại Chu Hằng phải trong tay cái này một đoàn chánh diệu minh diệt, xen lẫn âm dương, ngưng luyện ngũ hành kim sắc lôi quang, chính là 12 tầng đỉnh phong ngũ lôi chính pháp. Lập tức, hắn tay trái bấm quyết, tay phải hướng lên trời. Ngũ tạng ngũ hành chi khí ngưng tụ, hợp âm dương chi lý, xen lẫn vì lôi đỉnh chi chủng. Cái này khiến nguyên bản liền hất lên kim quang Chu Hằng lại mặc vào một tầng từ lôi quang dệt thành chiến giáp. Ầm ầm. Thiên nộ đồng dạng lôi minh vang lên, núi cao đồng dạng to lớn lôi cầu từ trên trời giáng xuống, hướng vẫn còn ngốc trệ ngu dại trạng thái Huyền Ương bổ tới. Đồng thời, tại bổ chúng trong nháy mắt, lôi quang lại hóa thành một cái thông thiên triệt địa lôi kiếm, chém chúng Huyền Ương. Tại thời khắc này, vô luận là tử hắc quang mang, vẫn là đầy trời áng vàng, đều muốn cho cái này không có gì sánh kịp lôi quang nhường đường. Liền giống như thiên ý huy hoàng giáng lâm. Tồi khô lạc hủ. Phá diệt chư tà. Phu lôi đỉnh người, thiên địa chi đầu mối. Cho nên lôi chính là thiên chi hiệu lệnh, nó quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thể giai thuộc lôi có thể chủ trì. Ngũ lôi chính pháp. Vâng. Huyền ương cái này quỷ tiên tại như vậy lôi đỉnh thiên uy hoanh kích phía dưới, giữa trời nổ tung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hình thân đều tán, không còn tồn tại. Có thể đạo này lôi quang tại diệt sát không trung Huyền ương về sau. Cũng không đình chỉ công kích, mà là tiếp tục hướng về đại địa đánh rớt. Ầm ầm. Dư Dương huyện thành Nam chỗ kia phiến hoang vu khu vực tại lôi đình oanh kích phía dưới triệt để đổ sụp, phía dưới khổng lồ lỗ chống hiện hiện ra, tàn phá cấm chế cũng bị xông phá. Cái này một đạo ngũ lôi chính pháp lại một lần nữa chuẩn xác không sai lầm trúng đích bên trong Huyền Ương, đây là lưu lại cấm chế ở trong bản thể, cũng tương tự ở vào bị lường gạt trạng thái. Tại lôi đình oanh kích phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này hôi phi yên diệt. Chúc mừng ngài. Đánh chết thập tử vô sinh tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng sống sót địch nhân Huyền Ương, nhưng tại trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Khởi động lại một lần, nhường trong vòng phương viên trăm dặm trạng thái rút lui hồi trở lại 3 phút trước, không phải đảo ngược thời gian. Phục sinh một lần, tự mình một lần phục sinh cơ hội hoặc chỉ định một cái sinh mệnh khởi tử hoàn sinh. Hủy diệt một lần, một sự vật hoặc là một cái sinh mệnh triệt để hủy diệt. Chương 90, một cái mục tiêu nhỏ. Thế mà không phải ban thưởng túi phúc rồi. Chu Hằng hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, cái này có vẻ như cũng hợp lý. Huyền Ương là vượt qua nạn báo quỷ tiên, trạng thái toàn thịnh có thể so với tứ phẩm tuyệt thế cao nhân, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết hắn. Coi như bị phong ấn mấy ngàn năm, trốn tới còn chỉ là thân thể tàn phế phát thân, chỉ là mạnh hơn ngũ phẩm một chút, còn chưa tới lục phẩm cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Lúc này hắn có thể thu được như vậy huy hoàng chiến tích, kỳ thật đều là bởi vì lường gạt thẻ cùng đỉnh phong thẻ. Tự thân cơ bản không có xuất lực. Cái này cùng bình thường chiến thắng đối phương tình huống có chút không quá đồng dạng. Dù sao, dù là dùng canh kim kiếm khí quyết chém giết triều hiện thời điểm, hắn đều là tự mình dùng kiếm chiêu. Mà lại, Huyền Ương hoàn toàn chính xác quá mạnh. đổi phương thức tưởng thưởng cũng là như thường. Chỉ là, cái này ba cái tuyển hạng, có chút khó chọn A. Chu Hằng trong lòng phát sầu. Cái thứ nhất khởi động lại không hề nghi ngờ tuyệt đối là thần kỹ. Có thể cụ thể hiệu quả vẫn là phải xem tình hình lúc đó, cùng tự mình nắm trong tay thủ đoạn gì. Nếu như tự thân có năng lực cải biến hết thảy, chỉ là bởi vì một ý nghĩ sai lầm đúc thành sai lầm lớn, hoặc là vội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào ám toán, vậy chỉ cần khởi động lại, tự nhiên có thể cải biến chuyện kết quả. Nhưng nếu như bản thân tự mình liền bất lực, coi như rút lui hồi trở lại 3 phút trước đó, chỉ sợ cũng không có biến hóa gì. Nói ngắn gọn cái này tuyển hạng tương đối khảo nghiệm thao tác cùng át chủ bài. Cái thứ hai phục sinh tác dụng cũng không nhỏ, khởi tử hoàn sinh thủ đoạn như vậy, vô luận tại cái gì thời điểm đều có thể xưng là kỳ tích. Mà lại cái này ban thưởng trong miêu tả, cũng không hạn chế cụ thể cấp độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần Chu Hằng nghĩ, đại khái dẫn đầu là cái gì cấp độ sinh mệnh đều có thể phục sinh. Tỷ như vẫn lạc nhất phẩm thần thánh, thậm chí trong truyền thuyết thần thoại tiên thần, cũng có thể. Đương nhiên, vẫn là đến có thi cốt mới được. Bất quá, hắn căn bản không có tất yếu phục sinh những cái kia. Mà lại hắn đã có một tấm chết thay phủ, tạm thời cũng không có gì muốn phục sinh người, cái này cơ bản có thể bài trừ. Cái thứ ba hủy diệt liền càng thêm trực tiếp, đơn giản thô bạo, hoàn toàn có thể coi như cực kỳ đỉnh cấp át chủ bài, lại không có hạn chế cấp độ, liền xem như tiên thần cũng hủy diệt cho người xem. Ân, cũng không biết rõ cái này thiên địa thế giới, hoặc là toàn bộ vũ trụ, có tính không một sự vật. Nếu như coi là... Cuối cùng, trải qua một phen cân nhắc, Chu Hằng vẫn là lựa chọn cái thứ nhất khởi động lại. Mặc dù năng lực này tương đối khảo nghiệm thao tác cùng át chủ bài, nhưng Chu Hằng chính là không bao giờ thiếu cái này. Chỉ cần còn có thể mở túi phúc, lá bài tẩy của hắn liền tuyệt đối sẽ không ít. Trạng thái rút lui 3 phút, lại một lần, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là có thể thao tác tính mạnh nhất, mà lại có thể dùng đến ứng đối đủ loại ngoài ý muốn. Ứng dụng phạm vi phổ biến nhất. Về phần phục sinh cùng hủy diệt, Chu Hằng trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm giác hai cái này tuyển hạng một mặt là hiệu quả có chút một loại. Có thể ứng đối tình huống tương đối ít. Dù là trên đó hạn có lẽ rất cao, có thể đối với hắn hiện tại tới nói, đều có chút gân gà. Dù sao, vô luận là phục sinh cao tầng thứ sinh mệnh, vẫn là hủy diệt cao tầng thứ sự vật cùng sinh mệnh, Chu Hằng hiện tại cũng không có cái nhu cầu này. Khả năng về sau sẽ dùng đến, nhưng đợi đến về sau hắn có lẽ liền có cái khác tốt hơn thủ đoạn. Mà lại, khởi động lại cái này một hạng, kỳ thật đã tới một mức độ nào đó đã bao hàm phục sinh cùng hủy diệt. Cụ thể xem thao tác. Bởi vậy, trải qua một phen tổng hợp cân nhắc về sau, Chu Hằng lựa chọn khởi động lại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế gian bao nhiêu sự tình, đều là chỉ kém một cái nếu như có thể làm lại. Xác định lựa chọn ban thưởng gì về sau. Chu Hằng liền triệt hồi đầy trời áng vàng, đồng thời giả bộ như một bộ kiệt lực hư thoát bộ dáng, trong mắt lật một cái, hai chân mềm nhũn, liền muốn hướng bên cạnh ngã xuống. Hắn dự định làm bộ kiệt lực hôn mê, sau khi tỉnh lại liền giả bộ như một mặt mê mang bộ dạng, công bố đôi lúc trước tình huống chỉ có mơ hồ ấn tượng. Cụ thể chuyện gì xảy ra chính hắn cũng không rõ ràng. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa trình dáng giản bọn người cảm thấy mình đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, có thể giảm bớt không ít phiền phức, cũng sẽ không đem lẫn nhau quan hệ trong đó làm cương. Dù sao, cái gì kiếp trước kiếp này ai là chủ xoắn suýt, Chu Hằng thế nhưng là tại mỗi điểm nhìn qua thật nhiều lần, thường xuyên sẽ kéo ra đến một đống lớn phiền phức. Như bây giờ an bài, chờ đã hôn mê sau tỉnh lại sau giấc ngủ, tự mình vẫn như cũ là đối kiếp trước chỉ có linh tinh một điểm mơ hồ ấn tượng Chu Hằng. Lúc trước đống nhiên bộc phát, chỉ là gặp phải nguy cơ sinh tử lúc đặc thù tình huống. Kịch bản cũng biên tốt. Hoàn mỹ. Đối với thân có nội công võ giả tới nói, khống chế tự thân khí huyết, điều hòa khí tức, giả bộ như hôn mê bất tỉnh bộ dáng, cũng không phải là khó khăn gì sự tình, có thể chỉ là như vậy, khó mà giấu giếm được cao thủ dò xét, cho nên còn phải phối hợp thanh tâm quả dục trạng thái mới được. Chu Hằng dựa theo kịch bản hướng trên mặt đất quẳng đi. Cũng dự đoán bên trong ngã sắp xuống trên đất đau đớn lại là chưa từng xuất hiện. Hắn cảm giác tự mình tựa như là rót vào một cái ấm áp mềm mại trong lồng ngực, thanh nhã mùi thơm ngát yếu ớt mà tới. Trình dáng giản gặp Chu Hằng muốn ngã sắp xuống, tới đỡ lấy hắn. Cái này khiến Chu Hằng có chút ngộng. Bất quá, giảng đạo lý, thật rất dễ chịu. Như lan giống như sạ. 18 tuổi thiếu nữ. Chu Hằng vừa rồi toàn lực tập trung tinh thần diễn vừa ra vợ kịch, tâm thần không khỏi có chút mỏi mệt. Lúc này bỗng nhiên rót vào cái này nhuyễn ngọc ôn hương bên trong, không khỏi có chút say mê. Bất quá, hắn biết rõ bây giờ không phải là hưởng thụ thời điểm. Mở ra thanh tâm quả dục trạng thái. Cái này lập tức liền để đầu góc của hắn vì đó trống không. Đồng thời phân tạp cảm xúc ý niệm phảng phất là bị gió mát phủ nhẹ, chỉ còn lại một mảnh trống rông ý lạnh. Rốt cục có thể an tâm làm bộ hôn mê. Trình Dáng Giản hôn mê Chu Hằng, cùng chân chính hôn mê Thẩm Tinh Tinh, đi tới một cái khách sạn bên trong dàn xếp. Mà đồng bạn của nàng thì là đi kiểm tra Huyền Ương bị phong ấn địa phương. Cái kia quỷ tiên đã hình thần câu diệt, triệt để không còn tồn tại. Nữ tử kia điều tra về sau trở về nhà trọ, hướng Trình Dáng Giản miêu tả nơi đó tình hình. Loại kết quả này nhường hai người bọn họ cũng phi thường chấn kinh, tất cả đều ngạc nhiên không hiểu nhìn về phía ngay tại hôn mê Chu Hằng. Lúc trước kia Huy Hoàng Thiên Uy lôi quang, không khỏi cũng quá cường đại. Lại có thể trực tiếp một lôi liền đánh chết vượt qua nạn báo quỷ tiên. Đơn giản không thể tưởng tượng. Dù sao, cái này quỷ tiên tại trên bản chất đã cùng quỷ vật có chỗ khác nhau, vượt qua nạn báo về sau bản chất tăng thêm một bước, bất diệt đặc tính cũng theo đó tăng cường, liền bình thường thiên nhân thủ đoạn cũng không có biện pháp, phần lớn chỉ có thể dùng cấm chế phong ấn, 10 điểm khó giải quyết. Mà Chu Hằng lúc trước thi triển môn kia lôi pháp, phẩm giai cấp độ mặc dù không thấp, nhưng cũng sẽ không cao lắm, hẳn là chỉ là tông ngũ phẩm, nhiều lắm thì tuyệt tứ phẩm cấp độ, lại có thể một kích diệt sát bực này quỷ tiên. Đủ để thấy môn này đạo pháp chi đặc thù. Liên quỷ tiên đều có thể giết, hơn uổng luận phổ thông quỷ vật. Đây quả thực là dùng để đối phó quỷ vật tuyệt thế đại sát khí. Ngươi không có ý định giới thiệu hắn nhập ti sao? Nữ tử kia thấp giọng hỏi thăm Trình Dáng Giản. Ý tứ này rất rõ ràng, nàng muốn cho Chu Hằng gia nhập Chu Thiên Tuần Giới ti, cũng chỉ có dạng này, môn kia uy lực đáng sợ lôi pháp, khả năng mức độ lớn nhất phát triển nó tác dụng. Không có ý định. Trình Dáng Giản lại là không chút nghĩ ngợi lắc đầu, cũng không biết là không hề nghĩ ngợi. Vẫn là trong lòng đã sớm có quyết đoán, hắn nhân sinh không nên chỉ có điều tra, truy sát quỷ vật. Huống chi, hắn có lẽ thật là một vị đại năng truyền thế, như kiếp này quá mức không thú vị, chắc hẳn về sau chân chính khôi phục kiếp trước ký ức, sẽ quên mất càng nhanh đi. Ta không muốn dạng này. Chỉ là câu này, nàng không nói ra khỏi. Tốt, Chu Thiên Tuần Giới ti chưa từng cưỡng cầu tại người, huống chi đây cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nữ tử kia thẳng thắn chút đầu, nhìn thoáng qua Chu Hằng, đối Trình Dáng Giản nói. Ta muốn đi trước, nơi này phát sinh sự tình cần hướng ti bên trong bẩm báo rõ ràng. Ta qua đi lại hồi trở lại. Trình Dáng Giản có chút gật đầu, nói, trên đường xem chừng. Ừm. Nữ tử gật đầu, đứng dậy cáo từ, thay ta hướng vị kia thiếu hiệp hoặc là tiền bối nói một tiếng cảm ơn đi. Nói xong, nàng phi thân ra cửa sổ, ly khai nhà trọ gian phòng. Thiếu hiệp, tiền bối Trình Dáng Giản nhai nuốt lấy hai cái xưng hô, hơi có chút xuất thần. Nàng tố thủ nâng lên, nhẹ nhàng kéo ở lại ba. Ngheo đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem đang nằm trên giường Chu Hằng, không, không phải là tiền bối, sẽ chỉ là thiếu hiệp hoặc là công tử. Tiền bối, là xưng hô Chu Hằng kiếp trước. Chu Hằng tỉnh lại thời điểm, Trình Dáng Giản đã đổi trang phục. Rút đi Chu Thiên Tuần Giới ti quần áo cùng mặt nạ. Đổi mặc thuần dương cung đạo bảo. Đương nhiên, nàng là đi một căn phòng khác bên trong đổi. Hiện tại thân phận của nàng không còn là Chu Thiên Tuần Giới ti tinh sứ, mà là thuần dương cung chân truyền đệ tử. Nhân bảng thứ 10 Quỳnh Phong tiên tử Trình Dáng Giản. A, Trình cô nương. Chu Hằng diễn xuất một bộ nghi ngờ biểu lộ, đánh giá một cái chu vi, ta tại sao lại ở chỗ này, ta nhớ được lúc trước tôn này quỷ tiên, TT. Hắn hút một ngụm khí lạnh, đưa tay đè lên huyệt thái dương, một bộ có chút nhức đầu bộ dáng. Không có sao chứ? Trình Dáng Giản vội vàng đi qua, lấy ra bình ngọc đổ ra một quả đan dược, nói, đây là an thần dưỡng tâm đan, đối tẩm bổ thần hồn, an tâm định thần rất hữu dụng. Ngươi nhanh phục dụng một quả. An thần dưỡng tâm đan. Chu Hằng nghe vậy lại là lập tức kinh hô lên, liên tục khoát tay lắc đầu. Không, ta đây cũng không thể ăn à, ngàn lượng bạc một quả. Ta tình nguyện ngươi đưa ta quả này đang ăn dược, sau đó bán đi nó rơi à. Phốc phốc. Trình Dáng Giản nghe vậy lập tức bật cười, nguyên bản hai đầu lông mày ngưng kết ưu sầu cũng tiêu tán không ít. Ngươi vẫn là cái dạng này đâu, vậy cái này đan dược liền xem như đáp tạ ân nhân cứu mạng, như thế nào? Ân, vẫn là như vậy để ý tiền tài. Vậy liền vẫn là trước kia Chu Hằng, phát hiện này nhường trong nội tâm nàng vui vẻ. Ân nhân cứu mạng Chu Hằng nghe vậy có chút mê mang, nhíu mày ngưng thần suy tư, một lát sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, là ta giết cái kia quỷ tiên. Ta giống như hoàn toàn chính xác thi triển một chút thủ đoạn, có thể nhớ không rõ, hình ảnh rất mơ hồ. Diễn kỹ này, Chu Hằng cảm thấy có thể cho mình đánh 90 điểm. Ngươi nhớ không rõ rồi. Trình Dáng Giản không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói. Kỳ thật nhớ không rõ cũng tốt, nguyên bản ta còn có chút lo lắng, ngươi có thể hay không bị kia quỷ tiên ảnh hưởng tâm cảnh, chậm trễ về sau võ đạo tu hành. Cái này Trình cô nương cũng không tất lo lắng. Chu Hằng cười cười, lập tức lại cau mày nói, kỳ thật tại kia quỷ tiên biến thành khổng lồ tượng thần thời điểm, ý thức của ta cũng có chút mơ hồ, hắn nói qua cái gì ta cũng không chút nghe rõ ràng. Bất quá, tại kia đoạn thời gian bên trong, ta còn chứng kiến rất nhiều đứt quãng hình ảnh cùng tin tức, tựa như là lẻ tẻ mảnh vỡ. Tại trong óc của ta hiện lên, nhưng cũng đều không rõ ràng, 10 điểm mơ hồ. Đồng thời hắn nhận lấy đan dược, để vào trong miệng, lập tức cũng cảm giác được có từng tia ý lạnh theo hết hầu hướng phía dưới, đảo mắt liền thông suốt toàn thân, trực tiếp nhường tinh lực của hắn khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Thật là lợi hại đan dược. Chu Hằng nhịn không được sợ hãi thán phục, lấy cái này đan dược dược lực hiệu quả, đừng nói là thần hồn của hắn kỳ thật cũng không nhận tổn thương gì, coi như thật bị hao tổn, cái này một quả đan dược cũng có thể giúp hắn rất nhanh khôi phục tới. Không hổ là giá trị ít nhất ngàn lượng bạc bảo bối. Đối công tử hữu hiệu liền tốt. Trình dáng giản tiêu ỷ hiệp như hoa, lập tức hơi trầm tư, bày ngay ngắn thần sắc nói, công tử nhìn thấy những cái kia lẻ tẻ hình ảnh, có lẽ chính là ngươi trí nhớ của kiếp trước, ngươi hẳn là một vị nào đó cổ đại đại năng chuyển thế. Dạng này a? Chu Hằng sờ lên cái cằm, cười nói, đại năng chuyển thế, nghe cũng còn không tệ bộ dạng, nếu như không phải cái kia kiếp trước, có lẽ lần này nhóm chúng ta đều phải chết. Nói thì nói thế không sai, Trình dáng giản muốn nói lại thôi. Cô nương là đang lo lắng ta trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, đem kiếp này nhân cách hòa tan a? Chu Hằng cười nói. Trình dáng giản không nói chuyện, nhưng thần thái đã ngầm thừa nhận. Nếu là ta tốc độ tu luyện so kiếp trước thức tỉnh càng nhanh, đó phải là bằng vào ta là chủ đi. Chu Hằng nói. A. Trình dáng giản nghe vậy lập tức sửng sốt, ngây người một lát, nói, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Quả thật, bình thường tình huống dưới, kiếp trước hơn ngàn năm thời gian trải qua đều sẽ đem một thế này mấy chục năm trải qua hòa tan. Nhưng nếu như một thế này ngắn ngủi mấy chục năm có thể bước lên tam phẩm, thậm chí nhị phẩm, trí nhớ kiếp trước thời gian lại dài, hơn phân nửa cũng so không lên một thế này mấy chục năm, hơn phân nửa vẫn là sẽ lấy một thế này làm chủ. Đơn giản tới nói, chính là tăng lên một thế này ký ức chất lượng. Thời gian không đủ, đặc sắc đến con gót. Oanh oanh liệt liệt mấy chục năm, chưa hẳn liền so ngàn năm ngồi chơ ngộ đạo tới chênh lệch. Chỉ cần tốc độ tu luyện đầy đủ nhanh, hoàn toàn chính xác có thể chạy thắng trí nhớ kiếp trước thức tỉnh tốc độ, cái này trên logic là đi đến thông. Thế nhưng là, cái gì mới gọi đầy đủ nhanh? Chu Hằng nhìn thấy Trình dáng giản lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ, liền cười nói, cô nương yên tâm liền tốt, ta tốc độ tu luyện, cũng không chậm. Dù sao bật học người chơi. Thốt chân lòng tin. Trình dáng giản lông mày cũng giãn ra, bóng ánh khỏe môi có chút nhếch lên, cười nói, vậy ta trước hết chờ ngươi đuổi kịp ta rồi. Võ đạo thất phẩm đỉnh phong, nhân bảng 10 vị trí đầu. Đây không phải một cái mục tiêu nhỏ. Cô nương chờ lấy là được. Chu Hằng cười nói. Trình dáng giản cho Chu Hằng lưu lại phong tỏa dương khí phụ triện về sau liền lì khai. Chu Hằng đi tới trước cửa sổ nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lúc này đêm đã khuya. Có thể Dư Dương huyện trong thành vẫn như cũ náo nhiệt. Vừa mới kiếp sau quãng đời còn lại Dư Dương huyện thành, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy trùng hoạch tân sinh tiếu dung. Rất nhiều người vô luận ngày xưa quan hệ như thế nào, hiện tại cũng có thể mỉm cười đối mặt lẫn nhau. Cái này cùng trước đó Dương cùng Bạc Kiếm, bất cứ lúc nào đều có thể đao kiếm đối mặt không khí hoàn toàn khác biệt, thậm chí không ít trước kia cửu gia cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước, trở thành bằng hữu. Dư Dương huyện trong thành không khí, lập tức trở nên trước nay chưa từng có tốt. Chu Hằng thu hồi ánh mắt, lại nhìn một chút Thẩm Tinh Tinh. Nàng vẫn là không có tỉnh lại. Cô nương này là trực diện huyền ương quỷ tiên cấp tinh thần xung kích, khó có thể chịu đựng, đoán chừng còn phải lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cuối cùng là tạm thời yên ổn một chút. Chu Hằng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tiếp xuống chính là điều tra Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông, tranh thủ hoàn thành Thuần Dương Tông khảo hạch. Trải qua huyền ương một chuyện, hắn lại ý thức được Đại Tông Môn một cái khác chỗ tốt, đó chính là liên quan tới sự tình các loại tư liệu cùng tin tức. Lần này nếu không phải Trình dáng giản ở bên người, hắn thậm chí liền quỷ tiên là cái gì đồ vật cũng không biết rõ. Đây chính là nội tình. Bất quá, lần nữa trước đó, trước tiên đem túi phúc mở rơi. Hiện tại có 3 cái đồng túi phúc, 1 cái kim túi phúc. Nhìn xem có thể khai ra cái gì đến. Chương 91, bắt chẹt là thương. Chúc mừng ngài. Vận khí pha trần, thu hoạch được võ công tiên thiên công thất phẩm. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được hoàng kim 32. Chúc mừng ngài. Vận khí pha trần, thu hoạch được võ công nhất vĩ độ giang thất phẩm. Chu Hằng liên tục mở ra 3 cái đồng túi phúc. 32 vàng. Một môn nội công. Một môn kinh công. Cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng vui vẻ. Đây chính là hắn hiện tại cần có. Trải qua huyền ương một trận chiến này, Chu Hằng nội khí đạt được tăng lên cực lớn. Mặc dù phóng thích một kích kia ngũ lôi chính pháp dùng chính là đỉnh phong thể, nhưng dù sao cũng là điều động trong cơ thể hắn nội khí làm linh dẫn, nhường hắn tại thi pháp một nháy mắt cảm nhận được trong ngoài giao cảm, dẫn khí nhập thể cảm giác. Đồng thời, thật sự có kia một tia thiên địa nguyên khí bị luyện hóa, trở thành Chu Hằng nội khí. Đối với cựu phẩm võ giả tới nói, dù là chỉ là như vậy một tia thiên địa nguyên khí cũng có thể mang đến chỗ tốt rất lớn, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là hắn nội khí hai cấp tốc bành trướng, toàn chân nội công tâm pháp độ thuần thục trực tiếp đại thành. Bát phẩm toàn chân nội công tâm pháp, đại thành, 2565-4000. Đồng thời còn cùng ngũ hành lôi tức xen lẫn, nhường hắn nội khí mang tới mấy phần lôi đỉnh chi lực. Cái này đang thi triển võ công thời điểm tác dụng không lớn, nhiều lắm là có thể thêm một chút tê liệt hiệu quả. Thế nhưng là đang thi triển đạo pháp thời điểm, lại khác biệt. Nhờ vào cái này mấy phần lôi đỉnh chi lực, Chu Hằng tại phóng thích trưởng tâm lôi thời điểm, chỉ cần tiêu hao càng nhiều nội khí liền có thể trực tiếp phóng thích. Không cần lại dùng làm bằng vàng linh dẫn. Cái này đối với Chu Hằng tới nói thật là tin tức vô cùng tốt, có thể tiết kiệm một số lớn khoản tiền lớn. Thấm kia đỉnh phong thẻ dùng đến có thể quá đáng giá. Ta toàn chân nội công tâm pháp không sai biệt lắm qua một tháng nữa thời gian, hẳn là liền có thể viên mãn, hoàn thành luyện hình trúc cơ, bước lên dịch cân tẩy tủy bát phẩm cảnh giới. Chu Hằng quan sát bên trong thân thể tự thân, thể ngộ nội khí vận hành, đối với mình hiện tại tu vi cảnh giới có một cái minh xác khái niệm. Toàn chân nội công tâm pháp tu luyện tới bát phẩm liền đã đến đỉnh. Nếu muốn tiến thêm một bước, thoát thai hoán cốt bước lên thất phẩm cấp độ, liền cần cao hơn phẩm nội công. Thiên thiên công tới chính là thời điểm. Đây là một môn đạo gia thổ nạp luyện khí chi công, 10 điểm huyền diệu, luyện liền nội khí mang theo mấy phần tiên thiên chân ý, có được một chút lục phẩm cấp độ khả năng luyện thành chân khí đặc thù, có thể nói chi tiên thiên nội khí. Đồng thời, này công đối ôn dưỡng cửa trước tổ khiếu cũng có cực lớn hiệu quả, nhưng tại chân chính phía dưới tam phẩm thời điểm, liền có được mấy phần mở ra cửa trước tổ khiếu thần dị, thi triển cùng loại tinh thần đâm xuyên, tinh thần chấn nhiếp loại hình huyền bí thủ đoạn. Nói ngắn gọn, tu luyện tiên thiên công võ giả sẽ ở phía dưới tam phẩm cấp độ liền có một ít nhỏ xíu bên trong tam phẩm đặc thù. Loại hiệu quả này võ công cực kỳ hiếm thấy, liền xem như tại đương thời võ đạo đại tông, chỉ sợ đều đủ để bị liệt là bí mật bất truyền. Thất phẩm nội công cấp độ cao có thấp có, một chút tương đối bình thường chỉ có thể nhường võ giả tòng bát phẩm tu luyện tới thất phẩm, lại khó tiến thêm một bước, mà cao cấp hơn một chút thì là trực chỉ lục phẩm, nhưng không có cái gì đặc thù địa phương. Như tiên thiên công như vậy, không chỉ có trực chỉ lục phẩm, tại tu luyện về sau còn có thể có các loại đặc thù thần dị năng lực nội công, là thuộc về thất phẩm bên trong cao cấp nhất, hi hữu nhất cái chủng loại kia. Nhất vĩ độ giang thất phẩm khinh công cũng rất không tệ, vừa vặn có thể đền bù ta khinh công trên nhược điểm, ân, tiếp xuống khinh công xác thực muốn nặng tu luyện. Chu Hằng thầm hạ quyết tâm. Lúc trước hắn sẽ khinh công bên trong cao cấp nhất cũng chính là một môn bát phẩm vân du vô ngân bộ, độ thuần thục còn không thể nào cao. Bình thường còn không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao có nhanh nhẹn thuộc tính cơ sở tăng thêm, coi như chỉ dùng một môn bát phẩm khinh công, tốc độ cũng so tuyệt đại đa số bát phẩm võ giả nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, Chu Hằng đối khinh công phương diện cũng không có quá mức chú trọng. Vẫn luôn là chuyên tâm tu luyện nội công cùng chiêu thức. Thế nhưng là lúc trước tao ngộ triều hiển truy kích, đối mặt một cái thất phẩm đỉnh phong tốc độ, hắn rốt cục thể hội cái gì gọi là khinh công thời gian sử dụng phương hận chậm. Khinh công của mình quá kém. Tốc độ quá chậm. Cho dù có nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm, cũng không sánh bằng cường giả chân chính. Nhất định phải hảo hảo luyện tập khinh công. Nhất vĩ độ giang hoàn toàn chính xác rất không tệ. Mấu chốt còn rất đẹp trai. Như vậy tiếp xuống chính là để cho người ta mong đợi kim túi phúc, cũng không biết rõ có thể khai ra đến cái gì. Chu Hằng mang chờ đợi tâm tình, mở ra còn sót lại một cái kim túi phúc. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trận. Thu hoạch được võ công tử lôi thất kích tuyệt tứ phẩm. Lại là một môn đao pháp. Tuyệt tứ phẩm. Chu Hằng chính nhìn xem trong đầu nổi lên một bản không ngừng lấp lóe tử sắc lôi quan sách, không khỏi liễu lưới. Lúc trước lái đến ngũ lôi chính pháp kim thư, cũng bất quá chính là tông ngũ phẩm. Không nghĩ tới cái này cái thứ hai kim túi phúc rút đến đồ vật lại cao nhất phẩm, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Tử lôi thất kích, lại xương tử lôi đao pháp. Môn đao pháp này tổng cộng có 7 chiêu, lấy điện sức lực làm chủ, lấy cương mãnh bá đạo được ca ngợi, uy lực một chiêu so một chiêu mạnh mẽ. Theo phẩm cấp nhìn lại, một chiêu cuối cùng hẳn là có thể đạt tới tứ phẩm tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ. Môn đao pháp này cũng đúng lúc cùng Chu Hằng chân khí đặc tính tương xứng hợp, có lẽ còn có thể phối hợp trưởng tâm lôi hoặc là ngũ lôi chính pháp sử dụng, nói không chừng có thể để cho uy lực tăng gấp bội. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ. Ta có thể học được môn đao pháp này sao? Chu Hằng có chút thấp thỏm bắt đầu tham ngộ tử lôi thất kích, trước đó tham ngộ ngũ lôi chính pháp kim thư lúc, loại kia hoài nghi nhân sinh cảm giác, hắn suốt đời khó quên. Ngay tại tham ngộ võ công tử lôi thất kích tuyệt tứ phẩm, bởi vì lúc trước từng có đao pháp cùng lôi pháp cơ sở, ngài tham ngộ độ khó thấp xuống, độ thuần thục không. 2. Ngay tại tham ngộ võ công tử lôi thất kích tuyệt tứ phẩm, bởi vì lúc trước từng có đao pháp cùng lôi pháp cơ sở, ngài tham ngộ độ khó thấp xuống, độ thuần thục không 1. Chúc mừng ngài. Võ công tử Lôi Thất Kích tuyệt tứ phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức học được môn võ công này. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài lúc trước từng có đao pháp cùng lôi pháp cơ sở, đối võ công tử Lôi Thất Kích tuyệt tứ phẩm thể ngộ sâu hơn, độ thuần thục 3000. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến làm cho Chu Hằng kém chút lần nữa hoài nghi nhân sinh. Quá nhanh. Quá thuận lợi. Bất quá, kỳ thật tại tham ngộ quá trình bên trong, hắn liền đã minh bạch đây là có chuyện gì. Tử Lôi Thất Kích không giống với Ngũ Lôi Chính Pháp, cũng không phải là chỉ là đơn thuần một loại thủ đoạn công kích, mà là chia làm 7 chiêu. Lúc ban đầu mấy chiêu còn lâu mới có thể cùng sau cùng mấy chiêu đánh đồng, trước mặt cái này mấy chiêu đối với hiện tại Chu Hằng mà nói, bắt đầu tìm hiểu đến cũng không phải là rất khó khăn. Đồng thời dạng này tuyệt tứ phẩm võ công, độ thuần thục đẳng cấp cũng không còn là đơn giản sơ cấp trung cấp trở, mà là lấy số tầng tới phân chia. Tuyệt tứ phẩm Tử Lôi Thất Kích, tầng thứ 4, 14000. Lấy Chu Hằng hiện tại tầng thứ 4 độ thuần thục, chỉ có thể thi triển ra Tử Lôi Thất Kích trước 4 kích. Kích thứ nhất, Xuân Lôi Bạo Cước. Kích thứ hai, Thiên Toàn Lôi Chuyển. Kích thứ ba, Trầm Lôi Địa Ngục. Thứ tư kích, Đông Lôi Phích Lịch. Nếu là muốn cưỡng ép thi triển đệ ngũ kích, chắc chắn sẽ nổ tung kinh mạch toàn thân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí thứ tư kích, hắn đều có chút miễn cưỡng. Lấy Chu Hằng hiện tại tu vi, một khi thi triển ra thứ tư kích, chỉ sợ là sẽ trực tiếp tiêu hao hết toàn thân nội khí. Đương nhiên, uy lực cũng là cực mạnh. Chỉ cần bị một kích này Đông Lôi Phích Lịch chém trúng, liền xem như thất phẩm đỉnh phong cao thủ không chết cũng phải nửa tàn, nếu là phổ thông thất phẩm, tại chỗ liền sẽ bị tử điện khí kình chém thành than cốc. Có thể để cho một cái cựu phẩm đỉnh phong võ giả có được loại này trình độ chiến lực, cái này Tử Lôi Thất Kích không hổ là tuyệt tứ phẩm võ công, quả nhiên là cường hành tới cực điểm. Đương kim trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm võ đạo đại tông hoặc là cổ lao thế gia bên trong tuyệt diệu truyền thừa, mới có thể cùng môn võ công này so sánh với. Phổ thông giang hồ nhân sĩ thậm chí đồng dạng tông môn đệ tử, gần như không có khả năng nắm giữ loại tầng thứ này võ công. Như vậy vấn đề tới, ta là từ đâu học được? Chu Hằng nghĩ đến cho mình lập một cái lấy cớ, đồng nhiên trong lòng hắn khẽ động, còn biên cớ gì, đại năng chuyển thế chẳng phải xong việc rồi. Tâm tình của hắn lập tức liền thoải mái bắt đầu. Cái này không tồn tại kiếp trước thật đúng là tốt nhất có nổi hiệp. Dùng quá tốt. Bằng vào ta hiện tại nội công tu vi, đã coi như là cựu phẩm đỉnh phong. Chờ toàn chân nội công tâm pháp viên mãn, leo lên võ đạo bát phẩm về sau, liền tu luyện tiên thiên công, đến thời điểm ta hẳn là có thể chân chính cùng thất phẩm đỉnh phong cao thủ so chiêu. Chu Hằng đối với mình thực lực trưởng thành rất hài lòng, hắn dự đoán tự mình tại bát phẩm về sau, thực lực hẳn là có thể xếp vào nhân bảng trước 50 bộ dạng. Lại hướng phía trước, liền sẽ đụng tới một chút đỉnh tiêm đại tông môn đại thế gia đệ tử, hoặc là chính là một chút kỳ ngộ kinh người may mắn, còn có một số ẩn thế môn phái đệ tử. Những này nhân tu luyện võ công cơ bản cũng có thể xưng bất thế tuyệt học, chưa chắc sẽ so Tử Lôi Thất Kích chênh lệch. Trên thực tế, đến nhân bảng trước 20 thậm chí 10 vị trí đầu, nắm giữ một môn cao tầng thứ võ học chiêu thức cơ sở vận dụng, không sai biệt lắm đô thành tiêu chuẩn thấp nhất. Tỷ như Trình Giáng Giản, nàng liền từng tại xem Thuần Dương Cung trấn phái thần binh sau cảm ngộ ra một thức kiếm chiêu, phẩm cấp không thua kém tuyệt tứ phẩm. Đồng thời bởi vì cái này giống như nàng tự sáng tạo kiếm chiêu, so sánh với học tập tham ngộ tới chiêu thức uy lực càng mạnh. Nhân bảng xếp hạng càng đến gần trước, võ học truyền thừa liền càng cao cấp hơn càng khủng bố hơn. Thậm chí có truyền ngôn đương thời nhân bảng thứ nhất, danh xưng kiếm si Phương Văn, từng thấy cổ đại tiên thần diễn pháp, nộ được ba chiêu tiên gia chi kiếm, huyền diệu đến cực điểm, không người có thể địch, nó ý cảnh cao mạc, trực chỉ tam phẩm thiên nhân chi cảnh. Không thể bành trướng, cái thế giới này cường giả vẫn là rất nhiều. Chu Hằng ở trong lòng khuyên bảo tự mình, đồng thời cũng là tại đốc thúc tự mình muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Không muốn bởi vì một chút thực lực tiến bộ liền tự đắc. Ngông nô. Cái này thời điểm, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Thẩm Tinh Tinh hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt, nàng mê mang nhìn xem chung quanh, đây là đâu? Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi thế nào? Nàng đằng đẵng đã hôn mê một trận kinh thiên đại chiến. Lần này Dư Dương huyện thành kịch biến, đối với rất nhiều người tới nói là kiếp nạn. Có thể đối với một số nhỏ người mà nói, nhưng cũng là hiếm thấy cơ duyên. Tỷ như Trần Phi Hồng cùng Trần Tùng cái này một đôi tỷ đệ, ngay tại trận này to lớn biến cố bên trong được không ít chỗ tốt. Vơ vét không ít của cải người chết. Đồng thời, tại thành Nam bên cạnh cấm chế bị Ngũ Lôi Chính Pháp chém nát thời điểm, bọn hắn ngoại ý muốn bị tiêu tán lôi quang đánh trúng, không những không chết, còn hấp thu trong đó một chút xíu thiên địa nguyên khí. Cái này khiến bọn hắn đột phá đã từng gông cùm xiềng xích võ đạo cấp độ, bước lên thất phẩm, thậm chí bởi vì trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố. Bọn hắn tự thân đối võ công lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Đơn giản có thể nói là thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa, thực lực càng là có thể nói là bạo tạc thức tăng trưởng. cái này khiến hai người bọn họ lập tức lòng tin tăng nhiều. Lúc này, cái này một đôi tỷ đệ liền ở tại cự ly Chu Hằng ở nhà trọ không xa trên tử lâu, bọn hắn nhìn nhà kia nhà trọ, con mắt có chút meo lại, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Thì, người tính toán gì? Trần Tùng Tuấn hỏi. Đương nhiên là đánh bại hắn, đoạt lại vốn nên thuộc về ta vị trí. Trần Phi Hồng trầm giọng nói, hiện tại tháng 6 đã nhanh quá khứ nửa tháng, lại không đánh bại hắn, các nơi bố võ ti đều muốn bắt đầu báo cáo gần đây chiến tích. Mặc dù bây giờ nàng mới vừa vặn vững chắc thể nội tăng vọt nội khí, nhưng đã đè nén không được muốn đi đánh bại Chu Hằng xúc động, hận không thể hiện tại liền đi qua Chu Hằng gian phòng, cùng hắn đại chiến một trận. Như thế đợi tháng sau nhân bảng công bố, thì ngươi liền bị xóa tên. Trần Tùng quát nhẹ một ngụm rượu, cười nói, cái bài danh kia trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu. Trần Phi Hồng thốt ra, liền giải thích cũng không có giải thích, phảng phất đây là chuyện đương nhiên sự tình. Ta ý nghĩ liền rất đơn giản. Trần Tùng sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, hắn từng làm nhục qua ta, ta muốn giết hắn rửa sạch nhục nhã, hiện tại ta đã thất phẩm, coi như hắn có lợi khí nơi tay cũng vô dụng. Không, Chu Hằng cặp kia lợi khí bao tay quá mức lợi hại, ngươi binh khí trong tay có khả năng vừa đối mặt liền bị bóp nát. Trần Phi Hồng lại là lắc đầu, nói, công phu của ngươi cũng tại binh khí bên trên, quyền cước kém không ít, không có binh khí, coi như tu vi cao cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Tại hạ tam phẩm giai đoạn, đại đa số người liều đều là thân thể, không có quá nhiều huyền bí bí thuật cùng quỷ dị năng lực. Loại này tình huống dưới, nếu là không có binh khí, còn không sở trường quyền cước, hoàn toàn chính xác có khả năng bị so với mình tu vi thấp người loạn đao chém chết. Rất bình thường. Tỷ, cái này ngươi không cần lo lắng. Trần Tùng lại là cười nhạt một tiếng, đã tính trước nói, ngày mai ta sẽ công khai đi tìm hắn khiêu chiến, cũng làm rõ hắn xuất thân bất phàm, có lợi khí nơi tay, có thể lấy binh khí đè người. Trên giang hồ nhiều nhất vẫn là người bình thường, là những cái kia xuất thân khác biệt âu sầu thất bại người, những người này rất ghi hận chính là những cái kia xuất thân bất phàm, trời sinh điểm xuất phát liền so bọn hắn cao rất nhiều các thiên tài. Những người này sẽ trở thành ta thương trong tay, chỉ cần dạng này thương đủ nhiều, nhằm vào Chu Hằng ý kiến và thái độ của công chúng luận điệu liền sẽ dị thường hung mãnh. Đến lúc đó, ta có thể tự lôi cuốn đại thế, tìm một cái lý do thích hợp, nhường Chu Hằng chỉ có thể dùng cái kia thanh bách luyện chi binh, chỉ có thể dùng đao. Chương 92, đến giết ngươi. Bởi vì tối hôm qua Chu Hằng thi pháp giết chết Huyền Ương lúc Dư Dương huyện bên trong thành đã là hỗn loạn tương bừng, lại tuyệt đại đa số người đều hướng đổ vật phương hướng cửa thành bỏ chạy, cho nên tại Chu Hằng phụ cận cũng không có nhiều người. Về sau Huyền Ương lại hạ xuống pháp thân, tiếp cận Chu Hằng vị trí, kia phụ cận người tại chỗ liền bị cường đại tinh thần xung kích chấn động đến ngất đi. Điều này sẽ đưa đến cơ hồ không ai biết rõ tối hôm qua quái vật là thế nào chết. Bất quá, đối với đại đa số người tới nói, làm sao được cứu cũng không trọng yếu. Tự mình an toàn vô sự mới là trọng yếu nhất. Dư Dương huyện thành trải qua một đêm kinh tâm động phách, rốt cục lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Sáng sớm mặt trời mới mọc chậm chậm dâng lên, hoa mỹ ánh nắng chiều đỏ tại phương đông chân trời lan tràn dâng lên, đồng bộ tinh thần phấn chấn rào rạt, phảng phất như là tại tượng trưng cho một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Tại trải qua tối hôm qua kinh hoàng về sau, Dư Dương huyện trong thành rất nhiều người đối cái này kiếm không dễ thanh tịnh cũng rất cảm thấy chân quý. Ngày mới nôn trắng thời điểm, liền nhao nhao đi ra ra môn, tắm rửa ánh bình minh, tản bộ cũng giải sầu. Mà tại dạng này một cái sáng sớm, có truyền ngôn lặng yên lưu truyền ra tới. Huynh đệ, ngươi nghe nói qua Chu Hằng sao? Chu Hằng. Cái kia nhân bảng thứ 99 tên gãy xương tổn thương. Biết rõ à, ngày hôm qua cái quái vật xuất hiện trước đó, hắn còn cần bí bảo chém giết Triều Hiển đâu. Đúng, chính là hắn, ai, Triều Hiển thật sự là đáng tiếc, xuất thân phổ thông, có tài nhưng thành đặt mượn. Cuối cùng lại không sánh bằng những võ đạo này đại tông đệ tử một cái bí bảo. Đích thật là có chút đáng tiếc, đương thời võ đạo đại tông đệ tử, thật là khiến người hâm mộ a. Thôi đi, có cái gì tốt hâm mộ, bất quá chỉ là một chút ỷ vào xuất thân nội tình người mà thôi, thật so ra, những võ đạo này đại tông đệ tử chưa chắc có liền mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Ha ha, coi như người ta không có bản lĩnh thật sự, cũng có thể dùng trong tay lợi khí đánh bại mạnh hơn chính mình rất nhiều người, binh khí đẻ người biết hay không. Chu Hằng chính là như vậy. Ta cũng nghĩ nói cái này tới, thật sự là quá khinh người, Trần Tùng cùng Trần Phi Hồng đều là xuất thân phổ thông môn phái đệ tử, nhọc nhằn khổ sở luyện võ, lại bù không được Chu Hằng một cái lợi khí. Muốn ta nói à, nếu như cái kia Chu Hằng không có lợi khí cùng bí bảo, tuyệt đối không thể nào là Trần Tùng đối thủ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ai ai, ngươi có nghe nói không? Trần Tùng được cơ duyên, bước lên thất phẩm cảnh giới, muốn khiêu chiến Chu Hằng rửa sạch nhục nhã đâu? A, cái gì tình huống? Khiêu chiến Chu Hằng. Chu Hằng không phải mới cựu phẩm sao? Ha ha, ngươi đây liền không biết rõ đi, Chu Hằng thế nhưng là thuần dương cung đệ tử, đi ra ngoài tự mang lợi khí, coi như chỉ có cửu phẩm, cũng có thể dùng binh khí đè người, nhường bát phẩm đỉnh phong nhượng bộ lui binh. A a a, ta nhớ ra rồi, Kinh Hồng Lôi Kiếm Trần Phi Hồng liền đã từng bị Chu Hằng dùng lợi khí đã đánh bại, hơn nữa còn bị vồ nát binh khí. Vậy cái này lợi khí cũng quá lợi hại. Khó nói cái này Chu Hằng cho tới nay chiến tích, đều dựa vào cái này lợi khí đi lên. Nhân bảng xếp hạng cũng là dựa vào món kia lợi khí. Rất có thể. Ngoa tạo, còn có thể như vậy sao? Đỉnh cấp đại tông môn đệ tử không nổi à, chiếm cứ nhân bảng hàng đầu coi như xong, thế mà liền cuối cùng một chút xếp hạng đều muốn dùng binh khí tranh đi lên. Chính là, thật là quá phận, tiếp tục như vậy nữa nhóm chúng ta người bình thường chỗ nào còn sẽ có đường sống. Chuyên môn càng ngày càng quá mức, nhường không ít phổ thông vũ giả quần tình xúc động phẫn nộ. Thời đại này, người bình thường thông tin cũng không phát đạt, rất nhiều nguồn tin tức đều là tin đồn, hiểu rõ cũng không rõ ràng. Bất quá, nhiều người cuối cùng vẫn là sẽ có một chút người biết chuyện. Thế nhưng là ta nghe nói cái kia Chu Hằng nguyên bản cũng chỉ là phổ thông võ quán học đồ, cố gắng tu luyện 2 năm mới đưa tới Thuần Dương Cung chú ý, kỳ thật hắn cũng là cùng nhóm chúng ta đồng dạng người bình thường đi. Chỉ tiếc, là tiết tấu bị mang theo tới thời điểm, cho dù là lý trí khách quan phát biểu, đều sẽ bị đánh thành phản đồ. Đều là lời nói dối, người bình thường làm sao có thể bị Thuần Dương Cung nhìn chúng, khẳng định là đi cửa sau. Hoặc là có quan hệ, hoặc là chính là bỏ ra giá tiền rất lớn. Cái gì cố gắng 2 năm mới bị phát hiện, cũng liền lừa gạt một chút đồ đần, thật sự cho rằng có người tin. Không sai, ta nghe nói đương thời võ đạo đại tông lựa chọn đám đệ tử người, kỳ thật đều là có dự định danh lạch, người bình thường căn bản không có khả năng trúng tuyển, bằng không ngươi ta làm sao cho tới bây giờ không có bị coi trọng qua. Thế nhưng là, ta nghe nói. Đừng nghe nói, chúng ta những người bình thường này liền muốn bày ngay ngắn tự mình vị trí, ngươi thay những này đại tông môn đệ tử nói cái gì lời nói. Không sai, nghe ta, muốn thấy rõ thân phận của mình a. Trong khách sạn, Thẩm Tinh Tinh đi mua bữa sáng trở về, gặp Chu Hằng đang đứng tại phía trước cửa sổ, hai mắt hơi khép, tắm rửa ánh bình minh, tĩnh tâm dưỡng khí. Toàn chân nội công tâm pháp đại thành về sau, đối lúc tu luyện tư thế yêu cầu thì càng thấp, trên cơ bản là đi lại ngồi nằm đều có thể tu luyện, đều có thể vận chuyển nội khí, tăng trưởng tu vi. Chu công tử có thể nghe được phía ngoài những cái kia truyền ngôn. Thẩm Tinh Tinh bữa sáng phóng tại trên mặt bàn, khẽ cười nói, hiện tại thế nhưng là quần tình xúc động phẫn nộ, cảm thấy ngươi cái này đương thời võ đạo đại tông đệ tử đang khi dễ người. Chu Hằng từ từ mở mắt, quay người nhìn về phía Thẩm Tinh Tinh, cười nói, ta làm sao ước hiếp người. Ta một cái nho nhỏ cựu phẩm võ giả, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, còn không cho phép dùng lợi khí tự vệ sao. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thẩm Tinh Tinh nghe vậy thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Chu Hằng, sửng sốt tốt một lát, nhịn không được cười nói, Chu công tử ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau không? Một cái giết bát phẩm như giết gà cựu phẩm, lại còn nói tự mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Đây là cái gì mê hoặc hành vi? Thông tin đồn nhảm người lương tâm cũng không đau, ta đau nhức cái gì? Chu Hằng đi vào trước bàn, ăn một miếng Thẩm Tinh Tinh mua về đậu hoa, bất quá cái này lời đồn truyền đi lợi hại như vậy, nếu là Tam Độc Môn hoặc là Ôn Hoàng Tông người ở chỗ này, hẳn là cũng đã biết rõ thân phận của ta. Ngươi là nghĩ dẫn xả xuất động? Thẩm Tinh Tinh nhãn tỉnh sáng lên, có thể lập tức lại lo lắng nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông võ công cũng vô cùng quỷ dị, hơi bất lưu thần liền sẽ trúng chiêu, 10 điểm khó đối phó. Hai người lúc trước bàn bạc tin tức liên quan tới Tam Độc Môn lúc, liền đã thẳng thắn, Chu Hằng rõ ràng nói hắn chính là vì giết Ôn Hoàng Tông người, mới có thể điều tra Tam Độc Môn tung tích. Bởi vậy, Thẩm Tinh Tinh đại khái có thể đoán được Chu Hằng tiếp xuống dự định. Hiện tại là cái tốt cơ hội. Chu Hằng cười nói, thuận lợi có thể trực tiếp đem bọn hắn dẫn ra ngoài, nếu là bỏ lỡ lần này, còn không biết muốn tới cái gì thời điểm. Loại kia Trần Tùng tới khiêu chiến ngươi thời điểm, ta trong bóng tối đề phòng, miễn cho thật bị Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông người thừa lúc vắng mà vào. Thẩm Tinh Tinh nói, nàng cùng Chu Hằng mục tiêu nhất trí, cũng là vì đối phó Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông, tự nhiên vui lòng hợp tác. Không cần các loại Trần Tùng tới tìm ta. Chu Hằng đầu hoa uống xong, nhấc lên bỏ quần áo, cầm lấy yêu đao. Đã hắn nghĩ như vậy muốn rửa sạch nhục nhã, vậy ta liền cho hắn lần này cơ hội. Ngươi muốn chủ động đi tìm hắn. Thẩm Tinh Tinh kinh ngạc nói, cái này không khỏi cũng quá võ đoán, cũng không nhìn xem tình thế tình huống lại làm chủ tính sao. Hắn muốn lôi cuốn ý kiến và thái độ của công chúng dân ý, muốn để tất cả mọi người cảm thấy ta không có lợi khí chính là phế vật, đây là không muốn để cho ta dùng lợi khí cùng hắn giao chiến. Chu Hằng chạy tới trước của phòng, cười nói, vậy ta cũng như ước nguyện của hắn, một đao chặt hắn là được. Nói xong, Chu Hằng liền ra ngoài phòng, chỉ còn lại Thẩm Tinh Tinh ngu ngơ trong phòng. Nàng có chút xuất thần, nửa ngày qua đi, mới thì thào nói nhỏ, đây là giải thích sách tiên sinh nói khoái ý ân cửu sao. Lập tức nàng cũng trong bóng tối đi theo. Đề phòng tam độc môn cùng ôn hoàng tông người. Chu Hằng bước ra nhà trọ về sau, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tại người hưu tâm mang tiết tấu tình huống dưới, không ít người vây quanh, thậm chí có gan lớn trực tiếp tiến tới, hi hi ha ha đối Chu Hằng tiến hành hỏi thăm. Loại chuyện này, có cái thứ nhất, chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí càng nhiều người lại gần. Thế là đám người mồm năm miệng mới hỏi. Ngươi thật là dựa vào lợi khí mới có hiện tại nhân bảng xếp hạng sao? Nếu như không có lợi khí, ngươi cảm thấy mình thực lực xem như cái gì trình độ, có thể đánh thắng bát phẩm sao? Trần Tùng nói muốn tới khiêu chiến ngươi, ngươi có dũng khí không cần lợi khí sao? Nếu như không cần lợi khí, ngươi cảm thấy mình có thể tại đã thất phẩm Trần Tùng dưới tay chống nổi mấy chiêu? Chu Hằng dừng lại bước chân, ánh mắt tại những người này trên mặt đảo qua, cười cười, không nói chuyện, trực tiếp liền hướng đi về trước đi. Có người hiểu chuyện lại gần ngăn cản, giang hai cánh tay muốn ngăn lại Chu Hằng. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến Chu Hằng quần áo trong nháy mắt, người này cũng cảm giác tự mình giống như là tại đưa tay ngăn cản một cái đao sắc bén, tại chỗ liền có kịch liệt đau nhức đánh tới, dọa đến hắn vội vàng thu cánh tay về. Nhưng mà, dù vậy, hắn cánh tay này thiếu chút nữa cũng bị chặt đứt, tiên huyết chảy ngang. Còn lại muốn ngăn cản Chu Hằng người, không sai biệt lắm cũng là dạng này hạ tràng, trên người hắn liền phảng phất trải rộng lưỡi đao. Bất luận cái gì ý đồ ngăn cản hắn người đều giống như bị cắt cắt đồng dạng. Bộ dạng này tình hình trực tiếp đem đến xem náo nhiệt mọi người dọa cho choáng váng, nhất là một chút thu tiền tung tin đồn nhảm người, càng là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, không thể tin nhìn xem Chu Hằng. Chơi ạ! Chuyện gì xảy ra, đây là vô hình đao khí sao? Khó nói Chu Hằng đã bắt phẩm rồi. Vừa rồi Chu Hằng biểu hiện ra thần dị chỗ, tại những này phổ thông vũ giả trong mắt, cực kỳ giống vô hình đao khí. Mà loại thủ đoạn này, bình thường mà nói, ít nhất phải đạt tới bát phẩm, nhường nội khí lộ ra bên ngoài cơ thể, mới có thể làm được. Giờ khắc này rất nhiều người hối hận ruột cũng thanh, trong lòng thầm mắng không thôi. Đến cùng là ai mẹ nó giải lời đồn, nói Chu Hằng không có lợi khí chính là cái phế vật. Nhà ai phế vật có thể phóng thích vô hình đao khí, đả thương người tại vô thành vô tức ở giữa. Quá hồ đi. Lúc này, núp trong bóng tối Thẩm Tinh Tinh cũng nhìn thấy một màn này, như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ. Chắc không được hắn không thèm để ý những này lời đồn, bởi vì tại chính thức thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì lời đồn đều là không có ý nghĩa, đều sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng là hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Nàng nhìn qua Chu Hằng đi xa bóng lưng, lại có chút xuất thần. Chu Hằng xử lý những chuyện tốt kia người phương thức rất đơn giản. Hắn đem sắc bén một kèm theo thuộc tính đặt ở y phục của mình bên trên. Bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn người, chỉ cần đụng phải y phục của hắn, liền giống như là tiếp nhận một cái lưỡi dao công kích. Coi như chỉ là phổ thông quần áo, tại kèm theo sắc bén một về sau, kỳ phong lợi trình độ cũng có thể so với một chút tiêu chuẩn không tệ binh khí. Phổ thông vũ giả căn bản tiếp nhận không được ở. Mà lại loại thủ đoạn này hoàn toàn có thể dùng vô hình kiếm khí hoặc là đao khí đạt thành, coi như hắn chỉ có cửu phẩm cấp độ, nhưng nếu là nắm giữ một chút đặc thù võ công, đồng dạng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Cái này có thể để cho người ta sinh ra một chút hợp lý hiểu lầm. Chu Hằng một đường đi tới Trần Tùng cùng Trần Phi Hồng ở nhà trọ. Đằng sau còn theo một đám người, đều là đến xem Chu Hằng cùng Trần Tùng giao chiến. Đương nhiên, lần này không ai dám cản hắn. Lúc này, trong khách sạn Trần Tùng còn tại tưởng tượng lấy Chu Hằng nghe được những cái kia truyền ngôn, biết được mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng về sau sẽ là cỡ nào địa khí gấp bại hoại. Cái này khiến hắn càng nghĩ càng vui vẻ, khoe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Hắn thấy, tiếp xuống Chu Hằng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chính là muốn mặt, dùng đao hoặc là dùng kiếm. Vậy hắn liền có 10 phần lòng tin thắng nổi Chu Hằng. Hoặc là không muốn mặt vẫn như cũ dùng lợi khí, như thế Chu Hằng coi như thắng, thanh danh khẳng định cũng mất, hắn đồng dạng vui vẻ. Vô luận là cái gì tình huống, ta cũng sẽ là sau cùng bên thắng. Trần Tùng nhẹ giọng nở nụ cười, đối với mình trước đó bày kế cái này dường như phi thường hài lòng. Chu Hằng đi tìm tới. Ngay tại cái này thời điểm, Trần Phi Hồng đống nhiên đi tới, nàng mày liêu nhíu lại, Chu Hằng không chờ ngươi đi khiêu chiến, trực tiếp nâng đao đến đây. Ha ha. Hắn vẫn là thụ những cái kia ngôn luận ảnh hưởng, chỉ dùng đao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Tùng cười nói, lập tức rút kiếm đi ra ngoài, chính hắn tới vừa vặn, tỷ, ngươi chờ, nhìn ta đi giết hắn. Trần Tùng cùng Trần Phi Hồng chỗ nhà trọ một căn phòng khác bên trong. Hai tên nam tử dã ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem nhà trọ cửa ra vào trên đường phố Chu Hằng. Trên mặt bọn họ mấp mô, hiện đầy lít nha lít nhít vết sẹo, còn thoa đủ mọi màu sắc thuốc màu, bờ môi, cái mũi, trên lỗ tai cũng đều có lỗ rách. Nhìn 10 điểm quỷ dị. Hai người mặc ngược lại là phổ thông, cũng chỉ là vải thô áo gai mà thôi, chỉ là tại đai lưng 10 điểm sức tưởng tượng, đủ mọi màu sắc, còn cài lấy từng cái túi tiền. Những này túi tiền thỉnh thoảng cổ động một cái, bên trong tựa hồ là chứa vật sống, thỉnh thoảng còn có cái đuôi hoặc là gai nhọn theo túi miệng nhô ra tới. Có vẻ có chút kinh dị. Chu Hằng, đây là Thuần Dương cung ngoại môn đệ tử, nếu như nhóm chúng ta giết hắn, hẳn là có thể được đến chủ nhân khen thưởng đi, có lẽ có thể được thượng tông coi trọng. Chúng ta tìm đúng cơ hội, phóng độc giết hắn. Hắc hắc, ta có cảm giác, thượng tông cao thủ hẳn là cũng tại phụ cận, nói không chừng không đợi chúng ta phóng độc, cái này tiểu tử liền tự mình bệnh chết. Hắc hắc. Thượng tông thủ đoạn, cao thâm mặt chắc, hoàn toàn chính xác có khả năng. Tại cách nhà trọ cách đó không xa một nhà y quán bên trong. Một cái nhìn năm 60 tuổi, khuôn mặt hiền lành hòa ái, ngay tại cho người ta xem bệnh làng trung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Chu Hằng bên kia liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đại phu, ngài đang nhìn cái gì? Bệnh nhân hiếu kỳ nói. Đang nhìn kế tiếp bệnh nhân. Đại phu cười ha hả nói, đồng thời chọn một cái bệnh nhân này cái nào đó huyệt đạo. Ba ngày sau, bệnh nhân này liền sẽ bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu mà chết đi. Lúc này, nhà trọ trước trên con đường này, đã tụ tập mấy chục hơn trăm người. Tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Bất quá, Chu Hằng chu vi ngược lại là tương đối trống trải, không ai dám sở hắn rủi ro. Trần Tùng rút kiếm theo trong khách sạn đi tới, ánh mắt quét Chu Hằng liếc mắt, cái cằm có chút dương lên, cười lạnh nói, Chu Hằng, ngươi đây là muốn tới khiêu chiến ta sao? Sai. Chu Hằng lắc đầu, đồng thời rút đao. Dưới chân bay lượn, tựa như đạp nước cơi sóng, trong nháy mắt liền đi tới Trần Tùng trước mặt, ta đến giết ngươi. Tiếng nói chưa xuống. Vâng. Chỉ nghe một tiếng lôi minh, phảng phất sấm mùa xuân nổ vang. Nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi giật cả mình. Cùng lúc đó, Chu Hằng trong bàn tay yêu đao trên lấp lánh lên tử sắc lôi quang. Giống như sét đánh trời nắng, hướng Trần Tùng bổ tới. Thử lôi thất kích kích thứ nhất. Xuân lôi bạo cức. Chương 93, còn có ai? Ha ha. Có hoa không quả. Trần Tùng đối mặt Chu Hằng một đao kia, lại là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, trong bàn tay trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập tức bay múa, giống như chạy tiêu lạc hà, làm cho người hoa mắt thần mê. Đây là Trường Hưng phái bát phẩm kiếm pháp Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm. Trần Tùng mặc dù được cơ duyên, tu vi cảnh giới đạt đến thất phẩm cấp độ, thế nhưng là hắn trước đó cũng không học tập thất phẩm cấp độ chiêu thức, cho nên hiện tại hắn rất am hiểu vẫn là môn này kiếm pháp. Hắn trong ngày thường là dùng đao, nhưng trên thực tế hắn mạnh nhất là kiếm pháp. Lần này đối chiến Chu Hằng, hắn dự định toàn lực ứng phó, liền dùng tự mình mạnh nhất rất am hiểu võ công, tuyệt đối phải rửa sạch đục nhã. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Chu Hằng một đao kia bị Trần Tùng đón đỡ. Cùng lúc đó, Trần Tùng kiếm trong tay thế đột nhiên biến đổi, tại kiếm chiêu nhanh chóng đâm ra đồng thời, thế mà cấp tốc rung động bắt đầu, nhường kiếm quang lấp lánh bắt đầu, liền như là biến ảo khó lường dáng mây. Đinh đinh đinh. Mũi kiếm liên tiếp đâm về Chu Hằng yêu đao. Lưỡi đao đẩy ra, như thường tới nói dạng này nhanh chóng rung động, kiếm chiêu đã sớm hẳn là mất khống chế. Thế nhưng là Trần Tùng không có. Tại cái này liên tiếp rung động thứ kiếm về sau, Trần Tùng trường kiếm trong tay bỗng nhiên phong mang nhất chuyển, tại trong hư không vạch ra một cái đường vòng cung, thế mà theo một cái quỷ dị khó dò góc độ trực tiếp cắt qua Chu Hằng lưỡi đao, hướng cổ tay của hắn đâm tới. Một thức này biến chiêu có thể xưng kỳ dị, để cho người ta khó mà đoán trước. Đây không phải bình thường biến chiêu, bát phẩm võ giả là làm không được. Đây là thất phẩm võ giả dựa vào tự mình cường đại nội khí cùng lực lượng, cưỡng ép làm ra biến chiêu. Nhưng cực kỳ xảo diệu, hiệu quả nổi bật. Lợi hại. Diệu A. Tốt tuyệt diệu biến hóa. Người chung quanh cũng không khỏi sợ hãi than. Bởi vì Trường Hưng phái tại toàn bộ Hoàng Đồng Phủ cũng phi thường nổi danh, bởi vậy Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm tên tuổi cũng có chút vang dội, không ít người cũng đều nhận biết môn này kiếm pháp chiêu thức. Trần Tùng vừa rồi một thức biến chiêu, thật là ngoài dự liệu của mọi người. Quá lợi hại. Cái môn này bát phẩm kiếm pháp, từ thất phẩm võ giả thi triển ra, quả nhiên là có khác một phen uy lực, rất nhiều người trong lòng cũng rất có thể ngộ. Mà tại nhà trọ trên lầu, Trần Phi Hồng nhìn thấy Trần Tùng một thức này biến chiêu cũng không nhịn được liên tục gật đầu, đối tự mình đệ đệ một chiêu này hết sức hài lòng chỉ bằng một chiêu này, cũng đủ để hướng tông môn xin tầng thứ cao hơn kiếm pháp. Bất quá, cái kia Chu Hằng sẽ ứng đối như thế nào một chiêu như vậy? Cái này cựu phẩm võ giả, tại không cần lợi khí tình huống dưới. Thật có thể ngăn cản được một chiêu này. Trần Tùng trên mặt cũng lộ ra trêu tức tiếu dung, hắn dùng một loại tràn đầy mỉa mai ý vị ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng. Hắn thấy, Chu Hằng căn bản không có khả năng tiếp được một kiếm này. Chỉ là cựu phẩm võ giả, có thể sẽ bao nhiêu bát phẩm chiêu thức. Đối mặt dạng này biến chiêu, chỉ sợ đã bị sợ choáng váng đi. A, có chút ý tứ. Chu Hằng cũng cười bắt đầu, hắn không nghĩ tới Trần Tùng cái thằng này thế mà dùng Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm đến công kích hắn, đây cũng quá khôi hài. môn này kiếm pháp hắn thế nhưng là đã học được vô cùng thuần thục, hết thảy biến hóa đều có thể ở trong lòng bất cứ lúc nào hiện hiện, hết thảy phương pháp vận dụng hắn đều rõ ràng trong lòng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Chu Hằng cười sang sảng một tiếng, trong bàn tay yêu đao công kích chiêu thức bỗng nhiên biến hóa, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên bắn ra, đem Trần Tùng mũi kiếm bắn ra. Ngay sau đó, hắn vung đao chuyển động, tại lực lượng khổng lồ cùng nội khí ra chỉ dưới, lưới đao chuyển động ở giữa tạo thành tràn ngập khí kình gió lốc. Đồng thời hắn còn trên lưới đao kèm theo sắc bén một. Trần Tùng không thể không tạm thời tránh lui ra. Đây là tử lôi thất kích kích thứ hai. Thiên toàn lôi chuyển. Âm âm cùng gió lốc cùng ở tại, cái này phong lôi cùng nổi lên lực lượng vừa lúc công kích tại Trần Tùng kiếm chiêu yếu nhất địa phương, nhất thời đem hắn toàn thân tư thế đánh sơ sát. Chu Hằng bắt lấy cơ hội, nắm chặt yêu đao xoay người mà lên, người cùng đao đồng thời xoay tròn, lưới đao biến hóa xoay tròn ở giữa, tạo thành một tầng tử sắc lôi vong đao quang, lấy vô cùng hung mạnh thế công hướng Trần Tùng chém tới. Thử lôi thất kích kích thứ ba. Trầm lôi địa ngục. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, lại là một đạo kinh lôi nổ tung, nhưng lúc này đây không phải tử sắc lôi quang, mà là một đạo kim sắc thiểm điện từ trời rơi xuống, bất thiên bất ỷ chúng đích Trần Tùng. Trường tâm lôi. Mặc dù môn này đạo pháp đối người lực sát thương cũng không mạnh, thậm chí liền trực tiếp đánh chết người đều khó khăn, có thể lôi điện chi lực đối người tê liệt hiệu quả là cố hữu, lại thêm hắn chân khí hiệu quả, nhất thời liền để Trần Tùng cả người cứng ở nơi đó, khó mà động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Hằng cơ đao quang, bí mật mang theo phong lôi chi võng, tựa như phong lôi quang luân, lấy vô cùng tấn manh thế công, hướng hắn chém quá khứ. Xoẹt xẹt. Đây là cái gì đồ vật bị xé nát, bị chém ra thanh âm? Tử sắc lôi quang cùng gió lốc gào thét ở giữa, Trần Tùng thân thể bị tại chỗ chém thành thất đoạn, tiên huyết chảy ngang, tán loạn trên mặt đất. Chúc mừng ngài. Đánh bại lực lượng tương đương đối thủ Trần Tùng, túi phúc bạc một. Cong. Chu Hằng mặt không thay đổi thu đao, đưa lưng về phía Trần Tùng thi thể, lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, thậm chí hô hấp tiết tấu cũng không biến hóa. Phảng phất hắn vừa rồi giết không phải một cái tân tấn thất phẩm cao thủ, mà là một cái con gà con giống như. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, khiếp sợ đến cực điểm. Cái này mẹ nó chính là cửu phẩm. Trên đời cái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy cửu phẩm rồi? Quá bất hợp lý đi. Mà lại vừa rồi Chu Hằng thi triển chính là cái gì đạo pháp? Như thế hung mãnh, như thế lộng lẫy, liền võ đạo thất phẩm cao thủ cũng bị hắn một đao chém giết. Thật mạnh. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Liền xem như nhà trọ trong phòng ẩn tàng kia hai cái tam độc môn đệ tử, còn có y quán bên trong đang cho người ta xem bệnh thầy thuốc, cũng đều là khá giật mình. Chu Hằng vừa rồi triển hiện ra thực lực, cũng tương tự ngoài dự liệu của bọn hắn. Không thể lại giữ lại hắn, lần này liền muốn diệt trừ hắn. Nếu không, dạng này một cái thực lực siêu quần thiên tài một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ tà đạo họa lớn trong lòng. Đương nhiên, nhận kích thích lớn nhất vẫn là Trần Tùng tỷ tỷ Trần Phi Hồng. Ta giết ngươi. Trần Phi Hồng quát chói tai một tiếng, trực tiếp liền theo nhà trọ trên lầu phi thân rơi xuống, cầm trong tay trường kiếm, hướng Chu Hằng mi tâm đâm tới, xuất thủ chính là sát chiêu. Cùng lúc đó, tam độc môn hai người bỗng nhiên cũng theo nhà trọ trên lầu nhảy ra, bọn hắn giang hai tay ra, cầm hai thanh loan đao, hướng Chu Hằng cổ chém tới. Đồng thời, bọn hắn còn vỗ vô đai lưng, trong nháy mắt liền vùng ra lít nha lít nhít con giết, nhẹ, hạt tử các loại độc trùng, phô thiên cái địa đồng dạng hướng Chu Hằng nào tới. Một thời gian, Chu Hằng lâm vào bị vây công cục diện. Bất quá, đối mặt loại này tình huống, hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại là hào khí tỏa ra, cảm thụ được nội khí trào lên, hắn đao vung lên, thét dài nói, còn có ai, cũng tới đi. Giờ này khắc này, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, sau trận chiến này, tự mình nội khí tu vi liền có thể viên mãn, từ đó nâng cao một bước, bước vào bát phẩm chi cảnh. Võ giả, quả nhiên vẫn là muốn đánh ra đến. Cách đó không xa y thì quán bên trong, tên kia đại phu con mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú vào Chu Hằng. Hắn năm ngón tay nhất chuyển, lập tức lòng bàn tay khói đen mở mịt, sau đó, cách không hướng Chu Hằng đánh ra. Chương 94, đáng sợ ý chí. Theo Chu Hằng Trần Tùng chém giết bắt đầu, trang diện lập tức liền hỗn loạn bắt đầu. Nhưng mọi người ở đây cũng cảm giác dị thường mệt hoặc. Trần Phi Hồng là Trần Tùng tỷ tỷ, đột nhiên lao ra công kích Chu Hằng rất bình thường. Cái này tại rất nhiều người trong dự liệu. Thế nhưng là, kia hai cái toàn thân độc trùng quái nhân là chuyện gì xảy ra? Quá ác tâm, quá kinh dị đi. Còn có kia trống rông xuất hiện hắc khí lại là cái gì? Bất thình lình kịch liệt biến hóa, nhường nguyên bản chỉ là đến xem náo nhiệt ra đầu run lên, vô ý thức nghĩ đến tối hôm qua vừa mới qua đi kinh khủng trải qua. Sẽ không vừa qua khỏi đi một trận đại kiếp, lại muốn tới một trận lớn thay đi. Núp trong bóng tối Thẩm Tinh Tinh biết rõ đây là Tam Độc Môn cùng Ôn Hoàng Tông người xuất thủ, thế là quyết định thật nhanh liền xông ra ngoài, cầm trong tay hai thanh chùy thủ, hướng kia hai tên Tam Độc Môn người công tới. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm, tiếng kiếm reo, đao minh âm thanh trùng điệp nổ tung. Nhường nhà trọ trước mảnh này một tấc vuông trải rộng kinh lực cùng đao quang kiếm ảnh, rất nhiều ở chỗ này người vây xem không thể không xa xa thối lui, hoảng sợ không thôi nhìn xem một màn này. Đối mặt dạng này vây công, Chu Hằng còn có thể có đường sống sao? Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi sinh ra tương tự nghi hoặc. Tại bọn hắn xem ra, một cái cửu phẩm võ giả, coi như mạnh hơn, cũng phải có cái hạn độ. Hiện tại nhiều cường giả như vậy ra vây công, Chu Hằng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng trên thực tế, Chu Hằng đối mặt loại tình hình này, không những không có cảm thấy khó giải quyết, ngược lại chẳng biết tại sao trong lòng càng thêm hưng phấn, tuôn ra chiến ý phảng phất thực chất, nhường hắn ánh mắt cũng giống như ẩn chứa lôi đỉnh. Tà đạo yêu nhân, cũng dám làm càn. Hắn nghiêm nghị hét lớn, hào khí vượt mây, đồng thời huy động trường đao, thế mà mảy may cũng bỏ mặc những cái kia độc trùng, trực tiếp hướng Trần Phi Hồng phóng đi. Dạng này đấu pháp cương mãnh đến cực điểm, liền như là bá vương tại thế, thẳng tiến không lùi, khí trùng vân tiêu, cùng hắn bình thường phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Từng cái con rết, nhện, bọ cạp xuyên qua lôi vong khe hở, vòng qua Thẩm Tinh Tinh ngăn cản, rơi vào Chu Hằng trên thân. Có thể bọn chúng cũng còn chưa kịp hạ miệng, liền đều giống như bị đao quang chém qua thân thể, vỡ ra thành mảnh vỡ. Phong mang một. Chu Hằng cái này thuộc tính kèm theo tại y phục của mình bên trên. Cùng lúc đó, tại oanh minh tử sắc lôi quang bên trong, hắn đã vọt tới Trần Phi Hồng trước mặt, lưỡi đao lần nữa triển khai tử lôi hàng rào điện, quay cuồng lên, như bánh xe chuyển động, hướng Trần Phi Hồng chém tới. Châm lôi địa ngục. Đây là vừa mới Chu Hằng dùng để chém giết Trần Tùng một đao, là tử lôi thất kích kích thứ ba, tại hạ tam phẩm giai đoạn, một kích này uy lực đã có thể nói là cường hoành đến cực điểm. Bất quá, Trần Phi Hồng xuất thân kinh lôi sơn trang, là trang chủ thân truyền đệ tử, võ công của nàng còn mạnh hơn Trần Tùng rất nhiều. Tại bát phẩm thời điểm liền đã tu luyện qua thất phẩm chiêu thức thiên lôi kiếm quyết. Tại tu vi bước lên thất phẩm về sau, thực lực của nàng càng là có bay vọt thức tăng lên. Bởi vậy, đối mặt Chu Hằng một đao kia, mũi kiếm của nàng mảy may cũng không có rung động, vẫn như cũng là thẳng đến Chu Hằng mi tâm, tràn ngập sát cơ. Một kiếm này, là nàng tại dưới cơn thịnh nộ xuất kiếm, phong lôi chi thanh oanh minh, giống như kinh lôi trận trận rơi xuống, đúng là cùng Chu Hằng đao pháp thế công giống nhau đến mấy phần. Ầm ầm. Ầm ầm. Phảng phất tầng tầng lôi điện xen lẫn tiếng vang nổ tung, Trần Phi Hồng một kiếm này không thể bảo là không mạnh, lại thêm nàng tu vi cảnh giới đã đạt tới thất phẩm, vô luận là phương diện nào, đều muốn xa xa mạnh hơn Chu Hằng. Như thường tình huống dưới, Chu Hằng căn bản cũng không có cơ hội thắng được, thậm chí nếu không làm tranh né, liền mạng sống cũng khó khăn. Nếu như là trước kia, Chu Hằng có thể sẽ lựa chọn trước liều mạng một đao, lại chuyển dùng lợi khí bao tay, trải qua ngắn ngủi giao phong, tìm đúng khe hở thoát ly chiến cuộc, trốn chạy ly khai. Nhưng là bây giờ Chu Hằng chỉ cảm thấy tự mình trong lồng ngực chiến ý bành trướng, mảy may cũng không muốn dừng lại. Cả người hắn liền phảng phất hóa thành táo bạo lôi đỉnh, giống như là một tôn chiến thần, muốn hủy diệt trước mắt đối với mình mang theo địch ý hết thể sinh linh. Liên liên trong cơ thể hắn bình tĩnh tưởng hòa toàn chân nội khí cũng bị triệt để điều động, tựa như sôi trào, giống như là thiêu đốt, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nội khí bên trong ẩn chứa kia một tia sức mạnh sấm sét cũng bị kích phát ra đến cùng hắn hiện tại thi triển tử lôi đao pháp kêu gọi lẫn nhau. Bắt đầu nhanh chóng bành trướng gia tăng. Chúc mừng ngài. Võ công toàn chân nội công tâm pháp thất phẩm bị cao phẩm võ công chiêu thức kéo theo vận chuyển, cũng phù hợp trước mắt tâm linh trạng thái, ngài đối cái này hai môn võ công thể ngộ cũng tăng lên. Võ công toàn chân nội công tâm pháp thất phẩm độ thuần thục 500. Võ công tử lôi thất kích tuyệt tứ phẩm, chỉ có thể thi triển trước 4 kích, độ thuần thục 300. Giờ khắc này, Chu Hằng bên ngoài thân cũng bị tử sắc lôi quang bao trùm, cả người hắn cũng lâm vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái bên trong. Chiến ý nồng đậm đến cực hạn. Ầm ầm. Ẩn chứa sức mạnh sấm sét cuồng bạo nội khí trào lên, nhường Chu Hằng nhất cử nhất động ở giữa cũng giống như mang theo lôi đình oanh minh, hắn yêu đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhường tử sắc lôi quang lan tràn, đồng thời một cái tay khắc nắn phát quyết. Trường tâm lôi. Kim sắc lôi quang trong nháy mắt liền rơi vào lưỡi đao phía trên, cùng tử sắc lôi quang hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành từng mảnh tử kim lôi quang, lộng lẫy chói mắt, lóa mắt đến cực điểm. Đây hết thảy đều chỉ tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành. Lúc này, Trần Phi Hồng kia kinh lôi đồng dạng kiếm quang mới vừa vặn đâm đến Chu Hằng trước mặt. Trần Phi Hồng, ngươi cấu kết tà đạo chặn giết ta, người người có thể chu diệt, chịu chết đi. Chu Hằng hét lớn một tiếng, trong tay lưới đao tung tích như cuồng phong mưa rào, chém loạn hướng Trần Phi Hồng. Ầm ầm. Tử kim sắc điện quang lập tức liền nổ tung, đơn giản tựa như là sét đánh trời nắng, nhường tất cả mọi người ở đây đầu một ngộng, đầu váng mắt hoa, kém chút đứng không vững. Ngay sau đó, to lớn tử kim sắc lôi quang gấp thành một tầng lại một tầng, nương theo lấy Chu Hằng cái này tấn mãnh vô cùng đao quang tung tích, đơn giản tựa như là có tầng tầng lôi đỉnh thế giới hung mãnh vô cùng đập xuống. Thử lôi thất kích thứ tư kích. Đông lôi phích lịch. Vâng. Một đao kia siêu việt Chu Hằng hiện tại tu vi cảnh giới cực hạn, cũng tương tự siêu việt bình thường thất phẩm võ giả mức cực hạn có thể chịu đựng. Trần Phi Hồng liền một chút xíu phản kháng cơ hội cũng không có, trường kiếm trong tay trực tiếp bị Chu Hằng một đao kia chặt đứt, ngay sau đó nàng cả người cũng bị chém thành hai đoạn, lại bị kia một mảnh lôi đỉnh thế giới nuốt hết, tại chỗ liền thành than cốc. Về phần lúc trước lao ra tập kích kia hai cái tam độc môn người, bọn hắn phóng ra độc trùng bộ phận bị sắc bén thuộc tính chặt đứt giết chết, còn lại cũng bị trưởng tâm lôi cùng tử lôi đao quang oanh thành tạt bã, không một có hiệu quả. Liên liên bản thân bọn họ, cũng tại vừa rồi Chu Hằng kia một thức đông lôi phích lịch dư ba phía dưới, bị lôi quang bổ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân cháy đen, không ngừng run rẩy, mắt thấy không sống. Mà kia một đoàn phảng phất ẩn chứa tật bệnh cùng tử vong hắc khí, tại trí cương trí dương lôi đỉnh phía dưới ánh sáng, cũng là không chỗ che thân, bị triệt để quét sạch sạch sẽ. Cái kia ngồi tại y quán ở trong trộm thi ám toán người thần sắc khẽ biến, hắn nhíu mày, liền muốn đứng dậy rời đi nơi này. Hắn cảm thấy cái này Chu Hằng trạng thái giống như có chút không thích hợp. Tựa hồ là đắm chìm trong một loại nào đó trạng thái tinh thần ở trong. Loại người này rất chọc không được. Thế nhưng là, người này vừa mới đứng lên, liền đưa tới Chu Hằng chú ý. Yêu nhân! Chạy đi đâu? Chu Hằng nghiêm nghị hét lớn, giống như kinh lôi. Hắn đánh ra một cái đông lôi phích lịch, thế mà không có bất luận cái gì mệt mỏi mệt là dấu hiệu. Hắn ánh mắt như điện, để mắt tới kia đại phu ăn mặc người, lúc này thả người cất bước. Nâng đao chém tới. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người tốt. Chu Hằng trong bàn tay lưới đao lần nữa lấp lánh lên tử sắc lôi quang, cả người thân hình đều rất giống cất cao không ít, trở nên càng thêm uy mãnh ba khí, tà đạo yêu nhân lại dám giả bộ như thầy thuốc, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Ầm ầm. Tử sắc lôi quang chém loạn mà xuống, từng tầng lôi quang đấu đá xuống tới. Đông lôi phích lịch. Cái một nháy mắt, Chu Hằng liền đem người này tất cả hành động phạm vi cũng bao trùm bao phủ. Nhường hắn khó mà hướng những phương hướng khác đào tẩu. Nhường hắn chỉ có thể ứng chiến. Nguyên bản lấy Chu Hằng hiện tại thực lực tu vi, dù là chỉ là chém ra một đao đông lôi phích lịch, cũng có thể kinh mạch bạo liệt mà chết, cho dù là tốt tình huống cũng sẽ nguyên khí đại thương, tạm thời mất đi chiến lược. Nhưng bây giờ chỗ hắn tại một loại 10 điểm trạng thái kỳ dị bên trong, tựa như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí gia trì, tử lôi thất kích thi triển ra càng phát thuận tay, thậm chí tại liên tiếp chém ra hai chiêu đông lôi phích lịch về sau, cũng còn nhìn không ra cảm giác mệt mỏi. Đây quả thực không giống như là một cái cựu phẩm đỉnh phong. Kia giả bộ như phổ thông thầy thuốc Ôn Hoàng Tông đệ tử mặc dù có thất phẩm tu vi, nhưng từ trước đến nay đều là làm tốt chuẩn bị sau tại âm thầm đánh lén, chính diện kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có. Lại càng không cần phải nói là bị Chu Hằng dạng này mang theo hung mãnh vô cùng khí thế vọt tới trước mặt. Thẳng đến Chu Hằng đao trong tay đánh rớt, hắn mới phản ứng được, vội vàng phi thân lui lại. Ý đồ né tránh Chu Hằng cái này hùng mãnh kinh khủng một đao. Chỉ tiếc, hắn né tránh lưỡi đao, lại không né tránh lưỡi đao trên bám vào địa quang. Tại chỗ liền bị một đao kia chấn động đến toàn thân run rẩy. Bất quá, người này dù sao cũng là xuất từ Ôn Hoàng Tông thất phẩm võ giả, chỗ nào dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh bại, liền xem như bị lôi quang tê liệt, hắn vẫn như cũ cương để tinh thần, đem hết toàn lực hướng Chu Hằng vô ra một trường. Một thoáng thời gian, toàn bộ y quán bên trong bệnh nhân tất cả đều cứng đờ. Theo thất khiếu bên trong toát ra hắc khí, hướng người này lòng bàn tay hội tụ tới. Đây là Ôn Hoàng Tông thất phẩm võ công bệnh khí thôi tử trưởng bên trong một chiêu tụ bệnh sát sinh. Có thể người chung quanh bệnh tức ngưng tụ tại lòng bàn tay, thông qua trưởng pháp những bệnh này chứng ngắn thời gian cho địch nhân, để cho địch nhân thân thể ở vào sinh bệnh trạng thái, chiến lực giảm nhiều. Đương nhiên, càng nặng bệnh tức càng khó chuyển di, lấy tên này Ôn Hoàng Tông thất phẩm cấp độ thực lực, nhiều lắm là có thể chuyển di một chút phát nhiệt, ho khan, nhảy mũi loại hình chứng bệnh. Có thể cho dù chỉ là loại trình độ này chứng bệnh, tại nhất niệm sinh nhất niệm chết võ đạo trong giao chiến, cũng tương tự có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại dạng này chiêu số đối với phía dưới tam phẩm võ giả tới nói phòng ngự cực khó, không ít Ôn Hoàng Tông võ giả ỷ vào một chiêu này liền có thể thắng qua rất nhiều người. Bất quá, Chu Hằng đối mặt một chiêu này lại là mảy may cũng không hoảng hốt, hắn trong mắt chiến ý vẫn như cũ nồng đậm, tử lôi đao quang thời gian lập lòe, cười lạnh nói, loại này võ công cũng dám khoe khoang. Nhìn ta bổ ngươi. Ầm ầm. Lại là một đao đông lôi phích lịch. Lôi quang quần quần mà rơi. Tôi khô lạp hủ đem tên này Ôn Hoàng Tông võ giả đánh ra tới bệnh khí phách tán, lưới đao xuyên thấu tầng này hắc khí, rắn rắn chắc chắc chạm tại trên thân thể người kia. Xoẹt xẹt. Quần áo, da thịt, gân cốt, nội tạng. Tuần tự bị chém đứt, tên này Ôn Hoàng Tông võ giả trực tiếp bị Chu Hằng chém ngang lưng, tiên huyết phun ra, có thể máu này lại không phải hồng sắc, mà là màu tím đen. Trong này đồng dạng mang theo cực mạnh bệnh tức. Nếu là khuyết tán ra đến, ở đây tuyệt đại đa số người đều muốn nhiễm bệnh nặng, buộc phát một trận ôn dịch. Lúc này, tên kia Ôn Hoàng Tông võ giả cũng không lập tức chết đi, hắn thấy cảnh này, mười điểm đắc ý cười ha ha, ha 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 ha. Nhớ kỹ, những người này tất cả đều là ngươi giết. Ngây thơ. Chu Hằng khinh thường nhìn người kia liếc mắt, lưỡi đao nhoáng một cái, lập tức liền có từng đạo tử sắc điện quang bắn ra, bao phủ thi thể của người kia cùng màu tím đen huyết dịch. Cái này chí cương chí dương lôi đỉnh vĩ lực tại chỗ liền ma diệt tất cả bệnh tức, một trận muốn buộc phát bệnh dịch ngăn chặn, đồng thời cũng đem tên kia Ôn Hoàng Tông võ giả chém thành cho bụi. Chúc mừng ngài. Đánh chết không chịu nổi một kích địch nhân Triệu Khang, túi phúc đồng một. Chúc mừng ngài. Đánh chết không chịu nổi một kích địch nhân Vương Hoành, túi phúc đồng một. Chúc mừng ngài. Đánh chết lực lượng tương đương địch nhân Trần Phi Hồng, túi phúc bạc một. Chúc mừng ngài. Đánh chết lực lượng tương đương địch nhân Ngô Cường, túi phúc bạc một. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Đến tận đây, Chu Hằng Chu Vi vì đó không còn, chỉ có lao ra muốn giúp hắn ngăn cản tam độc môn địch nhân Thẩm Tinh Tinh còn đứng, còn lại địch nhân tất cả đều chết đi. Một cái chưa lưu. Đây hết thể cũng tại thoáng qua ở giữa phát sinh, rất nhiều người thậm chí cũng không có kịp phản ứng, liền phát hiện chiến đấu đã kết thúc, vây công Chu Hằng những người kia lại đều chết rồi. Chỉ có Chu Hằng còn đứng, cầm đao mà đứng. Cái kia thanh yêu đao trên lóe ra tử sắc lôi quang. Thân hình của hắn phản chiếu tựa như phủ thêm một tầng tử lôi chiến giáp. Mười điểm bá khí. Bất quá, lúc này Chu Hằng cũng không có tinh lực đi chú ý chuyện ngoại giới. Vừa rồi kia liên tiếp ra chiêu, nhường cả người hắn cũng lâm vào một loại trạng thái kỳ dị ở trong. Hắn cảm giác được trong óc của mình tựa hồ xuất hiện một cái cầm trong tay lôi đao kim giáp cự nhân. Cái này kim giáp cự nhân tựa như là tử lôi thất kích võ đạo chân ý hiển hóa, chỉ là đứng ở nơi đó liền phảng phất cho thấy như thế tuyệt học đủ loại huyền bí. Chính là bởi vì người khổng lồ này tồn tại, Chu Hằng vừa rồi thi triển thứ tư kích đông lôi phích lịch thời điểm, cơ hồ không có cái gì tiêu hao, tiện tay liền có thể thi triển đi ra. Có thể hắn rất rõ ràng, đó cũng không phải chính hắn lực lượng. Đây là một cái vô cùng cường đại, vô cùng mênh mông ý chí, giao phó hắn năng lực. Có thể đây không phải lực lượng của ta, vừa rồi phong cách chiến đấu của ta, thậm chí tính tình của ta, đều hứng chịu tới cỗ này đáng sợ ý chí ảnh hưởng. Chu Hằng lúc này đã là một thân mồ hôi lạnh. Cho dù hiện tại hắn đã đình chỉ chiến đấu, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cổ đáng sợ ý chí tồn tại, vung đi không được. Đồng thời, cổ ý chí này còn tại ảnh hưởng hắn nội khí. Giờ này khắc này, hắn nội khí ngay tại phi tốc vận chuyển bành trướng, đồng thời trong đó kia một kia nguyên bản rất bé nhỏ sức mạnh sấm sét cũng ngay tại cấp tốc lớn mạnh. Công chính bình hòa toàn chân nội khí, lại có hướng cuồng bạo lôi đình nội khí chuyển biến xu thế. Đây là có chuyện gì? Đối mặt loại phương diện tinh thần này dị thường. Chu Hằng quả quyết mở ra thanh tâm quả dục trạng thái. Một cỗ thấu triệt tim gan khí lạnh trong khoảnh khắc xuyên suốt toàn thân của hắn, nhường hắn nhịn không được giật cả mình, toàn thân khẽ run rẩy, vừa rồi trong lòng kia cổ nóng nảy cảm giác đã biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức hắn liền phát hiện, tự mình ý thức hải dương bên trong tôn này cầm trong tay lôi đao kim giáp cự nhân bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp thời gian, cỗ này đáng sợ ý chí liền biến mất, chỉ còn lại có một đoàn nhỏ bé tử sắc điện quang lơ lửng ở nơi nào. Nhưng đã không có bất luận cái gì ý chí. Chu Hằng trạng thái tinh thần cuối cùng là khôi phục như thường. Bất quá, tại loại này thanh tâm quả dục, cực độ tỉnh táo tình huống dưới, hắn cũng làm rõ suy nghĩ, minh bạch vừa rồi trên người mình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 95, võ học đặc tính. Mới xuất hiện đáng sợ ý thức, không phải khác, chính là tử lôi thất kích võ đạo đặc tính cụ hiện. Cũng không phải là cái nào đó đặc biệt nhân vật hình tượng. Đây là bởi vì tuyệt tứ phẩm cấp độ võ học đã bắt đầu dính đến cấp độ sâu pháp lý, thậm chí hướng lên chạm đến đại đạo, sẽ có các loại không thể tưởng tượng nổi thần dị chỗ. Dạng này cấp độ võ công nó tồn tại bản thân liền là xen lẫn thiên địa pháp lý, ẩn chứa đại đạo vận luật vô hình linh vật, tự nhiên là sẽ có được một chút đặc tính. Mà loại này võ học đặc tính bình thường cùng võ công bản thân lý niệm, cùng xen lẫn pháp lý đạo vận có quan hệ. Thì như tử lôi thất kích. Môn tuyệt học này bản thân lý niệm chính là tấn mãnh công kích. Xen lẫn pháp lý cũng là nguồn gốc từ tại lôi đỉnh chi đạo, thiên về cuồng bạo phong cách. Bất kỳ một cái nào tu luyện môn tuyệt học này người, cũng có thể nhận loại này võ học đặc tính ảnh hưởng, từ đó khả năng tại tính cách, tác phong, lý niệm các phương diện sinh ra trình độ nhất định biến hóa. Bất quá, loại này tình huống 10 điểm hiếm thấy. Chỉ có số rất ít một số người, tại tu vi cảnh giới hơi thấp thời điểm, ngẫu nhiên lĩnh ngộ được cao phẩm võ học một chút chân ý, mới có thể tiếp xúc đến võ học đặc tính. Đối với võ giả tự thân tới nói, đây là kiếp nạn cũng là cơ duyên. bởi vì võ học đặc tính cấp độ bình thường rất cao, đối với tu vi cảnh giới hơi thấp võ giả tới nói, khó mà ngăn cản nó ảnh hưởng, cái này có khả năng dẫn đến tự thân tính tình đại biến. Thế nhưng chính là bởi vì võ học đặc tính cao tầng thứ, chỉ cần có thể tiếp xúc đến võ học đặc tính, liền giống như là tiếp xúc đến môn tuyệt học này võ đạo chân ý, này lại cực lớn tăng tiến võ giả đối môn tuyệt học này lĩnh ngộ, thực lực cũng sẽ phóng đại. Tiếp xúc võ học đặc tính loại chuyện này, phong hiểm cùng thu hoạch cùng ở tại, là tốt là xấu kỳ thật rất khó nói rõ. Bất quá, lần này tao ngộ đối với ta mà nói, là thực sự chỗ tốt. Chu Hằng ở trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Nguyên lai, vừa rồi kia kim giáp cự nhân sụp đổ về sau, còn lại kia một đoàn nhỏ tử sắc điện quang, kỳ thật chính là võ đạo đặc tính lưu lại tới một chút võ học huyền bí. Là liên quan tới tử lôi thất kích võ học huyền bí. Chúc mừng ngài. Tiếp xúc đến võ công tử lôi thất kích tuyệt tứ phẩm võ học đặc tính, lĩnh ngộ nó bộ phận võ đạo chân ý, độ thuần thục 1000. Tuyệt tứ phẩm tử lôi thất kích, tầng thứ 5, 356-5000. Mặc dù độ thuần thục đạt tới tầng thứ 5 về sau, Chu Hằng vẫn là cái lĩnh ngộ trước 4 kích, nhưng thi triển thứ 4 kích lại trở nên càng thêm dễ dàng, uy lực cũng lớn hơn. Cái này khiến thực lực của hắn tiến thêm một tầng. Đồng thời, tại sâu hơn đối tử lôi thất kích lĩnh ngộ về sau, Chu Hằng cũng minh bạch tự mình lúc trước vì sao lại tiếp xúc môn tuyệt học này võ đạo đặc tính. Căn nguyên của nó chính là ở chỗ hắn nội khí bên trong ẩn chứa kia một tia lôi đỉnh chi lực. Nó đến từ trạng thái đỉnh phong ngũ lôi chính pháp, đã cực kỳ tiếp cận tuyệt tứ phẩm cấp độ. Lại thêm hắn trong ngày thường đối trưởng trong lòng tu luyện được rất nhiều, tại lôi đỉnh một đạo trên đã rất có lĩnh ngộ. Thế là tại tu luyện tử lôi thất kích về sau, liền một cách tự nhiên ở một mức độ nào đó gần sát môn tuyệt học này võ đạo chân ý. Vừa rồi trong lúc kịch chiến chiến ý bừng bừng phân chấn, cái này nhường hắn tiến một bước tới phù hợp, cuối cùng được lấy tiếp xúc đến tử lôi thất kích võ đạo đặc tính. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có thuần dương chi thể nguyên nhân. Đủ loại này nhân tố chất chồng ghé vào cùng một chỗ, liền tạo ra được dạng này một cái cơ duyên. Trên thực tế, tiếp xúc võ đạo đặc tính loại chuyện này đốn ngộ đều muốn thưa thớt, hoặc là nói bản này chính là tầng sâu nhất đốn ngộ. Bình thường đều là cơ duyên bố trí, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù lần này tiếp xúc võ đạo đặc tính để cho ta thu hoạch tương đối khá, không chỉ có tăng lên tử lôi thất kích độ thuần thục, liền toàn chân nội công tâm pháp cũng gần như viên mãn, có thể thực tế quá nguy hiểm. Chu Hằng đối lúc trước tự mình tính tình cũng bị cải biến trạng thái vẫn là lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, tử lôi thất kích võ học đặc tính cấp độ quá cao, viện siêu ta hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc trước nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại, lại có thanh tâm quả dục trạng thái quét sạch sẽ tâm thần. Chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể vượt qua cái này một kiếp, có thể sẽ tính tình đại biến. Mà lại trải qua lần này tiếp xúc, ta cái này một thân nội khí cơ hồ muốn chuyển hóa làm lôi đình nội khí, lực sát thương mặc dù mạnh hơn, nhưng ít hơn rất nhiều biến hóa cùng linh động. Chuyện này đối với thi triển độc cô cửu kiếm cùng lục lộ chết mai thủ tới nói không phải chuyện gì tốt, mà lại lôi đình chi lực quá nồng đậm, thi triển tử lôi thất kích liền dễ dàng lần nữa tiếp xúc đến võ học đặc tính, 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy, Chu Hằng cảm thấy mình hiện tại phải làm, chính là tận khả năng giảm xuống nội khí bên trong lôi đỉnh chi lực chiếm so. Đồng thời cường đại lớn mạnh chính mình tinh thần, cứ như vậy liền có thể tận khả năng giảm xuống tử lôi thất kích đối với hắn mang tới ảnh hưởng. Tiên Thiên Công tựa hồ liền hoàn mỹ phù hợp cái nhu cầu này. Chu Hằng nghĩ đến tự mình trước đó lái đến môn nội công này. Nguyên bản hắn chỉ là đem môn nội công này coi như toàn chân nội công tâm pháp viên mãn sau tiến giai võ công, làm từng bước đi. Không nghĩ tới cái này thời điểm liền dùng tới môn nội công này đặc thù công hiệu. Tiên Thiên Công là đạo môn thổ nạp luyện khí chi công, luyện thành nội khí mang theo mấy phần tiên thiên chân ý, mênh mông đung đưa, sinh sinh bất tức, cũng tức là lục phẩm cấp độ chân khí đặc tính. Cứ như vậy liền có thể thuận lợi giảm xuống lôi đỉnh chi lực ở bên trong tức bên trong chiếm so. Đồng thời, Tiên Thiên Công còn có thể ôn dưỡng cửa trước tổ khiếu, có thể hữu hiệu mà lớn mạnh tinh thần. Thậm chí có thể nhường người tu luyện tại hạ tam phẩm cấp độ liền có một ít phương diện tinh thần năng lực đặc thù. Vừa vặn có thể dùng đến giảm xuống tử lôi thất kích khả năng tạo thành một chút phương diện tinh thần ảnh hưởng. Đơn giản hoàn mỹ. Bất quá, tu luyện tiên thiên công yêu cầu thấp nhất, chính là toàn chân nội công tâm pháp, hiện tại Chu Hằng còn thiếu một chút. Thật chính là kém một chút. Bát phẩm toàn chân nội công tâm pháp, đại thành, 3999-4000. Thế là, Chu Hằng đứng tại chỗ, trực tiếp bắt đầu vận chuyển nội khí. Chậm rãi tăng lên toàn chân nội công tâm pháp độ thuần thủ. Một lát sau, chúc mừng ngài. Võ công toàn chân nội công tâm pháp bát phẩm độ thuần thục đạt đến viên mãn, túi phúc bạc một. Chúc mừng ngài. Tự thân tu vi cảnh giới đạt tới dịch cân tẩy tùy bát phẩm, túi phúc kim một. Nguyên bản hai mắt hơi khép đứng ở nơi đó Chu Hằng, đột nhiên mở mắt, thét dài một tiếng, khí kình khuấy động ra, ở xung quanh người một trường phương hình tròn thành trận trận kinh phong. Cùng lúc đó, toàn thân hắn nội khí khuấy động, thông suốt toàn thân. Giờ khắc này toàn thân của hắn kinh mạch cũng có nội khí tràn đầy, trong cặp mắt ánh mắt giống như điện quang, phảng phất thực chất. Nội khí lưu chuyển quanh thân, lại không trở ngại, càng có thể lộ ra bên ngoài cơ thể, thành kinh khí vô hình, lại nội khí bắt đầu tẩy luyện toàn thân gân cốt máu tủy, chân chính bước lên truy cầu siêu phàm đạo lộ. Dịch cân tẩy tủy, gọi là bát phẩm. Chu Hằng tiếng thét dài thật lâu không dứt, liền phảng phất hắn khí tức mãi mãi cũng sẽ không đoạn đồng dạng. Qua hồi lâu, ở chung quanh đám người cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rơi mất thời điểm, hắn mới tại kia từng đôi không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú bên trong ngừng tiếng thét dài. Tập võ 2 năm, cuối cùng nhập bát phẩm. Sau đó, Chu Hằng nhìn quanh chu vi, lần đầu tiên nhìn thấy chính là vẫn đứng ở bên cạnh hắn, làm hộ pháp cho hắn Thẩm Tinh Tinh. Thế là hắn chắp tay nói tạ, đa tạ Tinh Tinh cô nương. Thẩm Tinh Tinh lại là nhọn miệng cười, nói, nhóm chúng ta thế nhưng là đồng hương hảo hữu, nói cái gì tạ chữ. Chu Hằng nghe vậy cũng cười nói, đúng là như thế. Lập tức hai người kết bạn rời khỏi nơi này, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm mọi người, sững sờ nhìn xem hai người này bóng lưng. Đây chính là nhân bảng cao thủ thực lực sao? Đây chính là đương thời võ đạo đại tông đệ tử thiên phú tư chất. Cựu phẩm giết thất phẩm, một trận chiến trên bát phẩm. Quá mạnh. Có thể tiếp xuống bọn hắn liền cảm thấy có chút tiêu tan. Vừa mới rời đi Chu Hằng lại vòng trở lại, tại vừa mới bị hắn giết chết những người này trên thi thể sờ tới sờ lui, tìm kiếm ra một chút đồ vật, chứa ở tự mình trong bao quần áo về sau mới thỏa mãn ly khai. Hắn thậm chí còn đang đáng tiếc tự mình xuất thủ quá nặng, Tử Lôi Quang đem những này trên thân người ngân phiếu các loại sự vật cũng oanh thành cho bụi, chỉ có thể thu hoạch một chút tán toái ngân lượng cùng một chút không dễ hư hao lệnh bài loại hình. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cơ hồ cũng thấy choáng. Đây coi là cái gì? Sơ thi. Võ đạo đại tông đệ tử không đều là xem tiền tài như cặn bã sao? Hiện tại Thuần Dương cung sinh hoạt cũng như thế khó khăn. Cuối cùng, Chu Hằng chỉ lấy được hơn 20 lượng bạc cùng mấy khối lệnh bài tín vật. Điều này thực nhường hắn cảm giác có chút đáng tiếc. Công tử đón lấy có tính toán gì? Thẩm Tinh Tinh hướng Chu Hằng hỏi thăm, nói, ta tiếp xuống dự định hồi phủ thành, ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không lại vào giang hồ. Kỳ thật nàng cho tới nay đều là điệu thấp tu luyện, thậm chí liền trong nhà nàng người đều không biết rõ nàng đã có bát phẩm tu vi. Lần này nếu không phải Tam Độc Môn làm việc thương tới nàng người nhà, nàng cũng sẽ không theo trong nhà ra. Tiếp xuống, ta dự định đi Nguyên Hà phủ nhìn xem, nơi đó hẳn là có Ôn Hoàng Tông manh mối. Chu Hằng xuất ra một cái ngọc bội tín vật, phía trên điêu khắc hai cái chữ nổi kinh lôi. Ngươi muốn đi kinh lôi sơn trang. Thẩm Tinh Tinh nghe được Chu Hằng quyết định, lập tức liền sợ ngây người. Lá gan cũng quá lớn đi. Bình Châu quận Nguyên Hà phủ cự ly Hoàng Đồng phủ cũng không xa, theo Dư Dương huyện cưỡi ngựa xuất phát, nhiều lắm là 3 ngày thời gian liền có thể đến, có thể nơi đó là kinh lôi sơn trang địa bàn. Ngươi mới vừa giết người ta rồi trang chủ thân truyền đệ tử, thế mà còn dám đi người ta địa bàn, đây không phải đi tìm chết sao? Ta bộ dáng còn không đến mức giang hồ nổi danh, huống chi ta cũng sẽ cải trang cách ăn mặc một phen. Chu Hằng cười cười nói, Nguyên Hà phủ nơi đó hẳn là có không ít liên quan tới Ôn Hoàng Tông manh mối, ta chỉ cần lại giết 2 người bọn họ liền có thể. Coi như kinh lôi sơn trang người thật phát hiện ta, hẳn là cũng còn có thể cố kỵ thân phận của ta, chưa hẳn thật sẽ hạ sát thủ, dù là bọn hắn trong bóng tối chặn giết. Ta cũng có thoát thân biện pháp. Chết thay phù điểm phục sinh tại Hoàng Đồng phủ thành đâu. Như vậy, Thẩm Tinh Tinh nghĩ nghĩ, từ trong ngực mò ra một phong thư, đưa cho Chu Hằng, nói, công tử, đây là ta lúc trước tại Tam Độc Môn trộm ra một phần tư liệu, hẳn là có thể đối ngươi có trợ giúp. Đa tạ. Chu Hằng nhận lấy phong thư này. Công tử nhiều bảo trọng. Thẩm Tinh Tinh nghiêm mặt nói. Ầm ầm. Gió mưa rào gấp, nương theo lấy từng tiếng lôi minh, rõ ràng còn là giữa trưa. Sắc trời đã lờ mờ đến giống như chạm vào tối. Lúc này, Chu Hằng đang mặc áo tơi, cưỡi táo hừng mã, đi trước khi đến Nguyên Hà phủ thành trên đường. Hắn tại cùng Thẩm Tinh Tinh chia tay về sau liền lên đường. Nhưng không ngờ mới vừa ra khỏi thành không bao lâu, sắc trời liền đột biến, rơi ra mưa to. Trước đó, hắn nhìn qua Thẩm Tinh Tinh lá thư này, nội dung phía trên là kinh lôi sơn trang thiếu trang chủ Ngụy Cao Bằng cho một cái Ôn Hoàng Tông chấp sự cầu mua tin. Nói là hy vọng cầu mua một loại đại quy mô để cho người ta nội khí kinh lực hoạn nạn, tinh thần không phân chấn, thậm chí nội công rút lui dược vật, có thể dùng đến giải khủng hoảng. Mà lại dược vật phải có tính bí mật, tránh cho bị Ngũ Hành Tông Thanh Mục Bách Thảo Công dò xét đến. Thanh Mục Bách Thảo Công là Ngũ Hành Tông truyền thừa một môn mục trúc thất phẩm võ công, tính công kích không mạnh, nhưng tu luyện ra được nội khí đối bồi dưỡng linh dược trưởng thành phi thường hữu dụng. Trừ cái đó ra, còn có thể cảm ứng được phụ cận linh dược, cùng dùng linh dược luyện chế thành dược vật lưu lại vết tích. Xem như chuyên ngành tính khá cao một loại võ công. Phong thư này nội dung cùng trước đó Chu Hằng theo Tam Độc Môn trên thân người đạt được lá thư này vừa vặn đối ứng. Ngụy Cao Bằng hướng Ôn Hoàng Tông cầu mua có thể giải khủng hoảng dược vật, sau đó Ôn Hoàng Tông hạ đạt chỉ lệnh cho thuộc hạ Tam Độc Môn chế tác độc dược tiêu hình sụp đổ tức tán, cũng bán cho Ngụy Cao Bằng. Có thể cái này lại cùng Ngũ Hành Tông có quan hệ gì? Ngũ Hành Tông là làm thế đỉnh tiêm võ đạo đại tông, nó sơn môn cũng không tại Bình Châu, Kinh Lôi Sơn Trang tại sao muốn nhằm vào Ngũ Hành Tông? Muốn chết sao? Kinh Lôi Sơn Trang mặc dù tại Bình Châu cảnh nội xem như tương đối mạnh nổi danh thế lực, phóng nhãn toàn bộ đại tề cũng có thể xếp tại trung vị, có thể dạng này trình độ cùng truyền thừa lâu đời Ngũ Hành Tông so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời, trên lệch quá xa. Đáng tiếc không có Lưu Liễu Trường Sinh phương thức liên lạc, không phải vậy lời nói có thể hướng hắn hỏi thăm một cái. Chu Hằng đối Kinh Lôi Sơn Trang cử động có chút mê hoặc, không nghĩ ra. Rầm rầm. Mưa to phía dưới đến càng gấp hơn, gió cũng biến thành càng lớn, hai bên đường cây cối cũng bị thổi ngã trái ngã phải. Chu Hằng tạm thời ngừng trong lòng suy tư, bởi vì hắn phát hiện phía trước nằm ngang một cái sông lớn, dài hơn trăm trượng, tại cuồng phong phía dưới sóng lớn cuồn cuộn, tối tăm mở mịt một mảnh. Xách, đây cũng là Hoàng Đồng Phủ đi Nguyên Hà Phủ cần phải trải qua đầu kia Thanh Hà Sông, xem ra ta đến thật đúng là không phải thời điểm. Hắn hướng về mặt sông nhìn quanh một phen, ý đồ tìm kiếm nhà đò. Theo lý thuyết, loại này hai phủ ở giữa phải qua đường, hẳn là sẽ có nhà đò tại trên sông đưa đò. Chỉ là hiện tại gió mưa rào gấp, dòng sông chảy xiết, sóng lớn mãnh liệt, nhà đò có hay không tại thật đúng là hai chuyện. May mắn là, Chu Hằng rất nhanh liền nhìn thấy có một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua tối tăm mở mịt thủy khí phá sóng mà tới. Ở đầu thuyền phía trên là một người mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành, thân hình không cao, thấy không rõ dung mạo nhà đò. Thuyền này nhà xác nhận phát hiện Chu Hằng, liền đem thuyền hướng bên bờ dựa đi tới, đồng thời hướng Chu Hằng vùng động thủ cánh tay. Thế là Chu Hằng tiến lên, thương lượng xong giá cả về sau, liền nắm táo hồng mã lên thuyền. Sau một lát nhà đò liền chèo thuyền đem hắn đưa đến bờ bên kia. Tại Chu Hằng lên bờ về sau, sắc trời bắt đầu tạnh. Chờ hắn ly khai đầu kia Thanh Hà sông về sau, trên trời chói chang liền phá vỡ mây đen, ấm áp quang huy một lần nữa rải đầy đại địa. Thế nhưng là Chu Hằng lại cưỡi ngựa đi về phía trước một đoạn đường về sau, lại gặp một con sông. Con sông này đồng dạng rộng lớn, dài hơn trăm trượng. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại gió êm sóng lặng, nước sông thư giãn, phía trên có 4-5 con thuyền nhỏ thay nhau vừa đi vừa về, người đi đường cũng tại xếp hàng lên thuyền. Chu Hằng bản năng phát giác được có chút không đúng, đi vào bến đò tìm một người tuân hỏi, xin hỏi con sông này là cái gì sông? Người kia kỳ quái nhìn Chu Hằng liếc mắt, chỉ cách đó không xa bia đá. Thanh Hà sông A. Chương 96, Thanh Hà thần. Thanh Hà sông. Nơi này là Thanh Hà sông. Chu Hằng nghe vậy lập tức sửng sốt, thần sắc ngạc nhiên nhìn xem bia đá kia, cau mày. Đã nơi này là Thanh Hà sông, vậy mình vừa rồi vượt qua đầu kia sông là cái gì? Chu Hằng lúc này trở mình lên ngựa quay đầu trở về chạy. Thế nhưng là thẳng đến hắn trở về Dư Dương huyện thành, dọc theo con đường này cũng không có gặp lại bất luận cái gì một con sông. Liên phảng phất lúc trước hắn đi thuyền qua sông cũng chỉ là mộng cảnh. Hết sức quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, là có người vô thanh vô tức mê hoặc tinh thần cảm giác, vẫn là có đại năng lăng không mở ra một cái tạm thời Thanh Hà sông. Có thể mục đích làm như vậy lại là cái gì? Chu Hằng trong lòng kinh nghi bất định, vừa rồi tao ngộ hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Như thế một cái rộng hơn trăm trượng, nhìn không thấy hai đầu sông lớn, cũng có thể làm bộ. Thế nhưng là kia nước sông cuồn cuộn, chảy xiết sóng lớn. Tất cả đều vô cùng chân thực, căn bản không giống giả tượng. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Hằng đã bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi phát sinh sự tình thực tế kinh dị. Nếu là cố ý lời nói, kia mang ý nghĩa đối phương chỉ cần có ác ý, vậy hắn chính liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, hắn lần nữa cưỡi táo hồng mã, dọc theo cái này đạo lộ, tính toán cự ly, đi tới lần trước hắn qua sông địa phương. Nơi này là một mảnh cùng trước phía sau không hề khác gì nhau rừng cây, đạo lộ cũng bởi vì lúc trước nước mưa cỏ rửa mà có vẻ hơi vũng bùn, tựa hồ nơi này một mực chính là cái này bộ dáng, cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua cái gì sông lớn, cũng không có cái gì thuyền cùng thuyền phu. Chu Hằng tung người xuống ngựa, nhắm mắt lại, đứng ở chỗ này thật lâu. Cái gì cũng không có cảm giác đến. Liền phảng phất lúc trước hắn chỗ trải qua hết thảy thật chính là ảo giác, nơi này không có cái gì. Có phải hay không là một chủng loại giống như Vu Hải Thị Thận Lâu hiện tượng tự nhiên? Chu Hằng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thầm nghĩ, nghe nói Thanh Hà sông tại quá khứ dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong thay đổi tuyến đường qua rất nhiều lần, có thể hay không ta trước đó nhìn thấy, kỳ thật chính là đã từng Thanh Hà sông. Cái thế giới này từng có tiên thần tồn tại, thế gian bất luận cái gì địa phương cũng có thể còn sót lại lấy cổ đại tiên thần vết tích, đã từng Thanh Hà sông vết tích bị in dấu xuống đến tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Bất quá suy đoán như vậy muốn như thế nào nghiệm chứng? Không biết rõ dạng này còn sót lại hoặc là nói là cấn có tính không sự vật nào đó. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, hơi do dự về sau, liền đối với trước mặt mảnh này hư không sử dụng hắn trong tay còn sót lại một tâm kỹ năng đặc thù thẻ. Phá giải thẻ. Phá giải thẻ, nhưng tại cao giai sự vật bên trong hủy đi đón ra cấp bậc thấp sự vật, sẽ không tổn thương cao giai sự vật bản thân. Vô luận là cổ đại tiên thần, vẫn là quá khứ thiên nhân thần thánh nhóm lưu lại vết tích ảnh hưởng, hoặc là chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên là cấn, chỉ cần xem như một sự vật, như vậy phá giải thẻ liền có thể thành công hủy đi ra đồ vật tới. Chu Hằng liền có thể tạm thời an tâm. Bởi vì kia mang ý nghĩa hắn lúc trước trải qua cũng không phải là người làm, chỉ là bị một loại nào đó cao tầng thứ sự vật còn sót lại ảnh hưởng mà thôi. Sử dụng phá giải thẻ. Chúc mừng ngài. Tại thời gian lạc ấn chân áp Thanh Hà thần thiên tam phẩm bên trong phá giải ra linh vật Thanh Hà xà lân tông ngũ phẩm. Thanh Hà xà lân tông ngũ phẩm, đây là Thanh Hà thần nguyên hình trên rớt xuống một khối nhỏ bé lân phiến, có được một tia Thanh Hà thần đạo lực. Sử dụng về sau có thể triệu hoán Thanh Hà thần tại ngũ phẩm thời kỳ vô ý thức lịch sử hình chiếu, tồn tại thời gian 3 phút. Thật là sự vật nào đó. Chu Hằng trong lòng kinh hỉ, đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Nguyên bản đè nén tâm tình lập tức thông thuận không ít. Lập tức hắn lại chú ý tới hệ thống nhắc nhở bên trong miêu tả. Thời gian là ấn. Trấn áp Thanh Hà thần. Thiên tam phẩm. Đây là hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua cấp độ. Theo mặt chữ trên ý nghĩa đến lý giải, hẳn là xa xưa niên đại trước đó, đã từng có một vị Thanh Hà thần bị trấn áp tại nơi này. Thanh Hà sông chính là vì vậy mà gọi tên. Bởi vì một ít nguyên nhân, thời đại kia một chút tràng cảnh sinh ra thời gian là ấn, bị bảo tồn xuống dưới. Tỷ như quần quận lao nhanh Thanh Hà sông. Tỷ như tại nước sông trên đưa đò thuyền ống, có lẽ đều là không biết bao nhiêu năm trước từng tại nơi này phát sinh qua chân thực một màn. Lúc trước Chu Hằng hẳn là tiếp xúc đến kia bị bảo tồn xuống tới quá khứ một màn, thế là liền có một trận có chút ly kỳ trải qua. Kỳ thật, tại không ít dân tục trong truyền thuyết cũng thường xuyên sẽ có tương tự cố sự. Có thể thấy được đây cũng không phải là cái gì chuyện đặc biệt. Còn tốt, lúc trước thật sự chính là làm ta giật cả mình. Chu Hằng vỗ vỗ ngực, làm theo khí tức, thầm nghĩ, bất quá. Liên quan tới thời gian lạc ấn tình huống, tốt nhất vẫn là tìm người trưng cầu ý kiến một cái. Nô, chờ sau đó lần nhìn thấy trình giáng giảng, hoặc là chờ ta thông qua được khảo hạch, chính thức bái nhập Thuần Dương Tông về sau đi. Lúc trước hắn trải qua thực tế quá mức không thể tưởng tượng, quá mức kinh dị. Coi như hắn cũng không thật nhận ảnh hưởng gì, nhưng như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi, tốt nhất vẫn là đem chuyện sự tình này cho làm rõ ràng. Lần này cũng là không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Chu Hằng nhìn xem trong lòng bàn tay khối này bóng ánh sáng long lanh, chỉ có to bằng móng tay vảy màu xanh, khỏe miệng triển lộ mỉm cười. Có thể triệu hoán ngũ phẩm hình chiếu, đây coi như là một cái hạn lúc 3 phút cường lực đả thủ đi. Bất quá cái này Thanh Hà thần đến tột cùng là ai? Liên chấn áp hắn thời gian lạc ấn cũng có thiên tam phẩm, chân chính bản thể nên mạnh thành cái dạng gì? Về sau bái nhập Thuần Dương Cung về sau, hẳn là có thể đọc qua một chút tư liệu, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Sau đó Chu Hằng thu hồi mảnh này vảy rắn, vỗ phía dưới táo hồng mã, liền phóng ngựa chạy vội hướng về phía chân chính tồn tại đầu kia Thanh Hà sông. Nguyên bản trải qua phen này dày vò, hắn đã không có cái gì đi đường hào hứng, dự định trở về Dư Dương huyện thành tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai một lần nữa lên đường. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngày mai lên đường liền còn muốn đi ngang qua cái kia thời gian lạc ấn tồn tại địa phương, hắn lúc này liền bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là trước qua Thanh Hà sông rồi nói sau. Thanh Hà sông trình độ chậm chạp chảy xuôi. Chu Hằng nắm táo hồng mã leo lên một chiếc tàu chở khách, cùng hắn cùng nhau còn có 5 người, 3 nam 2 nữ, cũng hết sức trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng, làm giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc. Bọn hắn là cùng nhau, cũng không chú ý bên cạnh Chu Hằng. Bởi vì lúc này Chu Hằng mặc một thân màu nâu trường bào, ngoài miệng kề cận râu ria, trên mặt sờ soạn một chút cho bụi, có vẻ phong trần mệt mỏi, tóc cũng chỉ là đơn giản dùng dây thừng trói lại. Cái này nhìn chính là một cái hết sức bình thường đi đường người. Niên kỷ cũng hẳn là có chừng 30 tuổi. Đối với những này rõ ràng là muốn xông xáo giang hồ, du lịch sơn hà người trẻ tuổi tới nói, dạng này người căn bản cũng không có bất luận cái gì giao lưu giá trị. Đây cũng là Chu Hằng muốn tình huống. Thân phận chân thật của hắn hiện tại quá làm người khác chú ý, chờ sau đó tháng nhân bảng xếp hạng ra, đoán chừng sẽ càng thêm bạo tạc, tận lực che giấu mình thân phận không có chỗ xấu. Kia 3 nam 2 nữ đứng ở đầu thuyền, mặt mày hớn hở, cười cười nói nói. Chu Hằng dẫn ngựa đứng tại thuyền mặt khác đầu, có thể nghe được 5 người kia đàm luận nội dung, là đang thảo luận nửa tháng sau Nguyên Hà Phủ muốn tổ chức một trận luận võ đại hội. Nghe nói sẽ có nhân bảng trước 50 cao thủ xuất hiện, bọn hắn cũng có chút hưng phấn, hẹn nhau tốt muốn cùng đi xem náo nhiệt. Trong lời nói, bọn hắn cũng có nâng lên Hoàng Đồng phủ thành Chu Hằng, có nhiều tán thưởng cùng hâm mộ. Chu Hằng đứng tại cách đó không xa, nghe bọn hắn đàm luận, trong lòng đống nhiên có chút hâm mộ mấy người kia. Kết bạn cùng dạo, cùng xông vào giang hồ, tựa hồ cũng là rất không tệ cảm giác. Đáng tiếc, bên cạnh ta chỉ có cái này thất con ngựa. Chu Hằng nhẹ nhàng vuốt ve một cái táo hồng mã, con ngựa phì mũi ra một hơi lấy đó đáp lại, cũng không biết là ghét bỏ vẫn là thân cận. Sau đó, hắn nhìn qua trước mắt thanh hà nước sông, cùng có chút rõ ràng tầm mắt, không khỏi nghĩ đến tự mình lúc trước trải qua. Kia thời gian lạc ấn bên trong thanh hà sông sóng lớn chảy xiết, tầm mắt lờ mờ, tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất toàn bộ sông cũng bị một loại kỳ dị đè nén không khí bao phủ, cùng hiện tại thanh hà sông hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết rõ kia là cách nay bao nhiêu năm trước. Chu Hằng trong lòng khẽ động, đi vào ngay tại đưa đò nhà đò bên người, sử dụng lấy có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp, nhà đò, ngài biết rõ cái này thanh hà sông vì cái gì gọi cái tên này sao? Tại thanh hà trên sông đưa đò nhà đò bình thường là cả đời kính dâng, đối con sông này sự tình các loại khẳng định hiểu được rất nhiều. A, nhà đò quay đầu nhìn về phía Chu Hằng. Hắn là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hòa ái lao bá, thân hình không cao, còn có chút còng xuống, nhìn đã có 6-70 tuổi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là hỏi cái này thanh hà sông danh tự sao? Ngươi đây có thể hỏi đúng rồi. Lão nhà đò lung lay đầu, một bộ cho tiểu hài tử kể chuyện xưa biểu lộ, cười nói. Nghe nói a, tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, nơi này vốn là không có sông. Về sau có một cái lớn thanh xà tứ ngược trong thôn, tự xưng thanh hà thần, ăn không ít người, dẫn tới dân chúng lầm than. Những người ở nơi này mời tới các loại cao nhân, lại đều không phải cái kia thanh hà thần đối thủ, cuối cùng là một vị lao thần tiên lộ quá nơi đây, vì dân trừ hại, đem đầu kia lớn thanh xà chấn áp trên mặt đất, nhường nó hóa thành một cái sông lớn, chính là cái này thanh hà sông. Con sông này thế mà còn có như thế lai lịch. Chu Hằng nghe vậy không khỏi líu lưỡi, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn vốn cho là kia thanh hà thần là tại xa xưa niên đại trước đó bị trấn áp trong con sông này, trải qua vô cùng dài tuế nguyệt về sau, đã sớm hẳn là chết già rồi. Những năm này thanh hà sông chưa từng dị trạng, cũng đủ để xác minh cái suy đoán này. Nhưng bây giờ nghe nhà đò giảng thuật, vẫn còn phát hiện tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái này toàn bộ sông rõ ràng đều là thanh hà thần biến thành. Bây giờ nước sông vẫn như cũ chảy xuôi. Vậy có phải mang ý nghĩa thanh hà thần còn sống? Nếu như thanh hà thần còn sống, thanh hà sông còn như thế ổn định, phải chăng mang ý nghĩa trước đây trấn áp thanh hà thần lao thần tiên cũng còn sống? Kia thời gian lạc ấn bên trong nhà đò, phải chăng cũng còn sống? Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ là lão nhà đò nói mà thôi, so sánh với chân tướng lịch sử, càng giống là truyền miệng tiểu cố sự, cũng không nhất định là thật, nhưng cũng đủ để cho Chu Hằng trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Ha ha, lão nhà đò, ngươi nói cố sự thật có ý tứ. Dạng gì đại xà có thể hóa thành dài như vậy thanh hà sông A? Một cái nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến, một cái thiếu nữ đi tới. Đây là một bên khác đầu thuyền trên 5 người một trong. Nàng mặc một bộ váy đỏ, 18-19 tuổi bộ dáng, dung nhan xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân hình hiểu điệu, eo nhỏ nhắn trên cài lấy một cái tinh xảo loan đao. Cả người nhìn cũng có một loại hoạt bát nhẹ nhàng khí chất. Ha ha, cô nương hỏi rất hay. Bất quá, đây chính là nhà đò nhóm truyền miệng cố sự. Lão hán đây biết rõ nhiều như vậy a? Lão nhà đó lắc đầu, tiếp tục chèo thuyền. Tiểu cô nương này cũng không thèm để ý, lại nhìn về phía một bên Chu Hằng. Nàng nguyên bản không để ý người này. Dù sao quần áo phổ thông, nhìn không giống như là cao thủ gì, nhưng mới rồi nàng chú ý tới kia thất táo hồng mã, cảm thấy cái này tựa hồ không phải người bình thường có thể có. Cái này nhường nàng đối Chu Hằng có chút hiếu kỳ. Ai, đại thúc, xem ngươi trong bao có binh khí, hẳn là cũng biết võ công đi. Ngươi cũng là đi Nguyên Hà phủ xem trận kia luận võ thịnh hội sao? Tiểu cô nương có chút như quen thuộc, cười nói, ta gọi Thịnh Tâm Nhu, đại thúc ngươi tên gì a? Đại thúc. Chu Hằng nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ trang phục, hắn lắc đầu, nói, ta võ công không tốt, đối luận võ đại hội hứng thú không lớn. Nhu Nhu, ngươi mau trở lại, không nên nói lung tung. Cái này thời điểm, đầu thuyền một bên khác nữ tử kia hướng Thịnh Tâm Nhu vẫy vây tay, nhường nàng trở về. Võ công không tốt, cũng là có thể xem người tỷ võ nhà, trận này đại hội rất lợi hại, mãnh liệt giới thiệu. Thịnh Tâm Nhu cười hì hì nói một câu, sau đó liền quay trở về một bên khác đầu thuyền. Tiểu cô nương này vừa về tới bên kia, lập tức liền bị nữ tử kia kéo đến một bên, thấp giọng nói nhỏ bắt đầu. Chu Hằng nhĩ lực rất mạnh, có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Nhu Nhu a, ngươi kinh nghiệm giang hồ ít, không biết rõ giống cái kia đại thúc đồng dạng người là cái gì tình huống. Bọn hắn bình thường đều là trên giang hồ thất bại thương tâm người. những này nhân vũ công không mạnh, có lẽ hắn đã từng giống như chúng ta, hướng tới khoai y ân cửu, dục ngựa dơ roi giang hồ sinh hoạt, nhưng tại trải qua một phen sông sáo về sau, trải qua một chút ngăn trở về sau, liền nhận rõ tự mình trình độ. Ngươi nhìn hắn liền binh khí đều đặt ở trong bao, cái này rõ ràng là đã tâm ý nguội lạnh, ngươi đi tìm người ta nói cái gì luận võ đại hội, không sai biệt lắm chính là tại bóc người vết sẹo a, sẽ đắc tội với người. Nữ tử kia tận tình khuyên bảo đối Thịnh Tâm Nhu tiến hành khuyên bảo. Tiểu cô nương nghe được cái hiểu cái không, méo một chút đầu, nhìn Chu Hằng liếc mắt, thấp giọng nói, nói cách khác, vị đại thúc này võ công không mạnh, gặp giang hồ đánh đập, hiện tại hơn phân nửa là muốn khí kiếm phong đao, về nhà làm ruộng đi. Ngươi đừng nói ra a. Nữ tử vội vàng bưng kín Thịnh Tâm Nhu miệng, vừa hay nhìn thấy Chu Hằng ánh mắt nhìn tới, đành phải bất đắc dĩ xấu hổ cười một tiếng, bày tỏ áy náy. Đông. Ngay tại cái này thời điểm, thuyền xẹt qua một mảnh bụi cỏ lau, đứng tại bến đò. Nhà đò cười nói, tới bờ. Chu Hằng dẫn ngựa xuống thuyền, Thịnh Tâm Nhu mấy người cũng đi xuống, bọn hắn túi đầu, muốn tận lực tránh đi Chu Hằng. A. Ngay tại cái này thời điểm, phía sau thanh hà giữa sông đống nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, tràn đầy kinh hoàng. Không tốt, có thuyền lật ra, người đều rơi xuống nước, vẫn là tại giữa sông, chung quanh cũng không có thuyền. Nhà đò quay đầu nhìn lại, kinh hô lên, vội vàng lên thuyền, liền muốn xẹt qua đi cứu người. Thịnh Tâm Nhu mấy người cũng là thần sắc khẽ biến, nhìn nhau, cũng chuẩn bị nhảy sông bơi lội quá khứ cứu người. Nhưng lại tại cái này thời điểm, bọn hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy vị kia đại thúc chợt đến thả người nhảy lên, nhảy hướng về phía bên bờ sông kia phiến bụi cỏ lau. Lập tức cái này đại thúc thân hình trên không trung nhất chuyển, gãy một đoạn thật dài, thuận tay hất lên đưa vào trong nước sông, nhường căn này cỏ lau lấy cực nhanh tốc độ trên mặt sông trượt. Ngay sau đó, thân hình của hắn bất thiên bất ỷ rơi vào đoạn cỏ lau bên trên, cùng cái này đoạn cỏ lau cùng một chỗ phi tốc hướng thuyền lật địa phương phóng đi, tựa như thuận gió mà đi, tốc độ vượt qua tất cả thuyền. Nhất vĩ độ giang. Bên bờ bên trên, đang chuẩn bị xuống nước Thịnh Tâm Nhu bọn người trợn mắt hốt mồm, há to miệng, không thể tin nhìn xem cái kia trên mặt sông bay lượn thân ảnh. Đã nói xong võ công không mạnh đâu. Đã nói xong giang hồ thương tâm người đâu. Liền cái này. Chương 97, đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nhất vĩ độ giang. Như dẫm trên đất bằng. Không. Hiện tại cái này Chu Hằng tốc độ thậm chí so ở trên đất bằng nhanh hơn. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, hắn liền vượt qua nửa cái thanh hà chiều rộng của mặt sông, đi tới cái này sông lớn trung ương, khi thấy hai người trong nước dãy rủa. Đây là một nam một nữ hai người, nam nhân tựa hồ là muốn cứu nữ nhân, ý đồ đem nàng đẩy lên thuyền bên kia đi. Thế nhưng là bọn hắn không biết bơi, lúc này mới vừa mới một lát, liền đã bị sặc không ít nước, ngay lúc sắp chìm xuống. Cách đó không xa còn có một nam một nữ hai cái nhỏ hài nhi bị nhà đò nắm lấy, miễn cưỡng còn nổi, nhưng bọn hắn vẫn tại lung tung dãy rủa, mười điểm bối rối. Lúc này đã tới gần hoàng hôn, Chu Hằng đạp trên cỏ lau vượt sông mà đến, trên thân cũng hất lên ánh nắng chiều đỏ. Hình tượng như vậy chiếu vào rơi xuống nước người trong mắt, tựa như là từ trên trời giáng xuống tiên nhân, đến cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Nhắm mắt lại, Chu Hằng thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, ôn hòa mà giàu có tư tính, để cho người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Nguyên bản ở vào khủng hoảng trạng thái bốn người lập tức nhắm mắt lại. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem tự mình theo trong nước nhấc lên. Lập tức tiếng gió bên tai gào thét, tựa hồ là bay ở không trung. Trung quanh còn không ngừng truyền đến trận trận kinh hô. Trời ạ! Thật là lợi hại! Dạng này không quan hệ sao? Thật mạnh a! Tựa hồ là xảy ra chuyện gì phải sự tình. Nghe cái này từng trận kinh hô, tâm tình của bọn hắn không hiểu lại an định không ít. Tựa hồ mình bây giờ tình huống cũng không xấu. Ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được tự mình bắt đầu tung tích. Đây là một cỗ cực nhỏ lực lượng, độ cao cũng rất thấp. Cái hơi chìm xuống rơi vào trên mặt đất. Bùi bặm xuống ngông. Cơ bản đều là cái tư thế này. Được cứu năm người này không khỏi mở to mắt, phát hiện chính mình cũng đã ngồi ở bên bờ, chung quanh không có nước sông, đã an toàn. Bọn hắn nhìn về phía thanh hà sông trung ương, cái kia người khoác ánh nắng chiều đỏ tiên nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một bà nhấc lên cuối cùng trong nước thuyền phu, muốn dẫn lấy cái này thuyền phu cùng một chỗ trở về bên bờ. Quá lợi hại. Đại thúc. Thịnh Tâm Nhu nhịn không được hoan hô lên. Cười hì hì đối đồng bạn bên cạnh nói, ta cứ nói đi, ta đã sớm nhìn ra vị đại thúc này không phải người bình thường. Hắn thế mà lợi hại như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước cái kia thuyết phục Thịnh Tâm Nhu nữ tử vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Chu Hằng, cả kinh nói, đạp nước cơi sóng, còn dạng này mau lẹ, liền xem như bát phẩm cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được đi. Còn lại ba tên nam tử giã cũng lăng lăng nhìn xem nhất vĩ độ giang Chu Hằng. Nội tâm của bọn hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động. Chỉ cảm thấy giang hồ chi lớn quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, một cái nhìn như phổ thông đại thúc thế mà cũng có mạnh như vậy võ công. Không thể chủ quan, không thể tự mãn a. Một chút chân chính có thực lực đại nhân vật, chưa chắc là loại kia nhìn lợi hại, cũng có thể là dấu tài, mặc phổ thông. Những này về sau nhất định phải lưu tâm, nếu không đến cuối cùng khả năng cũng không biết mình là chết như thế nào. Chu Hằng cước này đạp một cái cỏ lau, vượt ngang nửa cái Thanh Hà sông trắng cảnh, vô luận là trên thuyền vẫn là trên bờ, cũng tại sợ hãi thán phục, võ công như vậy thật sự là quá tiêu sái, quá đẹp rồi. Không thiếu niên nhẹ nữ tử con mắt cũng tại tỏa ánh sáng, chỉ là có chút tiếc nuối vị cao thủ này niên kỷ tựa hồ có chút lớn, xem ra đều có thể có 30 tuổi. Nhưng dù cho như thế, cũng không ít người ở trong lòng đánh lên chủ ý, coi như lớn tuổi điểm thì thế nào. Chỉ cần võ công cao cường, tuế nguyệt già yếu đều sẽ trở nên chậm chạp. Huống chi chừng 30 tuổi cũng không phải là rất lao bộ dạng. Thế là, Thanh Hà hai bên bờ sông không thiếu niên nhẹ nữ tử cũng làm xong dự định, chỉ cần Chu Hằng trở về, nàng nhóm lập tức liền làm ra mời, hẹn nhau kết bạn cùng dạo, đi cùng nhau thưởng thức cảnh đêm. Thật sự là ngẫm lại đều để người kích động. Nhưng lại tại cái này thời điểm, kia chiếc lật nghiêng thuyền bỗng nhiên động. Kịch liệt lay động. Oeng. Ngay sau đó, một tầng to lớn sóng nước đống nhiên từ trên xuống dưới ngẩng lên thăng, một cái thô to như thùng nước thanh sắc rắn nước theo trong nước chui ra. Nó xuyên thấu thuyền, đầu dốc lên bắt đầu, tráng kiện vẫy đuôi một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tại chỗ đem thuyền quay thành hai nửa, đồng thời mượn nhờ cố lực lượng này, hướng Chu Hằng phóng đi. Cái này thanh sắc rắn nước như là một đạo thanh sắc điện quang, tốc độ cực nhanh. Xoẹt xẹt. Kinh phong gào thét, thanh sắc rắn nước cái này xông lên lực đạo cực mạnh. Tại Thanh Hà trên sông sẽ rách ra rõ ràng khí lưu màu trắng vết tích, nhường chung quanh dòng nước cũng kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Chơi ạ! Đó là cái gì? Hoàng bét, người kia nguy hiểm a, trên nước khó mà quay người. Tại sao có thể có như thế to rắn nước? Đám người kinh hô lên, tất cả đều vô cùng lo âu nhìn xem Chu Hằng, hiện tại cái này tình huống rất nguy hiểm a. Hắn sẽ xử lý như thế nào? Lúc này, đầu kia thanh sắc rắn nước đã vọt tới Chu Hằng trước mặt, nó đống nhiên hé miệng, chảy ra bén nhọn sắc bén hàm răng, hướng Chu Hằng đầu tắt tới. Lấy cái này rắn nước hình thể, miệng này dương ra, đủ để đem Chu Hằng cả người cũng nguyên lành nuốt vào. Trang diện hết sức kinh dị kinh khủng. Rất nhiều người cũng sợ choáng váng, thậm chí bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Người bình thường chưa từng gặp qua như thế lớn rắn nước. Chu Hằng lại là không chút hoang mang, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, dưới chân kia một đoạn cỏ lau liền phảng phất có linh tính, theo hắn cùng một chỗ hướng mặt khác một bên tránh đi đầu kia thanh sắc rắn nước. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên giơ cao lên tay phải, cũng chỉ thành đao, trong miệng hét lớn, nghiệt trướng. Giáng quát tháo. Nhìn ta đại uy thiên long trưởng. Hắn cũng không thả phóng lôi ánh sáng, chỉ là lấy tay làm đao, lấy lục lộ chiết mai thủ nguyên lý, chém ra một thức xuân lôi bạo cước. Vì che giấu tung tích. Hắn thậm chí còn làm trong lời nói ngụy trang. Cái này thanh sắc rắn nước mặc dù hình thể 10 điểm to lớn, nhìn tương đương kinh khủng, nhưng kỳ thật cũng không điểm đặc biệt, chỉ là thân thể kiên cố. Lực lượng to lớn mà thôi, nhiều lắm là tương đương với cựu phẩm đỉnh phong võ giả mà thôi. Đối với hiện tại Chu Hằng tới nói, căn bản liền không chịu nổi một kích. Soạn. Chu Hằng cái này một cái trưởng đao tồi khô lạp hủ cắt ra cái này thanh sắc rắn nước thân thể, nhường tiên huyết tràn đầy không như mưa rơi dưới, lập tức liền nhuộm đỏ mảng lớn nước sông. Cắt thành hai mảnh đại xà thân thể rơi vào trong nước, dãy rùa lấy, nhưng lại đã hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể chậm rãi chìm vào đáy sông, chờ đợi tử vong. Chúc mừng ngài. Giết chết không có chút nào uy hiếp động vật Thanh Hà thần khí tức biến thành rắn nước, chưa thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Chu Hằng nghe được cái này nhắc nhở, khoe miệng có chút run rẩy. Còn có thể dạng này. Cựu phẩm đỉnh phong A. Hiện tại cựu phẩm đỉnh phong tại hệ thống đánh giá đã là không có chút nào uy hiếp rồi. Đây là bởi vì ta đã bước lên bát phẩm. Không hiểu cảm giác có chút thua thiệt ta. Trong lòng của hắn không khỏi đoán thầm vài câu. Bất quá, càng làm cho hắn để ý là đầu kia rắn nước danh tự. Thanh Hà thần khí tức biến thành rắn nước. Ý vị này đầu kia thanh xà chính là cùng Thanh Hà thần có quan hệ, lần này đỗng nhiên theo trong nước nhảy ra tập kích, hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên. Là vì ta. Chu Hằng nhíu mày, đồng thời quay người dẫm lên cỏ lau đạp nước cơi sóng trở về bên bờ bến đỏ. Bất quá, trong lòng của hắn, kỳ thật đã có hai cái suy đoán. Hoặc là bởi vì ta lúc trước từng tiếp xúc đến thời gian lạc ấn, hoặc là chính là ta trên người khối kia Thanh Hà thần lân phiến. So ra mà nói. Hắn cảm thấy Thanh Hà thần mảnh vỡ hấp dẫn đầu kia rắn nước khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, kia thế nhưng là thật mang theo vài phần Thanh Hà thần đạo lực lân phiến, là tông ngũ phẩm cấp độ linh vật, đối Thanh Hà thần khí tức biến thành rắn nước khẳng định có lấy cực lớn mới lực hút. Đến mau chóng tìm cơ hội đem nó sử dụng mất, nếu không về sau còn không biết rõ sẽ dẫn tới cái gì đồ vật. Mà lại, tại dùng rơi khối này lần phiến trước đó, còn muốn tận khả năng rời xa cái này Thanh Hà Sông. Tốt nhất không tiếp cận. Không phải vậy thật rất nguy hiểm. Chu Hằng suy nghĩ chuyển động đồng thời, đã là một vi qua sông, một lần nữa về tới Thanh Hà bên bờ sông Bến Đỏ. Hắn cái này trèo lên một lần lên bờ, lập tức liền có hứa rất nhiều người xông tới. Nhất là lúc trước được cứu tới bốn người kia, càng là trực tiếp quỳ gối Chu Hằng trước mặt, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Cái này một đôi vợ chồng dẫn một nam một nữ hai cái chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ hài nhi. Ân nhân A. Bái tạ ân nhân. Một người nhà cùng nhau quỳ lạy. Thiện tay mà thôi mà thôi. Chu Hằng lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp nắm táo hồng mã ly khai đám người, sau đó phóng ngựa mà đi, không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Cái này khiến trên bờ sông cả đám các loại trợn mắt hốt mồm, kia một nhà bốn miệng cũng đều sững sờ tại nơi đó. Thịnh Tâm Nhu nhịn không được sợ hãi than nói, đây là thật hiệp sĩ, thật to lớn hiệp A. Cứu người tại nguy nan, lại sâu ẩn thân cùng tên, đại hiệp, thật là đại hiệp A. Đồng bạn của nàng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Nhất là lúc trước cái kia hiểu lầm Chu Hằng là giang hồ thương tâm người nữ tử, nàng lắc đầu thở dài, nói, ta thật đúng là có mắt không trọng, thế mà đem dạng này một vị đại hiệp nhận lầm là tao ngộ giang hồ ngăn trở, nản lòng thoái chí người, ta đây quả thực là mắt mù a. Mấy vị, các ngươi nhận biết nhà chúng ta ân nhân. Cái này thời điểm, kia một đôi được cứu vợ chồng đi tới, thần sắc có chút lo lắng tuân hỏi, xin hỏi các ngươi biết rõ nhà chúng ta vị kia ân nhân là cái gì danh hào sao? Nhóm chúng ta muốn báo đáp hắn. Thế nhưng là liền hắn kêu cái gì cũng không biết rõ a. Nhóm chúng ta cũng không biết. Thịnh Tâm Nhu bọn người lắc đầu, trong lòng cũng đang hối hận, vì cái gì tự mình lúc trước không có hỏi tham vị kia đại thúc danh tự. Bỏ lỡ một cái nhận biết đại hiệp cơ hội a. Đúng rồi. Thịnh Tâm Nhu đông nhiên linh cơ khẽ động, nhìn xem Chu Hằng rời đi phương hướng, cười nói, mặc dù nhóm chúng ta không biết rõ vị kia đại hiệp danh tự, có thể hắn kia thất táo hồng mã cũng không tầm thường, rất dễ dàng phân biệt, về sau nếu là nhìn thấy con ngựa kia hẳn là có thể tìm tới vị đại hiệp này. Đúng a? Ân nhân kia thất táo hồng mã hình thể cường tráng, trên trán còn có một túm lông trắng, vô cùng tốt nhận. Kia một đôi vợ chồng cũng là nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có hy vọng. Nhóm chúng ta nhớ kỹ cái kia đại ca ca mùi. Ngay tại cái này thời điểm, vợ chồng một đôi nhi nữ bỗng nhiên mở miệng, nói, cái kia đại ca ca trên thân có một loại 10 điểm ấm áp mùi, nhóm chúng ta có thể nghe được. Ngọc Thục, Ngọc Lý, các ngươi nói là sự thật. Vậy đối vợ chồng tựa hồ đối với tự mình nhi nữ có thể nghe được mùi sự tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói, kia thế nhưng là thật sự là quá tốt, nhóm chúng ta nhất định có thể tìm được ân nhân. Mừng. Hai cái nhỏ hài nhi cũng đều gật đầu, thiếu dung chói trang. Thanh Hà nước sông bên trên, lúc trước chở Chu Hằng bọn người qua sông tên kia lao thuyền phu nhìn lại bên bờ, nhìn xem Chu Hằng rời đi phương hướng, con mắt hơi híp, như có điều suy nghĩ. Chu Hằng tại ly khai Thanh Hà sông về sau, một đường phóng ngựa phi nước đại, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa, miễn cho tự mình trong tay khối này vảy rắn lại đưa tới cái gì đổ vật. Điều này cũng làm cho hắn đi đường tốc độ trở nên cực nhanh. Không bao lâu, liền đi tới gần nhất một cái huyện thành. Đông Hương huyện. Đây là một tòa so Dư Dương huyện thành còn muốn nhỏ thành. Chu Hằng lại tới đây thời điểm trời đã tối, cửa thành đều nhanh phải đóng lại, hắn vẫn là sáng lên một cái thuần dương tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, mới cho phép vào thành. Rất nhiều thời điểm, chính đạo tông môn đệ tử thân phận tại từng cái địa phương liền mang ý nghĩa lương thiện nhân sĩ, có thể yên tâm. Bất quá, Đông Hương huyện thành tuy nhỏ, cửa thành cửa ải đến cũng sớm, nhưng bên trong thành lại là có chút náo nhiệt, cũng không có cấm đi lại ban đêm, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, trên đường người đi đường cũng không ít. Thế là, Chu Hằng cũng không có gấp tìm nhà trọ, hắn dự định đi vào uống chén trà, nghe người ta nói sách, vương lỏng một cái tâm thần. Đồng thời cũng có thể ở bên trong tìm hiểu một cái liên quan tới Kinh Lôi Sơn Trang, tin tức liên quan tới Ngũ Hành Tông. Dù sao, nhà trọ, quán trà loại này địa phương, bình thường sẽ lưu truyền đủ loại tin tức. Mặc dù những này địa phương lưu truyền đồ vật tính chân thực phổ biến không cao, nhưng thắng ở lượng nhiều, chung quy sẽ có một chút tin tức có giá trị. Thế nhưng là đi tới. Chu Hằng liền phát hiện tự mình đi tới một chỗ hồng phấn tức mờ mịt, ánh đèn mộng ảo, lầu các hoa lệ địa phương. Có bên thanh yến ngữ truyền đến trong thai của hắn. Có hiểu điệu kiều diễm ánh vào hắn ánh mắt. Thanh lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đang nhìn thấy viết thông thiên các ba chữ to bảng hiệu. Đầu năm nay, thanh lâu cũng như thế văn nghệ. Làm sao cái thông thiên pháp? Suy nghĩ kỹ một chút, tự mình xuyên qua tới 2 năm rưỡi thời gian, tựa hồ cũng còn chưa có đi qua cái này đại danh đỉnh đỉnh địa phương. Ý niệm tới đây, Chu Hằng dừng lại bước chân, rơi vào trầm tư. Chương 98 Pháo hoa ngõ hẻm liễu, oanh yến thanh lâu. Chu Hằng tại địa cầu thời điểm nhìn qua không ít truyền hình điện ảnh phim bên trong thanh lâu, bên trong không khỏi là hồng nhan giai lệ khắp nơi, văn nhân mặc khách tề tụ, ngâm thơ sáng tác, chỉ vì chiếm được giai nhân cười một tiếng. Còn có giang hồ thiếu hiệp cũng ưa thích tới đây, phần lớn còn có thể gặp gỡ mấy cái bán nghệ không bán thân, đồng thời thân phận thần bí phong trần kỳ nữ, viết lên ra một đoạn không thể không nói cố sự. Chu Hằng đối thanh lâu hiếu kỳ, tự nhiên cũng là không thể tránh được. Đương nhiên, thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Tuyệt không nghĩ tới lộn xộn cái gì sự tình. Bất quá, hắn đứng tại tên này gọi thông thiên các thanh lâu trước cửa nhìn quanh một lát, liền quay người ly khai, cuối cùng không có đi vào. Chủ yếu là hắn tại cửa ra vào thấy được giới mục biểu. Thấp nhất tiêu phí một đêm đều muốn 2 lượng bạc, hơi tốt một chút hạng mục đều muốn 10 lượng, kinh khủng nhất là nghe đầu bài đánh khúc, thế mà muốn lên 100 lạng bạc dòng. Mẹ nó cái này thế nhưng là một cái so dư dương huyện thành còn nhỏ huyện thành nhỏ. 100 lượng bạc không sai biệt lắm tương đương với 5 vạn khối tiền, liền chỉ là nghe cái điệu hát dân gian, tiện không tiện a. Một văn tiền một chén nước trà, nghe người ta nói sách bao no, không thâm sao. Bất quá, Chu Hằng vẫn còn có chút hâm mộ. Cái này thanh lâu kiếm tiền cũng quá sớm rồi. Hắn thậm chí có như vậy một nháy mắt đang suy nghĩ, nếu như rút đến cái gì bát cửu huyền công loại hình có thể phân thân biến thân thần công, muốn hay không tự mình phân thân biến hóa ra một nhà thanh lâu, trị điểm tiền hoa hoa. Tựa hồ có thể thực hiện. Theo sân bãi kiến trúc đến công tác nhân viên, tất cả đều là tự mình, cũng rất không tệ a. Nô, nói đến, ta lúc trước đạt được những cái kia túi phúc cũng còn không kịp đến mở, chờ đợi một lát theo quán trà ra, tìm khách sạn ở lại sau liền mở mấy cái nhìn xem vật khí. Chu Hằng trong lòng có dự định, ly khai tòa này tên là Thông Thiên Các Thanh Lâu, chuẩn bị đi tìm nhà quán trà. Đó mới là phù hợp tự mình tình cảm tiêu phí. Uống trà thường trà, tươi mát thanh nhã, đào giã tình hao, ích tức dương thần. Thanh lâu cái gì, quá tủ. Thông Thiên Các là 3 tầng lầu. Tầng cao nhất ở đều là nhà này thanh lâu đứng đầu nhất thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân, phần lớn cũng chỉ là treo giá. Cái này đợi giá thời kỳ, tự nhiên là quý nhất, đãi ngộ cũng là cao nhất. Bất quá, nơi này cũng tịnh không phải tất cả đều là bị ép kinh doanh cực khổ nữ tử, cũng có vui ở trong đó người. Lúc này, liền có 2 tên xinh đẹp nữ tử tựa tại lầu cắt trên lan can, nhìn qua đã đi xa Chu Hằng. 2 người bọn họ một mặc đồ đỏ, một mặc hoàng y, nhìn đều là hơn 20 tuổi, dung mạo tú mỹ, quyến rũ động lòng người, thân thể hiểu điệu, đường cong linh lung, quần áo hoa lệ bầy sức, lại đem thân thể bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, liên thủ cổ tay cũng không có lộ ra. Có thể như vậy càng tăng thêm mấy phần khác dụ hoặc cùng tình thú. Cái này tiểu ca nhi thật sự là hảo hảo mê người. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Chu Hằng bóng lưng, tiểu xảo le lưỡi ra liếm liếm nở nang môi đỏ, cười nói, vừa rồi ta kèm chút nhịn không được muốn xuống dưới đem hắn bắt tới. Xem kia dâu ria nhìn hắn thân hình, còn có tràn đầy dương cương chi khí, khẳng định là đại bổ chi dược. Hoàng y ria nữ tử cũng là con mắt tỏa sáng, trực câu câu nhìn xem Chu Hằng đi xa phương hướng. Dạng này đại bổ cũng không thấy nhiều, người ta tỉ muội hẳn là có phúc cùng hưởng. Nữ tử áo đỏ đống nhiên có chút cảnh giác, nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo vàng. Ngươi cũng không nên học Trần Hàm Ngọc cái kia tiện hóa. Muội muội yên tâm là được. Nữ tử áo vàng khanh khách một tiếng, nói, tỷ tỷ ta mặc dù tu vi cảnh giới không bằng kia tiện tỷ, nhưng phẩm tính phương diện nhưng từ không thể chê, chúng ta Hồng Hoa cung ai cũng biết rõ ta từ trước đến nay cũng không cùng người giành ăn mà. Kinh Lôi Sơn Trang người kỳ thật cũng không tệ, lôi đỉnh chi lực trí cương trí dương A. Nữ tử áo đỏ có chút hoài niệm liếm môi một cái, thở dài nói, chỉ tiếc, hiện tại ngũ hành tông áp bách quá mức. Nhưng cái kia uy mánh các ca ca đã rất lâu cũng không có tới. Muội muội đây là bị vừa rồi cái kia đại bổ người khơi gợi lên tâm tư a. Nữ tử áo vàng trong mắt hơi híp, cười nói, vậy không bằng người ta đêm nay liền đi đem vừa rồi kia tiểu ca nhi cầm xuống. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nữ tử áo đỏ trên mặt ưu sầu lập tức tiêu tán, đầy mặt tiểu dung, người ta tỉ muội cùng hưởng, nhường cái này tiểu ca nhi thông thiên thư sướng, ha ha ha. Lại nói cái này Quỳnh Phong tiên tử, quả nhiên là giống như thiên tiên hạ phàm. Một kiếm này đâm ra, tinh diệu tuyệt luân, kia gãy xương vết thương tuy mà võ công cao cường, thiên tư tuyệt đỉnh, lại cũng chỉ có thể cuống quýt chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Nghĩ đến đường đường nam nhi 7 thước, lại không địch lại thon dài thiếu nữ. 2 người không đánh nhau thì không quen biết, đúng là sinh ra mấy phần tình cảm, cũng là xem như một đoạn giai thoại. Thuyết thư tiên sinh tại trên đài cao giảng được mặt mày hớn hở, nước bọt loạn tung tóe, dưới đài người nghe luôn mồm khen hay, kêu là miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nhiều tục vài chén trà tiền. Người khác nghe được là say sưa ngon lành, Chu Hằng nghe được lại là mí mắt trực nhảy, chỉ cảm thấy trình dáng giản khả năng tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thật rút kiếm hướng mình giết tới. Cái này thuyết thư tiên sinh quả nhiên là cái này đại tề quốc có thể nhất bố trí danh nhân đoàn thể, đồng thời cũng có mấy phần Quỳnh Giao tư chất, bỏ mặc tiền căn hậu quả chân thực tình huống, dù sao cái gì đều có thể hướng tình yêu trên dựa vào. Trước có Chu Hằng cùng Vương Thanh Thanh không thể không nói cố sự, sau có gãy xương tổn thương cùng Quỳnh Phong tiên tử ngầm sinh tình cảm, bên trong miệng cơ bản không có một câu nói thật. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì phù hợp đại chúng nhu cầu, thuyết thư tiên sinh kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Chu Hằng mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng vẫn là lặng lặng ngồi ở chỗ đó nghe, đồng thời mỗi nghe một đoạn liền sẽ thêm tiền tục một chén nước trà. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới tự mình tại địa cầu lúc một chút trải qua. Hắn chưa nói qua sách, nhưng tại điểm xuất phát viết qua văn học mạng, thật so đo kỳ thật cùng thuyết thư tiên sinh rất tương tự, kiếm chút nước trà tiền chia, ngẫu nhiên còn sẽ có khách nhân khen thưởng. Đang kể chuyện tiên sinh nói cố sự có một kết thúc về sau, Chu Hằng cũng nghe được một chút liên quan tới Kinh Lôi Sơn Trang cùng Ngũ Hành Tông tin tức, đứng dậy ly khai quán trà. Quán trà cửa ra vào có một cái bồn sắt, bên trong đặt vào vụn vặt lẻ tẻ đồng tiền, bên cạnh có người nhìn xem, chính là vừa rồi thuyết thư tiên sinh. Đây là khen thưởng buồn. Những khách nhân nếu là nghe vui vẻ, rời đi thời điểm thường xuyên sẽ cho mấy cái tiền thưởng. Bình thường không nhiều, 1 văn 2 văn là tâm ý, 10 văn 20 văn là phúc đức, thuyết thư tiên sinh cũng rất cảm kích. Vô luận là ai, chỉ cần hướng bên trong ném tiền, hắn đều sẽ nói tiếng cảm tạ. Ẩm. Chu Hằng rời đi thời điểm, ném ở bên trong 2 lượng bạc. Cái này khiến thuyết thư tiên sinh sửng sốt hồi lâu, thẳng đến Chu Hằng đi ra quán trà, hắn mới phản ứng được, vội vàng đứng tại cửa ra vào hành lễ hướng Chu Hằng xa xa nói lời cảm tạ. 2 lượng bạc, không sai biệt lắm tương đương với 1.000 khối tiền, phóng tại trên địa cầu chính là một cái minh chủ tiền. Là cho cái này thuyết thư tiên sinh minh một cái. Ly khai quán trà về sau, Chu Hằng tùy tiện tìm một cái khách sạn. Đang chuẩn bị nằm ở trên giường mở mấy cái túi phúc, sau đó lại tu luyện một cái tiên thiên công, có thể lô thai hắn khẽ động, lông mày liền nhíu lại. Tựa hồ có chút không thích hợp. Ngay sau đó, hắn đã nghe đến một cỗ có chút kỳ dị hương vị. Chương 99, ra tay ác độc. Không, không phải hương vị. Sở dĩ sẽ cảm thấy kỳ dị, là bởi vì loại này hương vị kỳ thật một loại cảm giác. Chu Hằng phát giác được tự mình khí lực đang chậm rãi biến mất, liền liền nội khí cũng có một tia không dễ dàng phát giác yên lặng xu thế, ban đầu không cảm thấy có cái gì, có thể một lúc sau tất nhiên sẽ khí lực hoàn toàn không có, toàn thân không có lực lượng, thậm chí ngay cả động đậy cũng khó khăn. Khí độc. Không màu vô hình vô vị, mềm người gân cốt khí lực, nếu không phải hắn có nhìn rõ một thuộc tính cơ sở tăng thêm, chỉ sợ đồng dạng khó mà phát giác. Đây là tam độc môn bán cho Kinh Lôi Sơn Trang thiếu trang chủ Ngụy Cao Bằng tiêu hình băng khí tán. Chu Hằng nghĩ đến lúc trước tại Tam Độc Môn trên thân người tìm ra tới thư tín, cùng trước đó Thẩm Tinh Tinh cho hắn những tài liệu kia trên nói tình huống. Bất quá, cái này hiệu quả là không phải yếu đi nhiều. Tiêu hình băng khí tán người bình thường nghe ngóng, gân cốt mềm nhũn, nội tạng dần dần khô kiệt, cho dù có võ công mang theo, chỉ cần chưa tới lục phẩm nghe được về sau cũng sẽ nội khí kinh lực tăng dã, tinh thần không phân chấn, thậm chí nội công rút lui. Nhưng bây giờ Chu Hằng chỉ là cảm giác khí lực có chút suy yếu. Nội khí cũng chỉ là có yên lặng xu thế. Loại trình độ này ảnh hưởng hắn chỉ cần đứng lên hoạt động một cái tay chân, hoặc là chủ động vận chuyển một cái nội khí, liền có thể hoàn toàn biến mất. Căn bản cũng không có đạt tới tiêu hình băng khí tán hiệu quả. Khó nói là cái khác khí độc. Bất quá cũng có thể là bởi vì thể chất một thuộc tính cơ sở, thể chất tăng cường là toàn bộ phương vị, không chỉ có nhường màng da gân cốt cứng cáp hơn, cũng để cao đối độc vật kháng tính. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười. Cái này thuộc tính cơ sở tăng thêm thật đúng là vạn dùng bảo tàng, hiệu quả rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng vận chuyển nội khí, xua tán đi khí độc ảnh hưởng, để cho mình thân thể bảo trì bình thường trạng thái. Bất quá ở ngoài mặt, hắn y nguyên làm ra một bộ dáng vẻ có chút mệt mỏi, vướt vướt huyệt thái dương, chớp chớp mắt, liền híp mắt tại trên giường nằm xuống. Tựa hồ thật là tương đương mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, hắn y nguyên duy trì thanh tỉnh trạng thái, đồng thời tinh thần tập trung. Gian phòng kia chung quanh bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát giác được. Dẫn xà xuất động. Sau một lát, Chu Hằng hô hấp đều đặn, chập trùng trôi chảy, nhìn dường như tiến vào mộng đẹp. Hiện tại đã là giờ hợi, vô luận là trên đường phố vẫn là cửa hàng bên trong cũng an tĩnh không ít, nhất là quán rượu nhà trọ, càng là được xưng tụng trời tối người yên. Chu Hằng trạng thái nhìn 10 điểm an ổn, tựa như là thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Thế nhưng là, tiếp xuống cũng không có người động thủ. Khí độc vẫn tại vô thanh vô tức ở giữa kéo dài, không có bất luận kẻ nào xuất hiện, liền phảng phất chỉ là đến phóng thích khí độc. Thẳng đến Chu Hằng vừa ngủ sau nửa canh giờ tí giáng lâm, sắc trời rất ám chí lúc. Căn này khách phòng cánh cửa, đống nhiên liền bị cậy mở. 2 đạo linh lung thân ảnh hiểu điệu, nên ngang theo phòng cửa ra vào đi đến. Chính là lúc trước thông thiên các trên kia 2 tên xinh đẹp nữ tử. Các nàng xem đến trên giường ngủ say Chu Hằng, đối phương liếc mắt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Thành công. Sau đó, cái này đại bổ người liền có thể bị nàng nhóm tùy ý đùa bỡn, tùy ý hấp thụ tinh khí. Tỷ tỷ, ngươi tốt cẩn thận a. Nữ tử áo đỏ gặp mục tiêu đã đạt thành, tâm tình phi thường không tệ, đối nữ tử áo vàng nói, nếu là ta, sớm nửa canh giờ trước liền không nhịn được phải vào tới. Dục tốc bất đạt. Nữ tử áo vàng vặn vẹo thân thể mềm mại đi đến Chu Hàng bên giường, cười nói, tuy nói cái này tam độc môn tiêu hình băng khí tán cường đại, nhưng cũng không phải không có ngoài ý muốn, tăng lớn liều lượng luôn luôn không có chỗ xấu. Hắn đã ngủ thành lợn chết. Áo đỏ nữ tử dã đi tới, nhìn xem trên giường Chu Hằng, nói, tỷ tỷ, chúng ta ai tới trước, ngươi tới vẫn là ta đến. Vì sao không thể cùng một chỗ đâu? Nữ tử áo vàng vũ mị cười một tiếng, liền túi người đến muốn hiểu Chu Hằng đai lưng, muội muội, ngươi kinh nghiệm ít, rất nhiều cách chơi cũng không biết rõ, nhường tỷ tỷ đến dạy ngươi đi. Cái gì cách chơi? Ngay tại cái này thời điểm, một cái ngữ khí tràn ngập trêu tức giọng nam vang lên, lập tức liền đem hai tên nữ tử giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, cái kia đại bổ người chẳng biết lúc nào đúng là đã mở mắt, đang cười như không cười nhìn xem hai người bọn họ. Không được. Trúng kế. Làm sao có thể, tiêu hình băng khí tán làm sao lại vô hiệu. Hai người kinh hô lên, trong lòng vô cùng chấn kinh, nhưng hành động lại là không chậm, quyết định thật nhanh vọt thẳng hướng về phía nhà trọ gian phòng cửa sổ, muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Nàng nhóm cũng có cửu phẩm đỉnh phong tu vi, lẫn nhau đối với phổ thông giang hồ nhân sĩ kỳ thật đã coi như là rất có thực lực. Thế nhưng là nàng nhóm cái này một thân tu vi đều là thải dương bổ âm được đến, cơ hồ không có trải qua cái gì chiến đấu, gặp được dạng này ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, cũng không phải là ứng chiến. Đã tới, cũng không cần đi. Chu Hằng xoay người xuống giường, bộ pháp cực nhanh, trực tiếp ngăn ở hai tên nữ tử trước mặt, chặn đường đi của các nàng. Đồng thời, hắn nâng lên hai tay chộp tới cái này hai tên nữ tử bả vai. Giang giác. Cờ rốt. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Chu Hằng tại chỗ đem hai người này bả vai xương cốt bóp vỡ nát, sau đó lại hướng phía dưới đạp hai cước, đem đầu gối của các nàng xương cũng đá nát. Vì để tránh cho cái này hai tên nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết quấy nhiều đến những người khác, hắn còn đè xuống hai người đầu nện vào giường chiếu bên trong, cùng sử dụng vải bố ngăn chặn miệng của các nàng, để cho hai người khó mà phát ra âm thanh. Ngô ngô ngô. Ô ô. Ô ô ô. Cái này hai tên theo thông thiên các mà đến xinh đẹp nữ tử chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn xem Chu Hằng, thân thể không ngừng vặn mẹo, muốn kêu thảm lại không phát ra được thanh âm nào, thê thảm vô cùng. Chu Hằng lại là không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý niệm, hắn thấy cái này hai tên nữ tử dùng tiêu hình băng khí tán dạng này khí độc hại hắn, đó chính là địch nhân. Đối với địch nhân thương tiếc, kia là đồ đần. Các ngươi là ai? Chu Hằng ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hai người ánh mắt, trầm giọng nói, Hồng Hoa Cung. Hắn vừa rồi giả bộ như hôn mê thời điểm, nghe được cái này hai tên nữ tử hắn gọi đại bổ người. Loại thuyết pháp này hắn từng tại một chút giang hồ truyền văn bên trong nghe qua, nghe nói là tà đạo Hồng Hoa Cung nữ tử chế định tiêu chuẩn, dùng để phân chia nam tử tinh nguyên tràn đầy trình độ. Thì như, đại bổ, nhỏ bổ, rượu dược loại hình. Hai tên nữ tử vô ý thức muốn lắc đầu, thế nhưng là nhìn thấy Chu Hằng kia giống như điện quang đồng dạng con mắt, doa đến sợ vỡ mật rung động, lập tức liền sửa lại tâm tư, liên tục gật đầu thừa nhận. Các ngươi dùng tiêu hình băng khí tán là từ đâu có được? Chu Hằng trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn lúc trước tại trong quán trà đạt được một chút liên quan tới Kinh Lôi Sơn Trang cùng Ngũ Hành Tông tin tức, có thể kia dù sao chỉ là truyền ngôn, chưa hẳn là thật. Cái này hai tên nữ tử đến từ Hồng Hoa Cung, trong tay lại có loại độc dược này, có lẽ biết rõ một chút tin tức. Nhưng bây giờ miệng của các nàng bị ngăn chặn, không cách nào nói chuyện. Chu Hằng nhíu mày, dùng ngón tay cắt đứt hai tên trên người nữ tử một chút mấu chốt huyệt đạo. Cắt đứt nàng nhóm cảm giác đau cảm giác, sau đó nhổ xong miệng các nàng trên vải bố. Có thể cái này vải bố vừa mới lấy ra, sắc mặt của hắn liền đống nhiên kịch biến. Đợt, đại bổ, nhỏ bổ, rượu dược phân chia tham khảo từ ở nhất thế chi tôn, đằng sau còn có, 12 giờ khoảng trường. Chương 100, cấu kết. Cái này hai khối vải bố trên cũng có vết máu, mùi máu tươi nồng đậm.